Chương 862, ngoài ý liệu Lục Tiên Châu chương 862, ngoài ý liệu Lục Tiên Châu thấy những người khác đều nhìn lại, Dịch Trạch từ đầu đến cuối duy trì trấn định. Hắn thản nhiên nói, vạn pháp môn đối với chúng ta mà nói, hiện tại đáng giá nhất kiêng kỵ chính là vị kia luyện hư tu sĩ. Ngũ Kình Thương bọn người tất cả đều gật đầu tán đồng. Chuyện cho tới bây giờ, vạn pháp môn thực lực tổng hợp mặc dù vẫn như cũ mạnh hơn bọn hắn bốn nhà, nhưng lại không phải không cách nào chống lại. Duy nhất làm bọn hắn cảm thấy khó giải quyết, chỉ có vị kia lâu dài tại không mở động tiên bế quan luyện hư tu sĩ. Kia là vượt qua hóa lực lượng của thần, cho dù lấy Phượng Hy năm đó đại lục năm vị trí đầu đi thế, cũng tại đối phương thủ hạ gãy kích chậm xa. Phượng Hy tiền bối từng theo luyện hư đối chiến qua, căn cứ sự miêu tả của nàng, ta đối luyện hư thực lực cũng coi như có nhất định hiểu rõ. Đương nhiên, đi vào U Lan giới chỉ là một vị luyện hư sơ kỳ. Dịch Trạch nói đến đây, quanh thân khí tức đột nhiên biến đổi, sắc bén như là một thanh thẳng phá trời cao lợi kiếm. Trong con mắt của hắn bắn ra khiếp người tinh quang, tựa như có thể thôn vệ tất cả đầm sâu, vô cùng nghiêm mặt nói, như vạn pháp môn luyện hư cường giả vẫn là 7000 năm trước trình độ, vậy chúng ta hoàn toàn không cần kiêng kỵ hắn. Nói câu cùng vọng lời nói, chờ Dịch Mỗ đột phá hóa thần hậu kỳ, cho dù vị kia luyện hư ra mặt, ta cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Thậm chí, chiến thắng. Chiến thắng bốn chữ như là nắm giữ một loại nào đó lực lượng vô danh, không ngừng tại mấy người bên tai tiếng vọng. Lấy hóa thần chiến luyện hư, U Lan giới ngoại trừ Trương Nhất Đạo, còn chưa hề có người có thể thật làm được qua. Ngọc Hoa Quan gần ngàn năm cường thế như vậy, toàn bộ là bởi vì Trương Nhất Đạo tồn tại. Trương Nhất Đạo có tiên nhân danh xưng, nghe đồn cũng là bởi vì hắn từng theo luyện hư cường giả giao chiến qua. Hơn nữa cuộc chiến đấu kia kết quả, khả năng rất lớn là Trương Nhất Đạo chiếm thượng phong. Nhưng là, U Lan giới bao nhiêu năm mới ra như thế một cái tiên nhân. Phượng Hy liếc xéo lấy Dịch Trạch nhưng lại chưa lên tiếng phản bác, bởi vì cái này phán đoán vẫn là nàng căn cứ Dịch Trạch tình huống làm ra. Chỉ là, bị Dịch Trạch như thế một cái hậu bối, vẫn là ủi nhà mình cải trắng hậu bối vượt qua, nhưng nàng cảm thấy có chút khó chịu mà thôi. Ngũ Kình Thương thì là gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Trạch, trong mắt có chất nghi, còn có chờ mong. Vạn pháp môn luyện hư đại năng cũng không phải là chưa từng ra tay. Thân làm từ thượng cổ truyền thừa đến nay Ngũ thị một mạch, trong gia tộc có không ít ghi chép liên quan, hắn biết rõ luyện hư cường giả kinh khủng. Luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, kia là hoàn toàn khác với hóa thần cảnh giới, chiến lực cơ hồ là nghiền ép thức. Cũng chính vì vậy, bọn hắn một mực tại ẩn giấu đi chính mình. Bọn hắn tuyết y các nghiên cứu nhiều năm như vậy, thật vất vả tại thế hệ này luyện chế được Lục Tiên Châu, lúc này mới có mấy phần lực lượng. Dù vậy, cũng bất quá là muốn cho vạn pháp môn có chỗ kiêng kỵ, từ đó thu hoạch được chính mình không gian sinh tồn mà thôi. Nếu là có thể tìm được mới linh giới thông đạo, con đường phi thăng cũng không đến nỗi chịu người khác bài bố, mục đích liền đạt đến. Dịch đạo hữu, ngươi thật có nắm chắc không? Ngũ Kình Thương vô cùng nghiêm túc nói, hắn đều không có phát hiện mình bây giờ trước nay chưa từng có khẩn trương. Dịch Trạch ngữ khí bình tĩnh nói, nếu như là tại linh giới, đối phương có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, ta tự nhiên không dám khoe khoang khoác lác. Nhưng nơi này là U Lan giới, luyện hư nhận giới này bài xích, nếu là vận dụng vượt qua hóa lực lượng của thần, liền sẽ thương tới nguyên khí. Lui 10000 bước giảng, cho dù ta không phải là đối thủ, nhưng hao tổn tới đối phương không dám ra tay là khẳng định không có vấn đề. Những người khác đối lời nói này vẫn tương đối tin phục, dù sao Dịch Trạch chiến tích còn tại đó. Nói, Dịch Trạch nhìn mỗi Kình Thương cùng Minh Khải một cái, nói, đương nhiên, nếu là có thể có Lục Tiên Châu nơi tay, ta nắm chắc càng lớn hơn. Minh Khải nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, nói tới nói lui, cuối cùng không phải là vây quanh muốn dựa vào bản các Lục Tiên Châu phía trên đi, có Lục Tiên Châu nơi tay, chỉ cần là cái hóa thần hậu kỳ cũng có thể làm cho luyện hư kiêng kỵ a. Dịch Trạch lại là lắc đầu, ngữ khí bình hòa nói, vẫn là có chỗ khác biệt, có hóa thần hậu kỳ cầm lấy Lục Tiên Châu nhiều lắm là nhường luyện hư trọng thương, nhưng ta cầm lấy, nhất định có thể nhường hắn bỏ mình. Huống hồ, có thể luyện chế Lục Tiên Châu cũng không chỉ tuyết ý các một nhà. Ngươi nói cái gì? Minh Khải sợ hãi cả kinh. Hắn phản ứng đầu tiên là không tin, cái này so với hắn vừa rồi nghe được Dịch Trạch có thể chiến mà thắng qua luyện hư cái trước còn muốn giật mình. Nhưng rất nhanh, Minh Khải liền mở to hai mắt, lộ ra một mặt không dám tin vẻ mặt. Những người khác nhìn thấy, Dịch Trạch từ trên thân chậm rãi xuất ra một khỏa chỉ có bổ câu trứng lớn nhỏ tròn trịa hạt châu. Này châu toàn thân hiện ra thâm thúy màu đỏ sậm, nội bộ hình như có chậm chạp xoay tròn vòng xoáy. Vị trí trung tâm ngẫu nhiên hiện lên một chút u quang, tản mát ra khiến ở đây hóa thần tu sĩ đều cảm thấy đặc biệt tim đập nhanh khí tức, giống như thật là Lục Tiên Châu. Những người khác rất nhanh liền nghĩ đến Dịch Trạch cùng Ngọc Hoa Quan quan hệ, tưởng rằng Ngọc Hoa Quan cung cấp cùng loại Lục Tiên Châu cái này sắc khí, đối linh giới tới nói hẳn là cũng không có đến. Dịch Trạch lời nói trong điện tiếp tục vang lên, Dịch Mộ có cái quen thuộc, làm việc không thích mạo hiểm, tự từ trên người ta gánh vác Vân Tê Tông an nguy về sau, làm việc càng là như giống trên băng mỏng. Ta, đúng vậy à, mang theo đạo lữ của mình đi Tứ Huyền Tông bản bộ đoạt nữ nhân, khá lắm như giống trên băng mỏng à. Phượng Hy tiếng chế nhạo vang lên, nàng đối Dịch Trạch mang theo chính mình đệ tử, mạo hiểm đi cứu những nữ nhân khác thế nhưng là rất không chào đón. Dịch Trạch lạnh nhạt vẻ mặt lập tức ngưng kết. Những người khác lúc đầu ngồi nghiêm chỉnh, tử tế nghe lấy Dịch Trạch thì sao đây, bị cái này quấy rầy một cái cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đại điện lúc này lâm vào dị dạng yên tĩnh. Tấn Hoa Tôn giả cùng Quy Tàng cư sĩ liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, còn lại kia một phần hoài nghi cũng tan thành mây khói. Phượng Hy cái này nhảy thoát tùy tính, tên gọi tắc ác liệt tính cách, cùng Dược Vương cốc đời thứ nhất hóa thần tu sĩ lưu lại miêu tả hoàn toàn nhất trí. Diệp Chỉ Quân kéo Phượng Hy một thanh. Lần này đến phiên Dịch Trạch hít sâu một hơi đến bình phục tâm tình, này sẽ không phải tranh luận chuyện này thời điểm, hắn quyết định vờ như không thấy. Hắn dừng một chút, vẻ mặt như thường nói, ta không xác định Tuyết Y các sẽ làm ra loại nào lựa chọn, cho nên sớm đã làm một ít chuẩn bị. Bảo đảm cho dù các ngươi không hợp tác, chúng ta cũng không đến nỗi lâm vào sụp đổ thế cục. Mỗi kình thương đồng dạng lấy ra một khỏa tạo hình không sai biệt lắm hạt châu màu đỏ sẫm, hỏi: "Cái này Lục Tiên Châu, luyện chế cực kỳ không dễ. Ta Ngũ Thị nghiên cứu nhiều năm, hao phí vô số tâm huyết mới luyện chế ra đến, ngươi viên này là từ đâu có được?" Dịch Trạch thở dài nói: "Ngũ đạo hữu, những năm này đang nghĩ biện pháp kiểm chế vạn pháp môn có khối người, không ngừng các ngươi đang cố gắng." Nói xong, hắn nhìn về phía Thanh Vân Điện chỗ sâu bóng ma vị trí. Rất nhỏ lại quy luật tiếng bước chân truyền đến, một đạo cao gầy thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm sao lại? Lại là hắn? Thập Nhị Huyền Cung người làm sao sẽ xuất hiện ở đây, chẳng lẽ Vân Tê Tông tại Tứ Huyền Tông cũng có bố cục sao? Vậy thì thật là đáng sợ. Xuất hiện tại nơi đây người rõ ràng là Lục Tâm Tôn giả. Thập Nhị Huyền Cung, hoặc là nói Tứ Huyền Tông một phương thế lực, duy nhất tới tham gia song tu đại điển hóa thần tu sĩ. Lục Tâm một thân hắc bào thùng thình, đối mặt những người khác ánh mắt khiếp sợ, trên mặt không vui không buồn, trực tiếp ngồi vào còn lại chỗ trống. Không nên hiểu lầm, ta không phải cùng các ngươi cùng một bọn, chỉ là thay thế người nào đó đến đem cho các ngươi đưa kiện đồ vật mà thôi. Mặc dù hắn nói bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm đem cái nào đó nhường hắn quấn vào chuyện này ra hỏa mắng cầu hết phun đầu. Lúc này, hắn lần này giải thích, tại tình huống như thế này bên trong ít nhiều có chút tái nhợt bất lực. Ngươi nếu không phải là chúng ta cùng một bọn, nghe được nhiều chuyện như vậy, đang ngồi có một cái tính một cái, cũng sẽ không để ngươi còn sống rời đi. Nhìn ra thật sự là hắn có chút kháng cự quấn vào việc này, nhưng dường như có hắn không cách nào kháng cự lý do. Hắn ngay từ đầu thật chỉ là đến tặng đồ, lại tại đưa ra đồ vật sau, lúc này liền bị gài bẫy. Dịch Trạch lấy ra rực rỡ hẳn lên phong hồn đình, cũng chính là tử thần lạc hồn đinh biểu hiện ra cho cái khác người nhìn, lập tức giải thích nói: "Lục Tâm đạo hữu đại biểu là chuyển luân tuân giả, trong tay của ta Lục Tiên Châu chính là Tô đạo hữu luyện chế, nắm Lục Tâm đạo hữu đưa tới. Xem như song tu đại điện hạ lễ a." Lấy ở đây mấy người thân phận, tự nhiên biết rõ Dịch Trạch chỗ nói tới ai. Chuyển luân tuân giả, Tham Xoa đạo nhân, Tô Tham Xoa. Không nghĩ tới một trận song tu đại điện, vậy mà lại liên lụy đi ra một vị nhân vật truyền kỳ. Chương 863, Tham Xoa đạo nhân chương 863, Tham Xoa đạo nhân Tô Tham Xoa. Lại một cái là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, cùng Vượng Hy cùng thời đại cường giả, bất quá so sánh cái trước tới nói, Tô Tham Xoa phải khiêm tốn nhiều. Mặc dù như thế, danh tiếng kia tại bọn hắn những đạo trường này dư mạch trong lòng người, vẫn như cũng là truyền kỳ giống như tồn tại. Thiên địa còn không được đầy đủ, vạn vật đều so le. Tô Tham Xoa thiên tư hơn người, không chỗ sẽ không, hắn từng hào ngôn muốn học tận thiên hạ và pháp, không chỉ có là tu tiên bách nghệ, ngay cả cầm kỳ thư họa những này phàm tục kỹ nghệ cũng đều có thể hạ bút thành văn. Không hiểu rõ hắn người cho là hắn tâm tư phân tán dẫn đến bác mà không truyền, nhúng chàm các đạo, lại ở mọi phương diện tạo nghệ bên trên cao thấp không đều. Chỉ có thực sự hiểu rõ nhân tài của hắn biết, hắn tạo nghệ cao thấp không đều không giả, nhưng lại được xưng tụng là không gì không giỏi. Đặc biệt là thần hồn phương diện nghiên cứu, càng là có 102 của kim. Trung hợp, Phượng Hy chính là cái đối với hắn hiểu rõ vô cùng người, bởi vì năm đó bọn hắn đều xâm nhập vào vạn pháp môn. Năm đó hai chúng ta chi hỏa chủng thế lực cũng không giao tế, là tại vạn pháp môn gặp nhau, sau đó hắn phát hiện ra trước thân phận của ta. Hắn vừa định thăm dò một chút ta, kết quả kém chút bị ta một trưởng cho bộ diệt khẩu, tự bạo thân phận mới lưu lại một mạng. Tô Tham Xoa nhạy bén cẩn thận, hắn đem vạn pháp môn học trộm các mạch bí pháp, phát hiện tình huống không đúng sau liền muốn thoát thân, trước khi đi còn khuyên qua ta. Lúc ấy ta không muốn từ bỏ, mong muốn mạo hiểm liều một phen, cho nên hắn tại giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang sau, lấy tự mình làm phạt, củng cố thân phận của ta. Đáng tiếc, cuối cùng ta còn là thất bại trong gang tấc. Đây là Phượng Hy hồi ức lúc trước hai người đánh quan hệ, nghe được, kiêu ngạo như Phượng Hy cũng đối người này tán thưởng có thừa. Rời đi vạn pháp môn sau, đặc biệt là Phượng Hy thân tử đạo tiêu sau, Thiên Diễn đại lục bên trên liền không còn qua Tô Tham Xoa hoạt động tung tích. Hắn lấy chuyển luân làm hiệu, lấy hắn tại thần hồn bên trên cao siêu tạo nghệ, làm chính mình nguyên thần yên lặng cũng sống đến bây giờ cũng không phải là không có khả năng. Bởi vậy, có tử thần lạc hồn đinh làm chứng, lại có Lục Tiên Châu, thật không có người hoài nghi Dịch Trạch lời nói tính chân thực. Bất quá, hiện tại Dịch Trạch có Lục Tiên Châu nơi tay, Tô Tham Xoa đến cùng có tồn tại hay không đều không phải là trọng điểm. Tình hình đã minh bạch, Vân Đế Tông làm xong chuẩn bị đầy đủ, muốn tại yêu tộc xâm lấn sau cùng vạn pháp môn vật cổ tay. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, yêu tộc xâm lấn duy trì liên tục cái khoảng 200 năm, Dịch Trạch tại Thiên Tuế trước liền có thể nắm giữ đối kháng thậm chí áp chế vạn pháp môn thực lực. Bây giờ bày ở Dược Vương Cốc cùng Tuyết Y các trước mặt, chính là muốn không muốn gia nhập, trở thành bọn hắn trong kế hoạch một bộ phận. Ngũ Kình Thương cùng Tấn Hoa Tôn giả, hai vị này hóa thần hậu kỳ hoàn toàn có thể là hai thế lực lớn làm chủ. Hai người mịt mờ đúng rồi một ánh mắt, vừa chạm liền tách ra, lập tức riêng phần mình bắt đầu nhíu mày trầm tư. Dược Vương Cốc mặc dù cùng Phượng Hy mạch này nguồn gốc từ sâu, nhưng trải qua nhiều năm như vậy phát triển, đã sớm không phải trước kia Dược Vương Cốc. Thân làm Dược Vương Cốc duy nhất hóa thần hậu kỳ, Tấn Hoa Tôn giả muốn vì toàn bộ tông môn tương lai cân nhắc. Phượng Hy mặc dù năm đó ở đạo trường dư mạch bên trong danh vọng như mặt trời ban trưa, thậm chí kém chút liền thay mận đổi đạo, trưởng khống vạn pháp môn cái này lại địch. Nhưng nàng cuối cùng trung quy là thất bại. Lần kia đại loạn về sau, đi theo nàng trăm phương các cùng Phượng thị một mạch là cái gì kết cục bi thảm, tất cả mọi người rõ ràng nhìn ở trong mắt. Bây giờ cùng nàng đem tiền đặt cược đặt ở Dịch Trạch trên thân, không nghi ngờ gì lại là một lần to lớn mạo hiểm. Nếu là thất bại, bọn hắn những người tham dự này hạ chẳng tất nhiên cùng trăm phương các như thế. Dược Vương Cốc hiện nay sinh tồn hoàn cảnh cũng không tốt, vạn pháp môn đối sách lược của bọn hắn có nước cấm nấu hết xanh hiểm nghi, nhưng chúng quy không có quá lớn sinh tồn áp lực. Muốn Tấn Hoa Tôn giả nhanh như vậy làm ra đứng bên cạnh quyết định, vẫn như cũng cần hạ rất lớn quyết tâm. Quyết định này phân lượng quá nặng đi, đến cùng có đáng giá hay không mạo hiểm lớn như vậy. Đối với Dược Vương Cốc, Tuyết Y các cũng rất là xoắn xuýt, chỉ là bọn hắn xoắn xuýt góc độ lại không hoàn toàn giống nhau. bọn hắn vốn là hoàn toàn đứng ở vạn pháp môn mặt đối lập, những năm này cũng chịu được lấy đối phương lớn nhất áp lực. Bọn hắn thực lực tổng hợp so Dược Vương cốc mạnh lên không chỉ một lần, đã sớm chế định một bộ cùng vạn pháp môn đánh cờ kế hoạch. Tại bộ này trong kế hoạch, Tuyết Y Các ở vào tuyệt đối hoạch tâm địa vị. Nhưng bây giờ Dịch Trạch quy hoạch tương lai, bọn hắn làm chuẩn bị cùng thành công khả năng, tựa hồ cũng muốn vượt qua Tuyết Y Các. Thậm chí tại trong những ngày kế tiếp, Vân Đê Tông tại Vạn Pháp đạo trưởng dư mạch trong mắt hy vọng cùng lực hấp dẫn, cũng biết mạnh hơn Tuyết Y Các. Nếu là gia nhập bọn hắn, thân phận của nhau đem lập tức xảy ra nghịch chuyển. Khả năng hiện tại còn không rõ lộ ra, nhưng theo Vân Tê Tông thế lớn, Tuyết Y Các sẽ dần dần trở thành phụ thuộc giống như tồn tại. Chú tính nhiều năm, cho dù tâm tư trầm ổn như ngỗi kinh thường, cũng sẽ không cam tâm tình nguyện. Nhất là bọn hắn mỗi thị một mạch, hiện tại đã ra ba vị hóa thần, trong đó hai vị vẫn là hóa thần hậu kỳ, lý ra năm đó cũng không gì hơn cái này. Tăng thêm Tuyết Y Các cơ nghiệp, cũng luyện chế được Lục Tiên Châu, là từ trước tới nay là cường thế nhất thời điểm. Thế nhưng là, đối mặt Vân Tê Tông trước mắt triển lộ thực lực, còn có Dịch Trạch có thể xưng lịch tiên mạnh lên tốc độ, điểm này tự cho là cường đại gia sản, giống như cũng không cách nào cho hắn đầy đủ lực lượng. Dịch Trạch thấy cục diện có chút căng thẳng, mơ hồ đoán được bọn hắn cố kỵ, nhịn không được nói: "Chư vị, hôm nay cùng các ngươi thẳng thắn nói rõ ngọn ngành, không phải vì biểu thị công khai sự cường đại của chúng ta, cũng không phải là vì bức bách các ngươi cúi đầu tại ta Vân Tê Tông, chỉ là để các ngươi nhiều một chút lòng tin. Chúng ta mặc dù là U Lan giới đỉnh cấp thế lực, nhưng nói cho cùng, cũng bất quá là bị vây ở cái này lồng chim bên trong dãy rùa thú bị nhốt mà thôi. Thiên Nhất Tông dựa vào tự thân liều mạng nhảy ra ngoài, Lý Gia trải qua một trận Yến Châu đại chiến cũng nhảy ra ngoài một nửa. Ta nghĩ bọn hắn lúc trước làm ra dạng này lựa chọn, cũng không có thập toàn nắm chắc, hẳn là làm xong hủy tông diệt tộc chuẩn bị tâm lý. Chúng ta mong muốn tranh thủ tốt hơn tương lai, đồng dạng cần được ăn cả ngã về không dũng khí. Tới chúng ta cảnh giới này, cầu đơn giản là tầm tiên vấn đạo, đạo thống truyền thừa, muốn làm tới những này, linh giới mới là mấu chốt. Cùng vạn pháp môn tranh chấp, thắng bại xưa nay không là tại U Lan giới, mà là tại linh giới, vì thế, chúng ta chỉ có thể là chiếm ưu tiên cơ mới được. Dịch Trạch ngữ khí cũng không sụp sôi, ngược lại là thường công chính bình thản, tựa như tại tự thuật một cái sự thực đương nhiên như thế. Nói cho hết lời sau, hắn không có cho đối diện bốn người áp lực nhiều hơn, Vân Tê Tông những người khác cùng Phượng Hy cũng giống như thế. Bọn hắn hôm nay có thể thẳng thắn, liền đã làm tốt một mình phân chiến xấu nhất dự định. Tuyết Y thì các cùng Dược Vương cốc gia nhập cũng tốt, không gia nhập cũng được, đối bọn hắn kế hoạch tiếp theo cũng sẽ không có ảnh hưởng, đơn giản càng thêm gian nan một chút mà thôi. Thanh Vân Điện bên trong an tĩnh lại, tất cả mọi người đang chờ Ngũ Kình Thương cùng Tấn Hoa Tôn giả làm ra cuối cùng quyết định. Cuối cùng vẫn là Tấn Hoa Tôn giả càng quả quyết một chút, ánh mắt kiên định nói: "Kỳ thật trước khi tới, Buồn Cốc liền có chỗ quyết nghị. Linh thị chi danh vừa ra, Dược Vương cốc cũng đã lên thuyền, có lẽ tại trong lòng chúng ta vẫn là càng khát vọng cải biến hiện trạng a." Hắn cùng Vi Tàng cư sĩ liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều hiện lên một tia quyết tuyệt. Dược Vương cốc bằng lòng bồi các vị đạo hữu đánh cược một phen. Sau này thế nào làm chúng ta Dược Vương cốc nghe Vân Tê Tông, hy vọng các người, không, hy vọng chúng ta lần này có thể thành công. Chương 864, Liên minh mở rộng. Chương 864, Liên minh mở rộng. Dược Vương cốc lấy luyện đan thuật nghe tiếng đại lục, luyện đan sư đông đảo, vốn hẳn nên vô cùng giàu có mới đúng. Nhưng từng ấy năm tới nay như vậy, Dược Vương cốc vẫn muốn nhiều lần tổ chức nhân thủ đi biển bắt hải sản, chẳng lẽ tất cả đều là bởi vì đối yêu tộc cử thị? Kỳ thật không hẳn vậy. Bọn hắn ngấp nghé Đông Hải yêu tộc yêu đan cùng vật liệu là một mặt, chủ yếu vẫn là vì tránh thoát vạn pháp môn đối bọn hắn tài nguyên phong tỏa. Linh Châu đất rộng của nhiều, mong muốn toàn diện phong tỏa là không thể nào, nhưng ngăn chặn lại một ít đặc biệt tất yếu tài nguyên vẫn có thể làm được, nhất là một chút Linh Châu đặc hữu tài nguyên. Hoàn toàn chính xác sẽ có không ít tu sĩ cầu tới Dược Vương cốc trên đầu, để bọn hắn luyện đan, nhưng Thiên Diễn đại lục bên trên cao giai luyện đan sư cũng không ít. Thực lực yếu không có năng lực đánh vỡ phong tỏa, thực lực mạnh không muốn tại Dược Vương cốc trên một thân cây treo cổ, mong muốn ỷ lại bọn hắn hiển nhiên không làm được. Cho nên Dược Vương cốc cần tại Đông Hải yêu tộc trên thân thu hoạch được đồng tiền mạnh, khả năng tại phong tỏa bên trong xé mở lỗ hổng đền bù tự thân không đủ. Trong khoảng thời gian này, Dược Vương cốc cảm giác vạn pháp môn phong tỏa cường độ có chỗ tăng cường, kết hợp yêu tộc xâm lấn sự tình, bọn hắn đại khái đoán được mục đích của đối phương. Suy yếu Dược Vương cốc, một khi bọn hắn ngăn cản không nổi đến từ Đông Hải yêu tộc đại quân, Ninh Châu hải phòng cũng chỉ có thể giao cho Tiên Minh. Vạn pháp môn lại từ bên trong cản trở, đến lúc đó, nói không chừng Dược Vương cốc sẽ biến thành cung cấp đan dược bán độc lập nửa hậu cần thế lực. Đây là Dược Vương cốc tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Theo Tấn Hoa Tôn giả tỏ thái độ, Dịch Trạch chờ trong lòng của người ta thở dài một hơi, mà càng lớn áp lực đi vào Ngũ Kình Thương trên thân. Minh Khải vẻ mặt có chút vẻ lo lắng, nhưng hắn cũng sẽ không nhiều nói quấy rầy Ngũ Kình Thương mạch suy nghĩ. Ai cũng đoán không ra Ngũ Kình Thương lúc này ở kinh nghiệm dạng gì tâm lý lịch trình. Đôi mắt của hắn buông xuống, ngón tay vô ý thức gõ ở trên bàn, khi thì gấp rút, khi thì chậm chạp, tâm cảnh rõ ràng có chút hỗn loạn. Đại điện bên trong trường minh đang ánh đèn chiếu trên mặt của hắn, làm hắn nguyên bản tưởng hòa khuôn mặt nhìn qua có chút ảm đạm. Thẳng đến một khắc đồng hồ sau, Ngũ Kình Thương mới thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Hắn chậm chạp mà kiên định ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh ở chúng quanh trên thân người đảo qua, bao quát Dược Vương cốc hai vị cùng Minh Khải. Khí thế trên người bắt đầu xảy ra biến hóa cực lớn, từ nguyên bản thâm trầm như vực sâu biến phong mang tất lộ. Giống như những cái kia tại tông môn tu luyện có thành tựu, sắp xuống núi lịch lãm tuổi trẻ sửa một chút sĩ, chiều khí phồn thịnh. Minh Khải trong lòng hơi động, hai người tương giao nhiều năm, mỗi bình thường một ánh mắt hắn liền biết đối phương đến cùng làm ra loại nào quyết định. Hắn sắc mặt hơi ngừng lại, sau đó vẫn là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ngũ Kình Thương ánh mắt sắc bén cuối cùng rơi vào thân thể thẳng tắp Dịch Trạch trên thân, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, bình tĩnh nói: "Dịch đạo hữu, Tuyết Y Các cũng bằng lòng cùng ngươi đánh cược một trận. Ngũ Kình Thương vừa rồi suy nghĩ rất nhiều, nhưng ở cuối cùng hắn mới giật mình mấu chốt nhất một chút, kia chính là cái này liên minh căn bản mục đích. Không phải là vì tiêu diệt vạn pháp môn, xương hùng thiên diễn đại lục, mà là vì bọn hắn những này đạo thống tổ tụ. Đương nhiên, không phải như Minh Hà tự, Thoái Tinh Ngai cùng Tử Lâm Tông như vậy bị quản chế tại người, mà là Quang Minh chính đại tổn tụ xuống dưới. Hắn ngay từ đầu mâu thuẫn đơn giản là liên minh người lãnh đạo không phải Tuyết Ý Diệt Các, không phải Ngũ Thị một mạch. Nhưng hắn lúc ấy không để mắt đến vạn pháp môn uy hiếp. Yêu tộc xâm lần sau, bọn hắn nếu là vẫn tồn tại như cũ, vạn pháp môn trả thù chính là hung mạnh nhất cùng kinh khủng. Tuyết Ý Diệt Các tất cả mưu đồ tiền đề đều phải là tại đối phương trả thù còn dư tụ xuống dưới. Tại sinh tử tồn vong trước mặt, Tuyết Ý Diệt Các có phải là hay không người chủ đạo điểm này, dường như cũng không lộ ra trọng yếu như vậy. Hiện tại Vân Tê Tông cùng Dịch Trạch phần thắng lớn, bọn hắn tốt nhất, chắc chắn nhất lựa chọn tự nhiên là cược tại Dịch Trạch trên thân. Mặt khác, cho dù tương lai cược thắng, vạn pháp môn uy hiếp vẫn tồn tại như cũ. Trừ phi giống Thiên Nhất Tông như vậy, tại linh giới đứng vững gốc chân, khả năng che chở U Lan giới truyền thừa. Đáng tiếc, muốn làm tới điểm này, cũng không phải là thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nhất là có Thiên Nhất Tông vết xe đổ, vạn pháp môn tất nhiên đối với cái này càng thêm đề phòng. Đối mặt dạng này thế cục, nơi này tứ đại thế lực chỉ có thể tiếp tục chân thành hợp tác, lấy ứng đối vạn pháp môn uy hiếp. Đây là một trận chiến tranh kéo dài. Tuyết Y Lý Các mong muốn ở trong quá trình này tiến thêm một bước tất nhiên muôn vàn khó khăn. Còn có điểm trọng yếu nhất, cũng là nguyên nhân lớn nhất, Tuyết Y Lý Các thực lực không đủ. Cứ việc không nguyện ý thừa nhận, nhưng bây giờ Tuyết Y Lý Các so sánh ba tông liên hợp, thậm chí là chỉ chống lại Vân Tê Tông, cũng đã rơi vào hạ phong. Hơn nữa, hôm nay qua đi, đang thu nạp vạn pháp đạo trường dư mạch phương diện, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không lại chiếm cứ ưu thế. Cứ kéo dài tình huống như thế, Tuyết Y Lý Các tình cảnh sẽ càng thêm xấu hổ cùng nguy hiểm. Thực lực, đại nghĩa, còn có Phượng Hy cùng Tô Thăng Xoa, lớn như thế thế đều đứng tại Dịch Trạch bên này. Tuyết Y Lý Các cho dù còn có chút át chủ bài cũng không đáng chú ý đã không sánh bằng, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn gia nhập. Nghe được mỗi Kình Thương lời nói, Dịch Trạch một trái tim rốt cục hoàn toàn rơi xuống, những người khác cũng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi ngưng trọng không khí lập tức tiêu tán, cả tòa đại điện biến lòng xuống. Mặc dù Dịch Trạch nói nhẹ nhõm, nhưng Tuyết Y Lý Các như thế cái thế lực cường đại nếu là không thể lôi kéo, đối Tân Liên Minh mà nói sẽ là tổn thất thật lớn cùng biến số. Tốt. Ngôi đạo hữu yên tâm, Dịch Mỗ tuyệt sẽ không nhường tin tưởng ta người thất vọng. Dịch Trạch vô cùng kiên định nói, ta đối với mình có lòng tin. Hy vọng chư vị cũng đối Dịch Mỗ có lòng tin, chúng ta lại đi lại nhìn. Ta tin tưởng đạo hữu. Ngũ Kình Thương không chút nghĩ ngợi nói. Ta cũng giống vậy. Tấn Hoa Tôn giả nói theo. Lục Tâm Tôn giả như là một người đứng xem nhìn xem một màn này, âm thầm kinh hãi. Ngay tại vừa rồi, một cái nắm giữ hơn 20 vị hóa thần tu sĩ, bao gồm gần nửa thiên diễn đại lục quái vật khổng lồ ra đời. Cái này lấy Dịch Trạch làm trung tâm mới liên minh, so trước đó Phương Nam liên minh càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn. Trong đầu hắn lóe lên ý niệm đầu tiên chính là Âu Dương Túc Dạ thật mẹ nó không làm người. Nếu là không có hắn tự nhiên đâm ngang, Tứ Huyền Tông mượn nhờ dáng vân quan hệ, cùng Dịch Trạch tuyệt sẽ không là hiện tại quan hệ như vậy. Cho dù sẽ không quá tốt, nhưng ít ra tại đối phó vạn pháp môn một chuyện bên trên, có khả năng rất lớn đạt thành nhất định ăn ý mà chính hắn tại Huyền Cung cùng Tứ Huyền Tông một phương địa vị cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Đáng tiếc, Lục Tâm Tôn giả ngây người công phu, Dịch Trạch đám người đã bắt đầu thương lượng tiếp xuống bố cục, hoàn toàn không có tránh hắn ý tứ. Thấy cảnh này, hắn sinh ra một cố dự cảm không ổn, hắn không thể lập tức rời đi. Quả nhiên, sau một lát, ánh mắt mọi người lần lượt rơi vào trên người hắn. Dịch Trạch nhìn xem hắn, lộ ra mỉm cười thân thiện, "Lục Tâm đạo hữu, những năm này người đối Vân Nhi có nhiều chiếu cố, lần này lại đại Tô đạo hữu đưa tới Lục Tiên Châu, Dịch Mộ chân tâm cảm kích." Lục Tâm Tôn giả cảnh giác nhìn xem hắn, nói, "Cảm kích thì không cần, không cho ta lẫn vào chuyện của các ngươi liền tốt, ta chỉ là không quan trọng một cái hóa thần sơ kỳ, chịu không được dạng này sóng to gió lớn." Dịch Trạch cười nói, "Đạo hữu cùng Tô đạo hữu tương giao tâm đầu ý hợp, nói lời này cũng có chút khách khí." Lục Tâm Tôn giả nghe đến đó trong lòng không khỏi tức giận lên, hắn là có dạ tâm, cho nên mới cùng Tô Tham Xoa có chỗ cấu kết. Nhưng hắn xem thường đối phương, hắn nghe qua chuyện Luân Vương thanh danh, nhưng Tô Tham Xoa xa so với chính mình tưởng tượng bên trong khó chơi cùng cao minh. Dục vọng mê người mắt, hắn tự phụ am hiểu bà khống lòng người, lại không nghĩ cờ kém một nước, duy chỉ có tính sai lòng của mình, dẫn đến mã thất tiền đề. Lúc này Lục Tâm nhìn xem Dịch Trạch ánh mắt, đối với hắn tràn đầy cảnh giác. Dịch Trạch tiếp tục nói, Dược Vương cốc cùng Bần Tê Tông cách toàn bộ Yên Châu, nếu là có thể tại Tử Lâm Hải vực có một đầu khai thông đường. Lục Tâm Tôn giả vừa định lấy năng lực không đủ làm lý do cự tuyệt, Dịch Trạch đã mở miệng lần nữa ngăn chặn hắn, yên tâm, ta biết được đạo hữu tình huống. Lần này tới cũng là bước lên nhất định phong hiểm, sẽ không lại làm cho đạo hữu làm khó. Việc này không cần đạo hữu chủ tính, chỉ hy vọng đạo hữu tại thích hợp thời điểm, đẩy lên một thanh liền có thể, cái này cũng không phải gì đó việc khó a. Dịch Trạch nói xong, Phượng Hy cười nói, ngươi vẫn là không nên suy nghĩ nhiều, Tô Tham Xoa người này quỷ rất, ngươi cùng hắn không khác bảo hộ luận ra. Lục Tâm Tôn giả nghe vậy sắc mặt tối sầm, tâm tượng bị đâm đồng dạng khó chịu. Phong Hy tiếp tục nói, như là đã rơi vào tới, ngươi còn không bằng đi theo chúng ta làm một bộ lớn. Ngươi lương tựa Tứ Huyền Tông, so với chúng ta an toàn nhiều. Cái này đoán chừng cũng là Tô Tham Xoa tên kia cho ngươi cùng chính hắn lưu lại đường lui. Lục Tâm Tôn giả nghe xong, vẻ mặt âm tình bất định, tâm lại là một chút xíu chìm xuống dưới. Chương 865, Động Phòng Hoa Trúc chương 865, Động Phòng Hoa Trúc mặc dù có chút hứa khó khăn chắc trở, nhưng chuyện cuối cùng thuận lợi làm thành. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân sóng vai đứng tại Thiên Trụ Phong bên trên một chỗ trên vách đá, vẻ mặt nhẹ nhõm quan sát đèn đuốc sáng trưng Vân Tê Tông. Mới liên minh vừa mới thành lập, còn có rất nhiều công việc cần trao đổi thỏa đáng, ba nhà thế lực sẽ ở Vân Tê Tông ngưng lại một đoạn thời gian. Bởi vậy, Thanh Vân Điện bên trong mọi người cũng chưa tụ tập bao lâu, đã định đại phương hướng sau liền tạm thời tán đi, dù sao song tu đại điện còn chưa kết thúc. Cứ việc có ít người bởi vì bạn pháp môn mà vội vàng rời đi, nhưng đại điện vẫn tại đều đâu vào đấy cử hành, trong tông vô cùng náo nhiệt. Gió đêm thổi lên Diệp Chỉ Quân trên trán mấy sợi mái tóc, xẹt qua nàng cặp kia sáng tỏ đôi mắt. Trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười, như bây giờ đã rất khá, cuối cùng còn có thể giữ lại huyết linh cái này chuẩn bị ở sau không có bại lộ. Dịch Trạch thở dài, bằng vào huyết linh sắc thực có khả năng bức bách vạn pháp môn làm ra nhất định nội bộ, nhưng tình huống này không để cho hắn đồng minh biết được ngược lại tốt hơn. Dù sao, người một khi có đường lui, liền sẽ trong lòng còn có may mắn, có một số việc bắt tay vào làm coi như thông suốt không đi ra. Diệp Chỉ Quân nghe vậy tán đồng nhẹ gật đầu, nói khẽ, đích thật là dạng này. Tiếp lấy nàng còn nói lên một chuyện khác, vị kia tham xoa đạo nhân, đống nhiên dính vào cũng là làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu không phải hắn đưa tới Lục Tiên Châu, ta còn thực sự hoài nghi hắn có phải hay không có mục đích riêng đâu. Dịch Trạch vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lóe lên ánh mắt thâm thúy, hắn đối Tô Tham Xoa chặn ngang một tay sự tình đồng dạng có chỗ lo lắng. Trầm lặng nói, mặc dù có Phượng Hy tiền bối miêu tả, đối với người này có nhất định hiểu rõ, nhưng ta vẫn cảm giác ngắm hoa trong màn sương. Hắn không có dấu hiệu nào xuất hiện, còn ném ra ngoài Lục Tiên Châu dạng này đại sát khí, khẳng định là có tính toán của mình. Năm đó Phượng Hy tiền bối sinh động lúc liền có cái bóng của hắn, bây giờ chúng ta mưu tính bạn pháp môn, hắn lại có thể tận dụng mọi thứ, người này đối với thiên hạ thế cục bà không quả thực làm cho người cảm thấy giật mình. À, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, hắn thế mà lại so Tuyết Y đi các cùng Dược Vương cốc hai phe, đối ta càng có lòng tin. Diệp Chỉ Quân cảm nhận được tâm tình của hắn nặng nề, mặc dù đối mặt Tuyết Y đi các cùng Dược Vương cốc lúc lòng tin mười phần, nhưng nội tâm áp lực cũng không nhỏ. Bất luận là ai, đối mặt vạn pháp môn loại tồn tại này, đều không thể coi như không quan trọng. Nàng kéo qua Dịch Trạch tay, trấn an nói, cái này U Lan giới cường giả như cá giết sang sông, cách chúng ta như xa thực gần linh giới càng là vượt quá tưởng tượng, nhân trung long vượng còn bước đi liên tục khó khăn, chớ đừng nói chi là chúng ta cá mắt. Người không nên nghĩ quá nhiều, chúng ta quật khởi tại không quan trọng, hóa thần về sau mới có nhất định nắm giữ vận mệnh năng lực, đã đúng là không dễ. Tương lai mong muốn nhảy lên long môn, chỉ có theo gió bước sóng, đi ngược dòng nước mà thôi. Dịch Trạch nhẹ một tiếng, lập tức liền rơi vào trầm mặc. Ngẩng đầu nhìn trời, thân ảnh của hai người dần dần cùng cái này ban đêm hòa làm một thể. Một lát sau, Dịch Trạch tâm tình dường như khôi phục chút, vẻ mặt buông lỏng, sư tỷ chúng ta đi thôi, hôm nay chúng ta thế nhưng là nhân vật chính, vẫn là phải đi các tân khách trước mặt lộ lộ diện. Thật tốt song tu đại điện, kết quả bị tục sự chỗ nhiễu, ta đều cảm giác có chút có lỗi với các ngươi. Thiên đạo lời thề đã lập, chúng ta vợ chồng một thể, còn nói những thứ này làm gì, đi thôi. Diệp Chỉ Quân cười nói. Hai người chậm rãi hướng về chiều nguyên điện đi đến, mơ hồ trong đó còn chuyển đến bọn hắn trò chuyện thanh âm. Sư tỷ, ta luôn cảm giác Phượng Hy tiền bối cùng Tô Tham Xoa ở giữa có thứ gì, ngươi nói bọn hắn có thể hay không? Ngươi chừng nào thì biến giống như nữ tử, như thế ưa thích dựa vào cảm giác đến phỏng đoán sự tình. Hừ, ngươi bị sư tôn kia tỷ tỷ vừa rồi chế nhạo ta quá mức các liệt, cũng không biết nhìn xem trường hợp, lúc ấy ta kém chút không có băng ở. Đó là ngươi tự làm tự chịu, khanh khách. Bóng đêm càng đậm, song tu đại điện ồn ào náo động dần dần lắng lại, nhưng hội tụ ở này các tu sĩ lại không thiếu trắng đêm tâm tình hàng người. Như hôm nay như vậy gặp mặt giao lưu, phát triển nhân mạch cơ hội không nhiều, bọn hắn tự nhiên muốn thật tốt nắm chắc. Hơn nữa, hôm nay song tu đại điện bên trên chuyện đã xảy ra, cũng là bọn hắn trọng yếu đề tài nói chuyện, càng liên quan đến không ít người thân gia tính mệnh. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân tại dạ yến thượng cáo đừng chúng tân khách, sau đó tại bọn hắn chúc mừng bên trong nên rời đi trước. Hai người dắt tay hướng động phủ của bọn hắn đi đến. Bây giờ chính là cuối thu khí sảng thời tiết, thiên trụ phong bên trên dòng sông tựa như một tấc kim sắc tơ lụa. Dương liễu quyến luyến, phản chiếu tại hiện ra lạnh gợn trên mặt sông, vài miếng lá cây theo sóng nhẹ xoáy, là này tấm cảnh đẹp thêm vào linh động bức họa. Hai người thưởng thức dọc đường cảnh đẹp, nội tâm một hồi tưởng hòa tĩnh mịch, rất nhanh liền đã tới mục đích của bọn họ. Nhìn xem treo đầy đồng tâm ngọc cùng tình duyên kết trở vui mừng đồ vật động phủ, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Gấm đỏ đèn lồng phía dưới, Bạch Sơ cùng Bạch Linh hai vị trời sinh mỹ tướng hồ tộc thị nữ, sớm đã thân mang trang phục chính thức tại động phòng bên ngoài chờ. Thân sắc của các nàng có chút cung kính, nhìn thấy Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân đến, vội vàng vì bọn họ đẩy cửa phòng ra. Sau đó dẫn hai vị người mới vượt qua phòng lớn, nhấc lên rèm châu, đưa mắt nhìn bọn hắn tiến vào phòng ngủ sau mới thối lui ra khỏi động phòng. Tại các nàng rời đi về sau, động phòng bên ngoài lúc này dâng lên trận pháp quang mang, đem ngăn cách. Trong phòng ngủ, long vượng đến đỏ đốt cháy, dọn đến đã tại ngọn trên bàn chất đống không ít. Và năm ôn ngọc xây thành tinh mỹ giường trước, cất đặt lấy một trường cỡ nhỏ bàn. Trên bàn trà theo thứ tự đặt vào một thanh óng ánh sáng long lanh ngọc như ý, một phương quân sứ bầu rượu cùng hai cái chén nhỏ. Trung quanh bố trí muôn hồng nghìn đĩa, thêm mấy phần ấm áp cảm giác. Dịch Trạch quay đầu nhìn lại, đã thấy Diệp Chỉ Quân tấm kia có thể sừng kinh thế dung nhan trên mặt, giờ phút này đã là cười mỉm bộ dáng. Phu quân, nương tử, lẫn nhau xưng hô một tiếng sau, hai người cùng một chỗ nở nụ cười. Cười cười, luôn luôn tự nhiên hào phóng Diệp Chỉ Quân thế mà có chút xấu hổ lên, trên mặt dâng lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Nàng có chút hướng bên một bên, dáng vẻ trong động tác ngoại trừ lộ ra thư giãn mà đoan trang khí chất bên ngoài, còn nhiều thêm phần dịu dàng, nhận người thương tiếc. Hai người ngồi vào mép giường, Dịch Trạch hút tới chén nhỏ, đưa qua một cái cho Diệp Chỉ Quân, cười nói, nương tử, chúng ta nên uống rượu hợp cần. Diệp Chỉ Quân khoét hắn một cái, một màn kia phong tình khiến Dịch Trạch trong lòng mãnh liệt máy động. Nàng tiếp nhận chén nhỏ, nhìn hắn một cái, không nói gì, nhưng lại giống nói cái gì. Hai thân ảnh tại ánh nến bên trong dần dần tới gần, cánh tay giao thoa trong nháy mắt, đều có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau cổ tay ở giữa rất nhỏ rung động. Cổ áo ở giữa mát lạnh khí tức, hỗn hợp có nồng đậm mùi rượu, mờ mịt thành mê ly sương mù. Linh Cửu vào cổ họng, hai người uống một hơi cạn sạch. Dịch Trạch thâm tình nhìn chăm chú lên trước mặt giai nhân, tấm kia xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt làm hắn hô hấp hơi dừng lại. Trong thoáng chốc giống như về tới hai người lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, nhiều năm như vậy chung đụng từng màn cảnh tượng nhanh chóng ở trước mắt sẽ qua. Cuối cùng, hết thảy đều cùng trước mắt Diệp Chỉ Quân trọng chồng lên nhau. Đối mặt Dịch Trạch rất có xâm lược tính ánh mắt, Diệp Chỉ Quân ánh mắt không tự kìm hãm được trốn tránh, trong hai con ngươi dần dần sinh ra một tầng sương mù. Chỉ Quân nương tử, từ dường như thu đến một loại nào đó tín hiệu, Dịch Trạch cấp tốc động tác. Trên bàn trà ngọc như ý tính vào giường, lều vải đỏ nhẹ nhàng chậm chạp rơi xuống, chiếu ra một đôi người mới hình dáng. Nương theo lấy một hồi quần áo thanh âm huyên áo, hai thân ảnh dần dần trọng chồng lên nhau, chậm chậm ngã xuống. Chương 866, song tu hỗ trợ chương 866, song tu hỗ trợ đêm càng khuya, đêm nay phá lệ dài dằng dặc, bốn phía càng là càng yên tĩnh. Lều vải đỏ bên trong, Diệp Chỉ Quân mũ phượng đã sớm bị gỡ xuống để ở một bên, cả người tóc mây tán loạn hãm tại trong áo ngủ bằng gấm. Dịch Trạch cúi người xuống nhìn xem trong ngực giai nhân, đầu ngón tay dọc theo lông mày sắc lông mày cùng tinh tế miêu tả, ngọc sứ giống như xúc cảm tinh tế tỉ mỉ kinh người. Hai cái tuyết trắng bắp đùi thon dài, đường cong trôi chảy, chặt chẽ mà tràn ngập có giãn. Diệp Chỉ Quân hàm răng nhẹ nhàng cắn môi son, mi mắt khẽ run nhìn chằm chằm Dịch Trạch. Cho đến giờ phút này, Dịch Trạch mới phát hiện Diệp Chỉ Quân cũng sẽ có tiểu nữ nhi dáng vẻ, không hề giống bình thường triển lộ như vậy hung hăng. Hắn không nói tiếng nào, nhẹ nhàng hôn lên nàng hơi lạnh trên trán, động tác trên tay lại không chút nào chậm. Giải khai đối phương tiếp thân trói buộc sau, Dịch Trạch lập tức cảm thấy một hồi run rẩy, giống như nguyệt quật thỏ ngọc đi loạn, lại như mâu đơn bỗng nhiên thịnh phóng. Diệp Chỉ Quân thân thể bỗng nhiên căng cứng, trong mắt sương mù đã nhanh muốn hóa thành một vũng thu thủy. Dịch Trạch lúc này mới giật mình, bình thường chỉ thấy sư tỷ dáng người cao gầy cân xứng, nhưng không nghĩ trước ngực nàng áo lót một mực gánh chịu lấy áp lực lớn như vậy. Ai, kế tiếp còn là đổi ta đến vì đó gánh chịu a Dịch Trạch, sư tỷ, gọi ta phu quân. Dịch Trạch hô hấp có chút nặng nề, thanh âm trầm thấp. Diệp Chỉ Quân nháy mắt, mặt như hoa đào, nguyên bản chống đỡ lấy Dịch Trạch lồng ngực tay hướng hai bên triển khai, tay trắng kéo qua vai của hắn, môi son gần sát bên tai của hắn, huyền chuyển dịu dàng phun ra hai chữ, phu quân, nhẹ nhàng hai chữ, ấm áp khí tức phun tại Dịch Trạch bên tai, lại để cho hắn cảm giác so trong thiên hạ cấp cao nhất mỹ thuật càng thêm khó mà ngăn cản. Dịch Trạch khó được đem hết thảy đều ném sau, bị Diệp Chỉ Quân hấp dẫn lấy tới gần, trầm mê tại vô tận mỹ hảo dịu dàng nhuyễn hương bên trong. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, dài răng giặc mà mỹ hảo thời gian trôi qua từ ngày, Dịch Trạch động phủ không người đến đây quấy rầy. Vạn năm ôn ngọc trên giường, ôn nhuận thoải mái dễ chịu, Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân bèn bèn mặc màu hừng đỏ tiếp thân áo ngủ, xóa tóc dài, tại trên giường khoanh chân ngồi đối diện nhau. Đỉnh đầu của bọn hắn, một thanh một kim hai tôn nguyên thần đồng dạng nhắm chặt hai mắt, ngồi xếp bằng. Hai người linh lực giao hội, khí tức tương liên, hiển nhiên ôn nhu qua đi bọn hắn cũng không quên chính sự, giờ phút này ngay tại tính mệnh song tu. Song tu song tu, cũng không chỉ là linh cùng muốn giao hòa, ôn nhu hương mặc dù làm cho người lưu luyến, nhưng tu luyện mới là trọng yếu nhất. Chớ đừng nói chi là, Diệp Chỉ Quân thân có phượng hoàng huyết mạch cùng hóa thần cấp nguyên âm, hai người song tu đối lẫn nhau đều có to lớn ích lợi. Diệp Chỉ Quân tóc xanh chẳng biết lúc nào đã biến thành hỏa hồng sắc, đồng thời còn tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang huy, nhìn qua có chút uy nghiêm trang trọng. Phía sau của nàng hiện ra một đầu thần tuấn thải phượng hư ảnh, đầu đuôi chỉ có dài hơn thước, thân thể trôi chảy mà ưu nhã, thủ như loan, đỉnh sinh thất thải đan quan, không phải vàng không phải ngọc, cổ cao, tự nhiên mà vậy toát ra chân linh huyết mạch tôn quý. Một đôi mắt phượng tựa như tinh khiết lưu ly tinh hạch, mắt trái chất chứa thiên luân, kim quang ôn nhuận, mắt phải ngậm lấy ánh trăng, thanh huy lạnh lẽo. Trên người mỗi một phiến cánh chim đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt, lúc này đang giãn ra hai cánh. Phượng thủ cao hình như có tiếng hót phát ra Dịch Trạch trên thân bao phủ một tầng màu xanh linh quang, tinh thuần trường thanh pháp lực chuyển vận tới Diệp Chỉ Quân thể nội, lưu chuyển toàn thân sau lại trở lại trong cơ thể của mình. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại sau, pháp lực của hắn biến càng thêm thuần túy ngưng thực. Cùng lúc đó, Diệp Chỉ Quân thể nội nguyên bản bởi vì kích hoạt mà nóng nảy phượng hoàng huyết mạch, cũng tại Dịch Trạch toàn lực khai thông hạ, dần dần chấn an dịu dàng ngoan ngoãn lên. Dịch Trạch toàn lực vận chuyển đất một trường thành công, Diệp Chỉ Quân toàn lực vận chuyển Thái Sơ Nguyên Hoàng trải qua, hai người đều là thế gian đỉnh cấp công pháp, hai người riêng phần mình linh lực càng là tinh thuần vô cùng. Mộc hỏa tương sinh, âm dương bổ sung, theo hai người song tu xâm nhập, bọn hắn dần dần đi vào vòng ngã chi cảnh. Thân thức tại khí cơ dẫn dắt hạ lặng yên giao hòa, hai người trong thoáng chốc tựa như cùng một chỗ thấy được một bức rung động lòng người cảnh tượng. Một gốc từ dây leo sen lẫn mà thành cự mục, rắc rối khó gỡ, đứng ở hư không mênh mông bên trong, trên dưới đều không có cách nào nhìn thấy bước bộ, chúng quanh tràn đầy dọc theo người ra ngoài tráng kiện dây leo. Cự mục phóng thích ra sáng chói thanh quang, chiếu sáng mảng lớn không gian. Chúng quanh bay múa một đầu thải phượng, trên người kim diễm tựa như biểu tượng sinh cơ niết bàn chi hỏa, lại tựa như đại biểu hủy diệt diệt thế chi biêm. Kim diễm bay tán loạn ở giữa giống như ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chí lý. Sâu trong hư không, thỉnh thoảng sẽ có một đạo tinh huy sẽ hiện lên, thần bí dị thường, chớp mắt là qua. Một lát sau, đầu này thải phượng rơi vào cự một phía trên, một cây một phượng kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, khí thế không ngừng lên cao. Thanh quang cùng kim quang đại thịnh, hai người đan vào một chỗ, xua tan hư không hắc ám, chiếu sáng càng rộng lớn hơn không gian. Cùng lúc đó, Diệp Chỉ Quân sau lưng thải phượng hư ảnh càng thêm ngưng thực, kim quang lưu chuyển, tựa như từ thuần túy thần kim đúc thành mà thành. Tâm niệm vừa động, nàng cảm giác tự thân lực lượng ngay tại phi tốc dâng lên, kia là huyết mạch kích hoạt thăng hoa sau mang tới giúp ích, ngay cả sinh mệnh cấp độ cũng đang tiến hành nhảy vọt. Tại nàng đối diện, Dịch Trạch đồng dạng đang phát sinh biến hóa cực lớn. Tại thu hoạch được Diệp Chỉ Quân tinh thuần lại khổng lồ nguyên âm đồng thời, hắn cũng đã nhận được một tia vô cùng chân quý thải phượng bản nguyên. Nguyên âm cổ vũ Dịch Trạch tu vi, trực tiếp tiết kiệm được hắn trên trăm năm khổ tu, hóa thần trung kỳ cảnh giới tăng lên một mảng lớn. Lúc này ngay tại hỗn hợp củng cố, nền vững chắc cảnh giới căn cơ. Thải Phượng bản nguyên tiến vào dịch trạch thân thể sau, ẩn chứa trong đó thiên phượng kim diễm lập tức dẫn động trong cơ thể hắn càn nguyên chân hỏa. Cả hai tại ngay từ đầu biểu hiện có chút bài xích, may mà dịch trạch một hệ pháp lực am hiểu nhất dung hợp chi đạo. Hắn lấy bảng bạc thần thức cùng tinh thuần pháp lực làm môi giới, đem hai loại đỉnh cấp linh diễm chậm rãi điều hòa vào nhau. Quá trình này tràn đầy nguy hiểm, đối tinh tế yêu cầu vô cùng cao, có chút sai lầm liền có khả năng dẫn đến chân hỏa phản vệ, cho dù là dịch trạch cũng cần cẩn thận ứng đối. Nhưng hắn cũng không phải là một người, có Diệp Chỉ Quân ở bên phụ trợ, thận trọng khống chế thiên phượng kim diễm uy lực, khiến dịch trạch áp lực giảm nhiều. Theo thời gian trôi qua, màu xanh đậm càn nguyên chân hỏa vị trí hạch tâm bắt đầu tô điểm nhàn nhạt kim mang, cũng chậm rãi quyết tán ra đến. Một cỗ khí tức hủy diệt tự linh diễm bên trong phát ra, mà tại cỗ này khí tức khủng bố ở giữa lại xen lẫn một tia linh hỏa sinh cơ. Càn nguyên chân hỏa nguyên bản màu lam dần dần trở thành nhạt, nội bộ mơ hồ có thanh bích sắc hiện hiện, mà tại chân hỏa phía ngoài nhất thì nhảy nhót lấy đại biểu lực lượng kim sắc diễm bên cạnh. Chân hỏa bùng lên, một cỗ xa so với trước đó càng thêm cường đại, linh động cùng khí tức nóng bỏng tại dịch trạch thể nội ầm vang bộc phát. Đã nắm giữ tầm bộ vạn vật sinh cơ, có thể dùng thiêu tận bát hoang mãnh liệt. Dịch trạch quanh thân giấy lên một tầng từ thanh kim lam tạo thành tam sắc linh diễm, lều vải đỏ hướng ra phía ngoài phồng lên, lộ ra thân ảnh của hai người, sóng nhiệt lập tức tràn ngập toàn bộ phòng ngủ. Kỳ quái là, cỗ này linh diễm cũng không nhóm lửa chung quanh bất kỳ cái gì sự vật, chỉ là an tĩnh dán tại dịch trạch mặt ngoài thân thể, đem không gian chung quanh thiêu đốt có chút vằn mèo. Hồi lâu sau, mới linh diễm đạt tới cân bằng, lập tức nội liễm tới dịch trạch thể nội, trong phòng cũng hướng tới bình tĩnh. Chương 867, Liên minh đại hội, thượng, chương 867, Liên minh đại hội, thượng, làm dịch trạch cùng Diệp Chỉ Quân từ cấp độ sâu trong tu luyện tỉnh lại, lần đầu tiên liền thấy được lẫn nhau bộ dáng. Hai người bây giờ đạo tâm gần sát, thần hồn cộng minh, đã trở thành lẫn nhau truy cầu đại đạo chi đồ bên trên kiên cố nhất dựa vào. Trong mắt của bọn hắn tất cả đều toát ra vẻ mừng rỡ, ngoại trừ tân hôn hài hòa vui sướng, còn có thực lực tăng lên hưng phấn. Vợ chồng hai người tu vi đều tiến rất xa, nhưng cái này còn không phải chủ yếu nhất. Diệp Chỉ Quân đưa tay nắm mái tóc dài của mình, phía trên màu đỏ ngay tại chậm rãi rút đi, khôi phục như cũ hào quang màu đen. Trong mắt kim mang lóe lên một cái rồi biến mất, nàng phát giác được thể nội phượng hoàng chân huyết, tại bị kích phát ra tiềm lực sau, không chỉ có không có bất kỳ cái gì dấu hiệu mất khống chế, ngược lại có thể so với trước càng thêm tùy tâm sở dục trường khống, không cần phải lo lắng phản vệ. Cái này đều phải nhờ vào dịch trạch cố gắng, hai người từ trong tới ngoài song tu, làm nàng có thể tốt hơn trường khống cố này ẩn giấu lực lượng. Về sau thi triển thần thông, tại cố lực lượng này ra chỉ dưới, nàng có thể phát huy ra 12 thành uy lực. Dịch trạch được lợi đồng dạng không nhỏ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Tiêu hóa Diệp Chỉ Quân kia một tia vượng hoàng bản nguyên, linh lực của hắn bây giờ cũng ẩn chứa niết bàn chi lực, điều này làm hắn năng lực khôi phục được đến cực lớn tăng cường. Tới hắn cấp độ này cường giả, đều nắm giữ rất mạnh phòng ngự cùng bản thân năng lực khôi phục. Phượng Hy năm đó cường đại, cùng cuối cùng có thể trốn được tàn hồn cũng niết bàn chủ sinh, đều là nhờ vào cường đại khôi phục chi lực. Dịch trạch này so đối chiến cùng giai cường giả, tại thế lực ngang nhau dưới tình huống, loại này cường hãn sức khôi phục sẽ thành hắn khắc địch chế thắng mấu chốt. Càng mấu chốt chính là, vượng hoàng bản nguyên ngoại trừ bao hàm lực lượng bên ngoài, còn có niết bàn cùng hủy diệt cảm ngộ. Phần này chân quý cảm ngộ là dịch trạch bản tôn cùng đạo thân cùng hưởng, có thể phát huy ra 4 lần hiệu dụng. Minh ảnh tịch diệt, dạ tôn sinh mệnh, huyền sơ tạo hóa. Có phần này bản nguyên gia trì, bọn hắn đôi riêng phần mình lĩnh vực pháp tắc lý giải đem nâng cao một bước. Mặt khác, càn nguyên chân hỏa uy lực mạnh mẽ mấy lần, hoàn toàn dung hợp thiên phượng kim diễm cùng trường thanh pháp lực sau, bây giờ gọi nó thanh hoàng càn nguyên thánh diễm khả năng càng thêm chuẩn xác. Không chỉ có thể công kích, còn có thể kết hợp khô một phùng xuân tiến hành từ bên ngoài tới bên trong trị liệu. Dịch trạch xác nhận tốt trạng thái của mình sau, tại vui sướng đồng thời nhìn xem trước mặt Diệp Chỉ Quân bắt đầu suy nghĩ xuất thần. Vừa rồi tập trung tinh thần đặt trên tu luyện vẫn không cảm giác được đến, lúc này nhìn thấy bị tưới nhuần qua Diệp Chỉ Quân, lập tức bị kinh động như gặp thiên nhân. Nguyên bản cặp kia thanh lãnh con người, lúc này lại ngậm lấy mờ mịt thủy quang, dường như đầu mùa xuân thời tiết hòa tan tuyết nước. Mấy sợi tóc xanh rán tại đối phương ửng đỏ trên gương mặt, càng nổi bật lên da thịt như ngọc, môi sát so bình thường càng thêm sung mãn đỏ bừng, có chút lúc khép mở lộ ra trắng đoán hầm răng. Giữa lông mày một đạo bởi vì công pháp mà như ẩn như hiện đôi phượng hoa ấn, lưu chuyển lên ánh sáng màu vàng kim nhạt, cả người lộ ra diễm lệ mà không mất đi thanh nhã, có một phong vị khác. Diệp Chỉ Quân chú ý tới dịch trạch động tâm ánh mắt, khẽ rũ mắt xuống màn, nhiều hơn mấy phần ngày thường hiếm thấy mềm mại. Bất quá, rất nhanh nàng liền nhớ ra cái gì đó, nhẹ nhàng chừng đối phương một cái, rỗi ra một đầu khiết bạch vô hàng ngọc bích, tại dịch trạch trước mặt sẽ qua, đem hắn kéo hồi phục tinh thần. Diệp Chỉ Quân ngâm khẽ nói, còn nhìn đâu, chúng ta nên đi ra ngoài. Dịch trạch không che giấu chút nào thưởng thức Diệp Chỉ Quân duyên dáng tư thái, cười ha hả nói, ai bảo phu nhân như thế ưu tú, phu quân ta vĩnh viễn cũng nhìn không đủ a. Lại nói, tông môn mọi việc tự có người quản lý, chúng ta vừa mới kết thành đạo lữ, cũng nên buông lòng một chút. Nói, dịch trạch đã tiến lên đem Diệp Chỉ Quân ôm vào trong ngực, giai nhân vào lòng, lập tức có một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người chui vào mũi của hắn khang, làm hắn thể xác tinh thần thư sướng. Diệp Chỉ Quân mặc hắn hành động, hai người tựa ở trên giường nói lời tâm tình, ngẫu nhiên nói chuyện lần này xong tu thu hoạch. Một lát sau, Diệp Chỉ Quân ôn nhu nói, tốt, ngươi cũng không cần ba hoa, đại sự quan trọng. Hơn nữa, ngươi cũng không nên quên, còn có 4 vị muội muội tại chờ ngươi đấy. Dịch trạch tự nhiên không phải tham ăn chi đồ, lúc này cũng bất quá là cùng Diệp Chỉ Quân bước ve an ủi một lát mà thôi, nghe vậy hắn không có lập tức động đậy, mà là cười mỉm nhìn xem nàng. Diệp Chỉ Quân một cái liền nhìn ra hắn tâm tư, bất đắc dĩ nói, phu quân, chúng ta đi ra ngoài vừa vặn rất tốt. Ha ha ha, vậy thì nghe phu nhân. Tiếp lấy, Hai người thu thập thỏa đáng sau rốt cục lần nữa bước ra độc phủ. Một lần nữa hô hấp đi ra bên ngoài không khí, Dịch Trạch cả người bỗng cảm giác sảng khoái tinh thần, lập tức cùng Diệp Chỉ Quân cùng một chỗ phi thân mà đi. Mấy ngày kế tiếp bên trong, đến đây tham gia đại điện tu sĩ lần lượt rời đi. Lăng Xương Tử đang cùng Dịch Trạch đơn giản nói đường sau nhẹ lướt đi, không có một tia lưu luyến. Đối với cái này Dịch Trạch cũng không làm nhiều giữ lại, hữu duyên tự sẽ gặp lại, hắn đối với mình có lòng tin này. Tại tân khách cơ bản đều rời đi về sau ngày thứ ba, Vân Tê Tông bên trong bầu không khí đột nhiên trang nghiêm lên. Đột không điện chẳng biết lúc nào bị bắt đầu phong tỏa, Vân Tê Tông có rất ít người biết được trong đó tình huống. Trên thực tế, gần nhất nơi đó thành Vân Tê Tông náo nhiệt nhất cùng bận rộn địa phương. Các nơi viện trình truyền tống trận không ngừng vận hành, trận pháp linh quang một mực tại lấp lóe, thao túng trận pháp tu sĩ đều đổi mấy nhóm. Mỗi ngày đều có đại lượng nhân viên truyền tống tới, đồng dạng cũng không ít người truyền tống rời đi, trong đó không thiếu nguyên anh cấp bậc tu sĩ. Phong tỏa nguyên nhân chính là ở đây. Những này nguyên anh chân quân bên trong, ngoại trừ Vân Tê Tông người, còn có Tuyết Y Liệt Cát, Dược Vương Cốc cùng Thanh Huyền Tông tam phương tu sĩ. Biết được việc này người đều nói năng thận trọng, bọn hắn biết tiếp xuống sẽ có đại động tác. Song tu đại điển kết thúc sau ngày nào đó, Thiên Trụ Phong đông nhiên biến an tĩnh lại. Cho dù là tin tức bế tắc đệ tử cấp thấp cũng phát giác được trong tông dị dạng, có người bắt đầu hướng trưởng bối tìm hiểu tin tức, sớm làm chuẩn bị, có thì bảo thủ lựa chọn bế quan không ra. Vân Tê Tông tông môn đại điện ngoại vi trận pháp đã khởi động, một đạo bình chướng vô hình bao phủ tại đại điện bên ngoài, ngăn cách đại điện trong ngoài động tĩnh. Một đạo tiếp lấy một đạo độn quang lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận đại điện, mỗi một đạo độn quang bên trong đều là một vị nguyên anh tu sĩ. Bọn hắn sắc mặt trầm tĩnh, cho dù gặp phải cố nhân hoặc hảo hữu cũng chỉ là đơn giản gật đầu ra hiệu, cũng không làm quá nhiều giao lưu. Tại đến nơi này sau, bọn hắn nhao nhao lấy ra sớm đã nhận được linh phủ, kích hoạt sau bị một đạo linh quang bao trùm, bình yên xuyên qua đại trận bình chướng đi vào đại điện. Xem như Vân Tê Tông bề ngoài kiến trúc, tông môn đại điện tự nhiên vô cùng hùng vĩ, không gian to lớn, nhưng lúc này trong điện lại có vẻ hơi chen chúc. Không phải là bởi vì người bên trong quá nhiều, mà là bởi vì cường giả quá nhiều. Một cỗ khí tức cường đại trong điện xen lẫn lên, bọn hắn top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nhỏ giọng trao đổi cái gì. Phóng tầm mắt nhìn tới, trường bên trên hơn trăm người, tất cả đều là nguyên anh cấp tu sĩ, mà lại là các thế lực lớn tử trung dòng chính. Bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, rất rõ ràng là đến từ khác biệt thế lực người, đang top 5 top 3 tập hợp một chỗ nhỏ giọng trao đổi cái gì. Sau một lát, hơn 10 đạo khí tức cường đại đảo qua đại điện, trong điện tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại, cùng một chỗ nhìn về phía trước. Chỉ thấy mười mấy thân ảnh lần lượt đi ra, ở trên thủ châu ngồi xuống. Xem như Tân Liên Minh chủ đạo tông môn, Vân Tê Tông bên trong duy nhất hóa thần hậu kỳ Vân Tôn giả, đương nhiên ngồi tại nhất vị trí giữa. Bên tay phải của hắn là Dịch Trạch chờ 6 vị Vân Tê Tông hóa thần. Bên tay trái của hắn thì là Phượng Hy, Ngô Kình Thường, Hoa Ngộ, Minh Khải, Tấn Hoa, Uy Tàng chờ 6 vị ngoại tông hóa thần. 13 vị hóa thần xếp thành một hàng, từng cái thân mang trang phục chính thức, khuôn mặt nghiêm túc nhìn phía dưới một đám nguyên anh. Mặc dù không có mảy may khí tức bộc lộ, nhưng chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền cho hiện trường người tạo thành áp lực cực lớn. Trong đó Hoa Ngộ Tôn giả là nghe nói Vân Tê Tông có Hoa thị một mạch truyền thừa cùng tiên tổ thi thể sau, tạm thời truyền đưa tới. Chương 868, Liên minh đại hội, hạ, chương 868, Liên minh đại hội, hạ, chúng ta gặp qua các vị tôn giả. Trong điện trên trăm vị nguyên anh đồng thời đứng dậy, cung kính đối với hơn 10 vị hóa thần tôn giả hành lễ, ngay sau đó, phía trên truyền đến Vân Tôn giả thanh âm đạm mạc, chư vị không cần đa lễ, đều mời ngồi đi. Dịch Trạch đảo qua phía dưới đám người, trong đó Vân Tê Tông người rõ ràng tương đối nhiều, trọn vẹn chiếm gần nửa số lượng. Không chỉ có tu sĩ, còn có không ít như Bạch Sơ cường đại như vậy yêu quân, bọn hắn tự thành một cái hệ thống. Huyền thủy giới cùng linh khư cổ địa là Vân Tê Tông cung cấp đại lượng yêu quân, đã thành tông môn không thể thiếu chiến lực. Trải qua nhiều năm đồng hóa, bọn hắn cũng đều đã trở thành Vân Tê Tông một phần tử, tin tưởng lẫn nhau, bởi vậy hôm nay có thể dự tính. Chi này lực lượng, tại sắp đến nhân yêu chi chiến trung tướng phát huy ưu thế thật lớn. Trong điện yên tĩnh mà nghiêm túc, Vân Tôn giả ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, "Vân Tê Tông, Tuyết Y Liệt Các, Dược Vương Cốc, Thanh Huyền Tông tứ đại thế lực đã chính thức liên minh, chư vị đều là các tông nhân tài kiệt xuất cùng dòng chính, cũng là trước hết nhất biết được việc này một nhóm người." Nghe xong câu nói này sau, không có người nói chuyện. Hôm nay triệu tập chư vị hội tụ ở đây, chính là vì thương thảo chúng ta tứ tông tương lai đường ra, tiếp xuống từ chúng ta trước xác định đại phương hướng, liên quan tới một chút chi tiết bổ sung, còn mời chư vị nói thoải mái. Vân Tê Tông bên trong tứ tông liên minh đại hội khua chiêng gõ trống tổ chức lấy, song tu đại điển bên trên phát sinh một màn sớm đã nhanh chóng truyền bá ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, việc này tại toàn bộ thiên diễn đại lục đưa tới sóng to gió lớn. Vạn pháp đạo trường, chỉ có đến độ cao nhất định nhân tài biết được cái này cấm kỵ giống như tồn tại. Khiếp sợ vạn pháp môn như thế, tất cả người biết chuyện tất cả đều lựa chọn trầm mặc, để tránh dẫn lửa thân trên, điều này sẽ đưa đến trên đại lục quảng đại tu sĩ cũng không hiểu rõ. Thằng đến Tuyết Y các xuất hiện, đánh ra đạo trường dư mạch cờ hiệu sau, loại tình huống này mới có biến hóa. Tại mọi người dần dần tiếp nhận Tuyết Y các thân phận sau, Vân Tê Tông lại ở thời điểm này lực lượng mới xuất hiện. Vân Tê Tông cử hành xong tu đại điện bên trên, đột nhiên xuất hiện mười mấy đầu nắm giữ nguyên anh tu sĩ đạo trường dư mạch, trong đó còn có nguyên anh hậu kỳ tồn tại, lại bọn hắn đều thật sớm đầu nhập vào tại Vân Tê Tông môn hạ. Cứ việc trong đó không có một cái nào hóa thần tu sĩ, nhưng cỗ lực lượng này vẫn như cũ không cho bất luận kẻ nào khinh thường. Ngoại trừ mười mấy 20 vị nguyên anh chiến lược bên ngoài, trọng yếu hơn là những này dư mạch bên trong hư hư thực thực nắm giữ hóa thần truyền thừa, lại xa không chỉ một cái. Mặt khác, Dược Vương Cốc tại đại điện bên trên lấy linh thị một mạch đưa lên hạ lễ, hành vi này đồng dạng khiến các thế lực lớn chấn kinh. Đây chính là một cái nắm giữ 4 vị hóa thần đỉnh tiêm thế lực, nhìn bộ dạng này, lại cũng tựa như phải hướng Vân Tê Tông dựa sát vào dáng vẻ. Không chỉ có như thế, Tuyết Y các cùng Thanh Huyền Tông tại Song Tu đại điện không lâu sau, liền biểu hiện ra một bộ Duy Vân Tê Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó thái độ. Tam đại thế lực độc thái, không biết kinh điệu nhiều ít người cái cảm. Bọn hắn thế nào cũng nghĩ không thông, lại thế nào phong vân biến ảo cũng không đến nỗi như thế ma huyễn a, Vân Tê Tông đến cùng xảy ra chuyện gì? Tứ đại thế lực liên hợp, cái khác không nói, quang hóa thần tu sĩ liền vượt qua 20 vị. Đây là kinh khủng bực nào một con số. Tại Lý Gia Mưu phản tiên minh trước đó, thiên diễn đại lục thế cục bình ổn thời điểm, cho dù là hóa thần tu sĩ nhiều nhất vạn pháp môn, cũng muốn thấp hơn số lượng này. Cho dù là hiện tại, song phương hóa thần chiến lực cũng là cơ bản ngang hàng. Thiên diễn đại lục đống nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh, các thế lực lớn sợ hai phát hiện, một cái có thể so với thượng tam tông tồn tại lại lặng yên thành hình. Đúng vào lúc này, Vân Tê Tông đẩy ra một chút ý nghĩa tương tự sự vật, trong đó sáng chói nhất chính là Thiên Diễn Sơn Hà Đồ cùng Thái Thủy Kinh. Cái này hai kiện cơ hồ là vạn pháp đạo trường mang tính tiêu chí linh bảo cùng cổ tịch, làm mọi người tựa như thấy được vạn pháp đạo trường khôi phục. Thừa cơ hội này, Vân Tê Tông cùng cái khác ba tông liên hợp phát ra tiếng, mời chào U Lan giới tất cả vạn pháp đạo trường dư mạch gia nhập bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn là lấy cùng chống chọi với yêu tộc danh nghĩa. Dù sao, vạn pháp đạo trường thành lập, lúc đầu mục đích đúng là vì đối kháng yêu tộc. Đối mặt Vân Tê Tông chờ tứ đại thế lực đại động tác, vạn pháp môn đương nhiên sẽ không thờ ở quái vật khổng lồ này bắt đầu phát lực, vận dụng trên tay nắm giữ thương hội, tông môn nhóm thế lực, lấy chuẩn bị cùng yêu tộc chuẩn bị chiến đấu làm lý do, thu nạp các loại vật tư, cũng cự tuyệt hướng tứ tông bán ra. Không chỉ có như thế, Minh Hà tự, Toái Tinh Nhai cùng Tử Lâm Tông tại Yến Châu cũng là động tác liên tiếp, ý đồ ngăn cách Dược Vương Cốc cùng cái khác ba tông liên hệ, hoàn toàn vây khốn Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc gia nhập vào, vạn pháp môn đương nhiên sẽ không lại nương tay, lại Dược Vương Cốc cô huyền bên ngoài, cũng dễ đối phó nhất. Tiên Minh mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ thành lập châu cùng châu ở giữa thành lập truyền thống trận, không có vượt châu truyền thống. Dược Vương Cốc tình cảnh cũng không tốt, lại không sách vạn pháp môn các hạng cử động, một chút trường kỳ ẩn nấp tại đại lục chỗ tối tăm người cùng thế lực, cũng bởi vì Vân Tê tứ tông động tác mà bắt đầu loạn trận cước. Nguyên Châu nào đó nơi bí ẩn, Tam Vương không rõ thân phận người ngay tại mật hội. Bọn hắn đều là một mình đến đây, theo thứ tự là sắc mặt u ám nam tử trung niên, một thân váy đen đầu đội mũ trùm nữ tử, còn có một vị thường thường không có gì lạ thanh niên. Ba người khí tức khác nhau, trên thân đều bao phủ một tầng kỳ lạ chấn động, hiển nhiên đều đã làm một ít cao minh ngụy trang. Lúc này giữa bọn hắn bầu không khí có chút kiềm chế. Vân Tê Tông cử động lần này là muốn tiêu trừ đạo trưởng chi danh, tốt thay vào đó, truyền thừa của bọn hắn cùng đạo trưởng không quan hệ chút nào, lại tại một bên thôn phệ lực lượng của chúng ta, một bên đi như thế sự tình, tâm tư không thể bảo là không được ác. Cái khác tam đại thế lực đặc biệt là Tuyết Y Diệt Các, cũng không biết bọn hắn là nghĩ như thế nào, vậy mà đi theo đám bọn hắn hồ nháo. Bọn hắn có tư cách gì làm như vậy? U ám nam tử trung niên đầu tiên mở miệng, thanh âm băng lãnh, hiển nhiên đối Vân Tê Tông trước mắt cách làm vô cùng bất mãn. Duy nhất áo bào đen nữ tử khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói, "Mộ huynh, các ngươi mộ thị thế nhưng tại Thanh Huyền Tông bên trong đâu?" Thanh âm của nàng linh hoạt kỳ ảo, nhưng lại mang theo một loại thành thục tư tính, ngựa khi ý vị không rõ, tựa như đang hoài nghi đối phương hai đầu đặt cược. Mộ Hàn nghe vậy dường như càng thêm tức giận, lập tức nói, vậy cùng chúng ta không có quan hệ, ta mộ thị ẩn nấp tại các thế lực lớn bên trong, chưa từng tụ tập thành thế, cũng không biết là nơi nào xuất hiện mấy cái hậu bối, bước lên dùng mộ thị chi danh. Áo bào đen nữ tử lại không có ý bỏ qua cho hắn, à, thế nhưng là theo ta thăm dò được tin tức, Vân Tê Tông mộ thị thế nhưng là cả một cái gia tộc, còn có hóa thần truyền thừa hoàn chỉnh phách tâm quyết, cái này cũng không giống như là cái gì bảng chi mạt mạch a. Mộ Hàn hai mắt nheo lại, nhìn về phía áo bào đen nữ tử, âm thanh lạnh lùng nói, "Võ Lâm Không, ngươi muốn nói cái gì liền nói rõ." Võ Lâm Không ngẩng đầu, lộ ra một trương xinh đẹp gương mặt, đối với Mộ Hàn nở nụ cười xinh đẹp, nhưng ý cười bên trong lại không có bao nhiêu nhiệt độ, "Ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi mộ thị quá nóng lòng, cho dù là lượn quanh cái ngoại tử, tựa ở Thanh Huyền Tông môn hạ, hiện tại xuất hiện cũng quá sớm một chút, hơn nữa còn là tại không có thông báo chúng ta, liền tự tiện làm chủ dưới tình huống. Ta lặp lại lần nữa, Thanh Huyền Tông mộ thị cùng chúng ta không có quan hệ." Võ Lâm Không đem mặt có chút bước đi hướng một bên, không nói gì. Hiển nhiên không tin đối phương, hoặc là chỉ là giả bộ như không tin. Một mực không nói gì thanh niên lúc này mở miệng nói, "Mộ huynh, ta tin tưởng ngươi lời nói." Mộ Hàn nghe vậy vẻ mặt hơi chậm, chắp tay nói, "Đa tạ Diêu huynh tín nhiệm." Diêu Khiếu Thiên sắc mặt bình tĩnh, tựa như đang thuyết phục từ chối cho ý kiến Võ Lâm Không, tiếp tục nói, "Đạo trường năm đó chia thành tốt nhỏ, chi nhánh vô số, có thể tồn tại cho tới hôm nay mặc dù không nhiều, nhưng cũng sẽ không thiếu, thêm ra một hai chi cùng họ cũng không kỳ quái. Vân Đế Tông không phải cũng có Hoa thị cùng Phượng thị sao? Bất quá, Mộ huynh các ngươi tốt nhất vẫn là mau chóng làm rõ ràng Thanh Huyền Tông cái kia mộ thị là lai lịch gì?" Nói nói thanh âm của hắn càng thêm trầm thấp, trịnh trọng nhìn xem trước mặt hai người, "Ta cảm giác, trải qua Vân Tê Tông như thế một làm, chúng ta ba nhà hỏa chủng liên hợp bố cục, muốn loạn." Chương 869, ba mạch hỏa chủng chương 869, ba mạch hỏa chủng ta cảm giác, trải qua Vân Tê Tông như thế một làm, chúng ta ba nhà hỏa chủng liên hợp bố cục, muốn loạn. Diêu Khiếu Thiên câu nói này nói xong, hai người khác đều trầm mặc. Ba người đứng cấp độ đầy đủ cao, kiến thức tự nhiên không thấp, biết rõ vô cùng đã liên hợp tam đại thế lực Vân Tê Tông, có thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Như không phải là bởi vì dạng này, ba người bọn họ cũng sẽ không vô cùng lo lắng gặp mặt hiệp đàm. Không nói cái khác, vẹn vẹn kia thương, sở, nam, lương, tây năm châu nối thành một mảnh phạm vi thế lực, chính là bọn hắn mong muốn mà không thể thành độ cao. Chớ đừng nói chi là, còn có một cái chiếm cứ Ninh Châu Dược Vương Cốc phối hợp tác chiến. Dược Vương Cốc mặc dù cô huyền, nhưng nó có một cái chỗ đặc thù, chính là bọn hắn lực hiệu triệu, đặc biệt là tại cấp thấp tu sĩ cùng tán tu ở giữa lực hiệu triệu, vượt qua đa số thế lực. Ninh Châu, ỷ lại Dược Vương Cốc luyện đan thuật, là Thiên Diễn Đại Lục bên trên lực ngưng tụ mạnh nhất châu một trong. Dù sao, đan dược đối tu luyện quá là quan trọng, không thể kìm được bọn hắn không tụ lại tại Dược Vương Cốc dưới cờ. Khả năng Ninh Châu đối ngoại sức chiến đấu không phải quá đột xuất, nhưng thủ hộ bản thổ, giữ gìn Dược Vương Cốc tồn tại, Ninh Châu tuyệt đại bộ phận tu sĩ là bằng lòng ra 12 phần lực. Tính như vậy xuống tới, Vân Đê Tông hiện tại nắm trong tay thực lực cũng có uy thế, đã cùng năm đó Vạn Pháp đạo trưởng không xê xích bao nhiêu. Khó trách bọn hắn có lực lượng nói ra Vạn Pháp đạo trưởng là quá khứ, Vân Đê Tông là hiện tại cùng tương lai như vậy. Cứ việc hiện tại Vân Tê Tông còn không có đem tứ đại thế lực nhân viên cùng tài nguyên chỉnh hợp hoàn thành, nhưng đây là chuyện sớm hay muộn, kế tiếp còn có cùng yêu tộc đại chiến đến rèn luyện. Năm đó Vạn Pháp đạo trưởng cũng là ngư long hỗn tạp, không chỉ có linh giới phái cùng bản thổ phái, các mạch ở giữa cũng chỉ là bởi vì khu trục yêu tộc mục đích mà liên hợp lại cùng nhau mà thôi. Trầm mặc thật lâu, Mộ Hàn mặt không thay đổi nói, chỉ cần phi thăng linh giới tiết điểm tại chúng ta trên tay, chúng ta liền có thể chiếm cứ nhất định chủ động. Vân Tê Tông bọn hắn thanh thế nguyên náo lại lớn, mục đích cuối cùng nhất vẫn là đến trở lại phi thăng linh giới trên lối đi, chúng ta vẫn như cũ đứng ở thế bất bại. Tuyết Y thì các phí hết tâm tư mong muốn dẫn chúng ta đi ra, Vân Tê Tông tất nhiên cũng là tâm tư giống nhau, bọn hắn ngày sau như thật có thể cùng Vạn Pháp môn địa vị ngang nhau, chúng ta đến lúc đó lại ra mặt không mượn. Áo bào đen nữ tử Võ Lâm không lại không giống hắn lạc quan như vậy, tao mày nói thì nói như thế, nhưng là khi đó chúng ta lại lấy thân phận gì ra mặt? Là tuyển cái địa bàn làm căn cơ, tự thành một phương thế lực lấy liên minh phương thức gia nhập đâu, vẫn là đầu nhập tại Vân Tê Tông dưới trướng. Nguyên bản kế hoạch chúng ta là tại Tuyết Y gì các cần thời khắc mấu chốt gia nhập bọn hắn, nơi đó là ngỗi, hoa, minh ba nhà trưởng khống, chúng ta gia nhập sau. Đơn giản là như trước kia đạo trưởng như thế cùng bọn hắn cộng trị. Hiện tại Tuyết Y thì các duy Vân Tê Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó, Vân Tê Tông quyền lực là độ cao tập trung, tông môn quyền lực chủ yếu nắm giữ tại Phong Vân cùng Dịch Trạch trong tay. Thực lực chúng ta không bằng bọn hắn, cho dù mang theo phi thăng linh giới tọa độ không gian đầu nhập vào đi qua, cũng chỉ có thể khuất tại bọn hắn phía dưới, dù sao chỗ kia tiết điểm cũng không phải là quá ổn định. Mộ Hàn lần này không có phản bác, hắn cũng không phải là người ngu, Võ Lâm không mặc dù nói bi quan, nhưng xác thực có nhất định đạo lý. Hắn theo nàng nói đi xuống nói, mặc dù ba chúng ta mạch là tìm tới chỗ kia tiết điểm phí hết không ít công phu, nhưng nếu là đang đối kháng với Vạn Pháp môn chuyện bên trên một chút lực đều không ra, chỉ dựa vào một đầu mối không gian, sau đó xác thực thu hoạch được không là cái gì. Hắn nhịn không được tự rêu nói, chúng ta cái này ba năm vị hóa thần, người ta thật đúng là chưa chắc sẽ nhìn ở trong mắt. Thật như vậy khóc lóc van nài tại thế cục ổn định sau ném đi qua, chúng ta những này hóa thần có tốt, người phía dưới không có cống hiến chỉ sợ không chiếm được nhiều ít chỗ tốt. Nếu không, những cái kia sớm gia nhập thế lực của bọn hắn khẳng định sẽ có ý nghĩ, bất lợi cho chúng ta dung nhập. Nói đến đây, có thể là thấy mấy người bầu không khí có chút ngột ngạt, hắn hơi nhếch khóe môi lên, trêu bừa, bất quá, các ngươi vũ thị một mạch so với chúng ta có ưu thế. Võ Lâm không cùng Diêu Khiếu Thiên đều nhìn lại. Có Huyền Nguyệt Tông nghe thường tiên tử tấm gương nhà ân phía trước, thông ra về sau muốn dung nhập Vân Tê Tông dễ như trở bàn tay, Thần Vân một mực lẻ loi một mình, cùng Lâm Không ngươi cũng là thật xứng. Ngoài dự liệu, Võ Lâm không cũng không vì câu này trò đùa mà tức giận, ngược lại đang suy tư sau nghiêm túc nói, Thần Vân mặc dù đột phá hóa thần hậu kỳ, nhưng nếu thật muốn ta hủy thân lời nói, ta còn là chọn Dịch Trạch. Đó mới là có hy vọng nhất lên đỉnh nhân vật, Vân Tê Tông thay đổi của những năm này đều bởi vì người này, nếu là có hắn tương trợ, có lẽ ta có thể đạt tới Phượng Hy thần nữ độ cao. Hơn nữa, Dịch Trạch đầy đủ tuổi trẻ. Mộ Hàn hừ nhẹ một tiếng, Dịch Trạch tuổi nhỏ thành danh, đã biết bây giờ đã có 5 cái nữ nhân, đoán chừng sẽ không để ý ngươi ôm ấp yêu thương. Bất quá, hắn đã có đạo lữ của mình, hai người vẫn là quen biết tại không quan trọng, đối phương thiên phú tu luyện đồng dạng yêu nghiệt, cái này châu già gặm có non chuyện tốt chỉ sợ không đến lượt ngươi. Võ Lâm không cười nhạt một tiếng, nhìn Mộ Hàn ánh mắt mang theo một tia nguy hiểm, trầm lặng nói, "À, cái này không phải nhất định, chỉ cần ta mang đồ cưới đủ nhiều, nói không chừng người ta liền hiếm có đâu." Kỳ thật ba người bọn họ quan hệ rất tốt, ba nhà cũng là hợp tác nhiều năm, bọn hắn rất sớm trước kia liền quen biết. Trước đó liên quan tới Mộ thị khoe miệng, cũng bất quá là Võ Lâm không tùy ý thăm dò mà thôi, đều là hiểu rõ, mấy người đều sẽ không coi là thật. Nói chuyện phiếm vài câu sau, bầu không khí có chỗ làm dịu, bọn hắn lần nữa trở lại chính đề. Diêu Khiếu Thiên trầm giọng nói, "Chúng ta trước mắt vẫn là bảo trì án binh bất động, Vân Tê Tông cùng Vạn Pháp môn đối đầu, ở giữa còn cách một cái không biết rõ phải bao lâu yêu tộc xâm lấn." Trận này nhân yêu đại chiến kết quả cuối cùng như thế nào, hiện tại ai cũng không nói được, coi trọng ba tông thận trọng trình độ, quy mô sẽ không nhỏ, chúng ta không cần đội vã làm ra quyết đoán. Vân Tê Tông lần này đại điển nộp lên tốt thiên nhất ông, tăng thêm Ngọc Hoa quan tồn tại, bọn hắn tại Thiên Diễn đại lục cục diện trước nay chưa từng có tốt, hiện tại ném đi qua chỉ là dệt hoa trên gấm, không đáng. Hắn định ra chủ yếu nhạc dạo, hai người khác cũng đều đồng ý, hiện tại thời cơ sát thực không tốt. Bọn hắn ba nhà tại Thiên Diễn đại lục vụ trộm kinh doanh nhiều năm, nếu muốn leo lên bên ngoài sân khấu, không thể liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ. Bất quá một chút chuẩn bị vẫn là phải sớm làm. Diêu Khiếu Thiên thoại phong nhất chuyển, tiếp tục nói, chúng ta tiếp xuống tinh lực muốn bao nhiêu đặt ở Vân Tê Tông động tĩnh cùng tin tức bên trên, bọn hắn sẽ là phong bạo hải tâm. Ta nghiên cứu qua Vân Tê Tông gần ngàn năm tới sách lược, hành động luôn luôn cẩn thận, hiện tại dám cùng Vạn Pháp môn mặt, dựa vào tuyệt không chỉ ở bề ngoài chỗ triển lộ thực lực. Võ Lâm không đối với cái này vô cùng tán đồng, thành thục vũ mị trên mặt lại tràn đầy đứng đắn chi sắc, gật đầu nói, Diêu huynh phỏng đoán cùng ta nhất trí, ta cũng là cảm thấy như vậy. Hơn nữa, mặc dù không có tự mình kinh nghiệm, nhưng Dịch Trạch tại Song Tu đại điện trình diễn luyện kiếm nói chỗ triển lộ ra thực lực, có thể một kích trọng thương cùng nhau trong vắt kia lão lửa trọng, uy lực thực dọa người. Đem Thiên Diễn Sơn Hà đồ cùng kiếm trận kiếm vực kết hợp với nhau, đạt tới loại trình độ này, Dịch Trạch chiến lực chỉ sợ đã vượt qua trung trung thần hậu kỳ cấp độ. hắn mới hóa thần trung kỳ, lại cho hắn cái mấy trăm năm thời gian, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng hắn sẽ trưởng thành đến mức nào. Mộ Hàn thở dài, thuận mồm nói, cái này có cái gì không cách nào tưởng tượng, Ngọc Hoa Quan bị kìa, phi thăng còn không có nhiều năm đâu. Lời này lập tức đem hai người khác nói trầm mặc. Chương 870, Đông Hải Phó Ước chương 870, Đông Hải Phó Ước cái này có cái gì không cách nào tưởng tượng, Ngọc Hoa Quan bị kìa, phi thăng còn không có bao nhiêu năm đâu. Hai người khác tự nhiên tin tưởng Mộ Hàn nói tới ai, có tiên nhân danh xưng Trương Nhất Đạo. Dường như bị lời này chạm đến cái nào đó điểm mất cảm, Diêu Khiếu Thiên ánh mắt chớp động, lập tức nhanh chóng thu lại, hai người khác đều không có chú ý tới điểm này dị dạng. Võ Lâm không đột nhiên nghĩ đến cái gì, trầm lặng nói, còn có một người chúng ta cũng không thể xem nhẹ. Diêu Khiếu Thiên không chút nghĩ ngợi nói, Diệp Anh. Võ Lâm không vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, có thể lấy lực lượng một người thành tựu ba vị hóa thần, nàng này tuyệt đối không đơn giản, hoặc là phía sau có thế lực nào đó duy trì, hoặc là chính là tư chất tu luyện nghịch thiên tới không phải người tình trạng. Làm ta cảm thấy không hiểu là, một người như vậy thế mà không có đi qua, hơn nữa nàng như vậy không được cứng giả, vì sao muốn khuất tại Vân Tê Tông phía dưới? Ta là không tin Vân Tê Tông có thể nuôi dưỡng được nhân vật như vậy. Ba người lần nữa trầm mặc, cái này Thiên Diễn Đại Lục bên trên ẩn giấu cường giả không ít, bọn hắn cũng là một cái trong số đó. Lúc này mảnh cứu phía dưới, phát hiện Vân Tê Tông tụ lại lực lượng càng ngày càng cường đại, liền cho người ta một loại thiên mệnh sở quy hương vị. Diêu Khiếu Thiên chấn tắc tinh thần, thất ra tạp niệm, tiếng nói càng thêm nhẹ nhàng. Hai vị, chúng ta trước mắt vẫn là trước chấn an được riêng phần mình tộc nhân, không nên bị Vân Tê Tông sở tác sở vi ảnh hưởng. Đặc biệt là mộ mình, mộ thị tộc nhân phân tán quá rộng, ngày thường liên hệ cũng so với thiếu, có ít người có lẽ sẽ sinh ra khác tâm tư, nếu là có người tự tiện hành động. Mộ Hàn cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Nhà mình tình huống hắn rõ ràng nhất, người độc lập tính rất mạnh, bất quá hắn có lòng tin không chế lại cục diện. Mộ thị lẫn nhau liên hệ thiếu, biết được toàn cục chỉ có chút ít mấy người, cái này cũng dẫn đến một hai người bại lộ hoặc là tự tiện hành động, sẽ không ảnh hưởng tới tộc nhân khác. Thì như năm đó bị Vân Tê Tông bắt lấy mộ chỉ. Võ Lâm không đối với cái này cũng không có ý kiến, nàng trầm ngâm một lát, tham dò tính đưa ra một đầu đề nghị, chúng ta muốn hay không trước cùng Vân Tê Tông liên hệ một phen, không hoàn toàn bại lộ cụ thể thân phận cùng thế lực, nhưng ít ra để bọn hắn biết được có sự hiện hữu của chúng ta. Nếu như có thể thành lập nhất định liên hệ hoặc là đạt thành có hạn hợp tác, đối với chúng ta cũng là có ích rất nhiều. Hướng tới gần nói, có thể tìm hiểu bọn hắn hư thực cùng động tĩnh. Hướng xa nói, tương lai lựa chọn của chúng ta cũng có thể có càng lớn xê dịch không gian, đầu nhập vào cũng có nhất định cơ sở. Diêu Khiếu Thiên cùng Mộ Hàn nghe vậy lâm vào trầm tư, ở trong lòng cân nhắc lấy làm như thế lợi và hại. Một lát sau, Mộ Hàn tán đồng nói, ta cảm thấy có thể thực hiện, ta hiện tại cấp thiết nhất muốn biết chính là Thanh Huyền Tông mộ thị một mạch đến cùng là ai truyền thừa xuống, còn có những người khác dư mạch. Võ Lâm không để lại dấu vết liếc mắt nhìn hắn, đối với cái này không rên một tiếng. Diêu Khiếu Thiên thì lộ ra càng thêm cẩn thận cùng bảo thủ, thấy hai người đều có phương diện này ý tứ, chân mày hơi nhíu lại, cân nhắc nói, có thể là có thể, nhưng ta cảm thấy nhanh nhất cũng muốn đợi đến yêu tộc xâm lấn sau lại đếm thử liên hệ, chúng ta muốn trước nhìn xem Vân Tê Tông biểu hiện. Ở bề ngoài thực lực, cùng có thể chân thực phát huy ra thực lực vẫn là khác biệt, Dược Vương gốc cùng Tuyết Y Lý các có thể hay không cùng Vân Tê Tông thật tốt phối hợp vẫn là ẩn số. Nếu là bọn họ đang cùng yêu tộc trong chinh chiến, cùng bạn pháp môn đánh cờ bên trong ở vào quá lớn thế yếu, ta cảm thấy cũng không cần phải cùng bọn hắn liên hệ, vẫn là tiếp tục cần nút chờ đợi thời cơ cho thỏa đáng. Mộ Hàn đồng ý nói, Diêu Minh lời nói cẩn thận. Võ Lâm không suy tư một lát cũng gật đầu đồng ý. Không lâu sau đó, ba người ai đi đường nấy, tiếp tục che giấu tung tích từ một nơi bí mật gần đó quan sát Thiên Diễn Đại Lục thế cục biến hóa. Thật tình không biết, là ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi, bọn hắn ẩn giấu cũng không có bọn hắn nghĩ như vậy tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thiên Diễn Đại Lục người tài ba xuất hiện lớp lớp, như thế nào lại hoàn toàn chú ý không đến nguồn thế lực như vậy tồn tại đâu? Từ khi tại Vân Tê Tông tiến hành lần đầu liên minh đại hội sau, thứ đại thế lực bắt đầu có thứ tự chỉnh hợp tài nguyên lực lượng. Cái này không là dĩ vãng loại kia cạn tầng hợp tác, mà là thật sự có hòa làm một thể xu thế, so với năm đó Vân Tê Tông cùng Thanh Mục Minh càng thêm hoàn toàn. Rõ ràng nhất một cái tiêu chí chính là, cái khác tam đại thế lực tại Vân Tê Tông đều còn lại thường trú nhân viên. Hơn nữa, những người này phụ trách không chỉ có là bình thường liên lạc công việc, bọn hắn người dẫn đầu hoặc là hóa thần tu sĩ, hay là chủ quản tông môn sự vụ nguyên anh hậu kỳ. Bọn hắn có đại biểu nhà mình tông môn tiến hành trọng đại quyền quyết định lợi. Những người này lấy Vân Tê Tông cầm đầu, hợp thành Tân Liên Minh đại não, phụ trách quản hạt toàn bộ liên minh tất cả điều hành. Đối với Tân Liên Minh, hoặc là nói đối với toàn bộ U Lan giới tới nói, trước mắt chủ yếu công việc tự nhiên là ứng đối yêu tộc xâm lấn. Vân Tê Tông phân biệt tại U Lan Tiên Thành cùng Đông Hải tạo dựng phòng tuyến, trưởng khống phạm vi thế lực cũng tại làm tương ứng điều chỉnh, phòng ngừa bị yêu tộc đánh vào nội địa. Chưa lo thắng, trước lo bại. Yêu tộc thế công tuyệt sẽ không nhỏ. Các nơi hiểm yếu chi địa lực khống chế tại tăng cường, tu tiên cứ điểm cùng tiên thành hoặc là mới xây, hoặc là xây dựng thêm, chủ đánh một cái tốt vừa đều dùng tại trên lưới đao. Càng nhiều truyền tống trận bị bố trí tại các nơi yếu địa, lấy rút ngắn hưởng ứng cùng trợ giúp thời gian. Xem như Vân Tê Tông bản bộ, tự nhiên cũng là quan trọng nhất, 108 tòa linh phong phòng ngự cùng công kích không ngừng tăng cường, trung quanh vệ thành lần nữa xây dựng thêm, Diệp gia cũng thành công từ Giang Lâm Tiên Thành hướng vị trí hạch tâm dựa sát vào. Toàn bộ Thiên Diễn đều tại như hỏa như đồ làm lấy cùng yêu tộc đại chiến chuẩn bị, Vạn Pháp Môn cùng Vân Tê Tông vụng trộm đấu sức, đều bị che giấu tại cỗ này đại thế phía dưới. Đông Hải Chi Tân, hai vệt độn quang tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, Dịch Trạch cùng Long Đẳng đem khí tức thu liễm đến cực hạn, tốc độ không vội không chậm, trầm mặc hướng một phương hướng nào đó bay đi. Cứ như vậy tại Đông Hải phi hành mấy ngày, bọn hắn rốt cục tại một vùng biển ngừng lại. Vùng biển này sóng lớn cuộn trào, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chỗ vòng xoay khổng lồ, không có bất kỳ cái gì đảo và đá ngầm, liếc nhìn lại bốn phía đều là vô tận mặt biển. Chính là chỗ này, Lý Gia chuyển đến vị trí. Long Đằng nhìn phía dưới hải vực thấp giọng nói, bọn hắn hẳn là sớm tới, thế nhưng là người ở nơi nào đâu? Dịch Trạch cử hành xong tu đại điển đã qua 3-4 năm, hắn rốt cục thu vào Lý Gia chuyển đến tin tức, mời hắn đến đây Đông Hải cộng tham Long cung bí cảnh. Hắn một mực tại vì thế chuẩn bị, cùng Diệp Chỉ Quân song tu thu được tăng thêm cũng đã tiêu hóa không sai biệt lắm, thực lực nâng cao một bước, đối với cái này làm được nắm chắc cũng lớn hơn. Long Đằng cảnh giới hóa thần đã củng cố xuống tới, Phục Long đạo nhân chân long bảo thuật, tại Dịch Trạch phụ trợ hạ, uy lực cũng đã nhận được tăng cường. Dịch Trạch thần sắc bình tĩnh quan sát phía dưới sóng biển mãnh liệt, ánh mắt thâm thúy dường như có thể nhìn thấu thế gian tất cả sự vật. Vẹn vẹn đi qua mấy hơi, hắn liền quyết định một vị trí, nói khẽ, "Đi theo ta." Nói xong đi đầu hướng biển bên trong phóng đi, Long Đằng không chút do dự theo sát phía sau. Xâm nhập đáy biển mấy trăm trượng sau, Dịch Trạch tại một chỗ không có vật gì địa phương ngừng lại, nói khẽ, "Lý đạo hữu, Dịch Mộ đến đây phó ước." Tiếng nói của hắn rơi xuống, tại trước người ba trượng chỗ, lặng yên không tiếng động thêm ra một đạo thật dài vết rách. Ngay sau đó, vết rách chậm rãi bị lớn, rất nhanh, một cái to lớn thận bồi xuất hiện tại trước mặt hai người. Tràn ngập quang trạch sát thân mặt ngoài lưu chuyển lên gợn sóng nước, cùng quanh mình nước biển hòa làm một thể, ngay cả khí tức cũng đều như thế. Long Đằng coi như đi vào bên cạnh, cũng không có thể phát giác dị dạng, có thể thấy được này thận bối ẩn nấp năng lực mạnh bao nhiêu, trong lòng đối Dịch Trạch càng thêm bội phục. Thận bối mở ra cao cỡ một người sau, bên trong truyền đến cứng cắp hữu lực thanh âm, "Dịch đạo hữu, kính xin mời vào một lần." Chương 871, lần lượt đến chương 871, lần lượt đến Dịch đạo hữu, kính xin mời vào một lần. Dịch Trạch lập tức liền nghe ra đây là Lý Tiện Uyên thanh âm, thân làm người biết cách triệu tập, người của Lý gia xác thực đã sớm tới. Hắn cất bước tiến lên, một bước liền tới thận bối bên cạnh. Cẩn thận đánh giá một cái trước mặt to lớn vỏ sò, đầu ngón tay sờ nhẹ thận bối sắc ngoài, quang trạch mặt ngoài lập tức nhộn nhạo lên như mặt nước gợn sóng. Không có phát giác được bất kỳ khác thường gì, hắn lúc này mới không chút do dự đi vào, Long Đằng theo sát phía sau. Vừa mới đi vào thận bối, tại xuyên qua cái nào đó bình chướng vô hình sau, trung quanh cảnh tượng cùng bên ngoài nhìn thấy mông lung cảnh tượng biến hoàn toàn khác biệt. Quang ảnh biến ảo ở giữa, xua tán đi đáy biển hắc ám, trung quanh lập tức biến sáng lên, ngay cả trong nước biển thanh âm cũng bị che đậy lại. Chờ tầm mắt rõ ràng, trung quanh đã không có nước biển tung tích, hai người đứng trước tại một mảnh phủ kín chân châu trên mặt đất. Thận bối nội bộ ước chừng trăm trượng vuông, tự thành một phiến thiên địa, trung quanh hòa hợp ướt át linh vụ. Trong đó nhất thu hút sự chú ý của người khác, chính là trung ương tòa kia từ cả viên lớn châu điêu khắc thành tinh mỹ đỉnh. Đỉnh mái hiên nhà mượt mà như trăng, đỉnh trụ phát ra ôn nhuận mình quang, đem quanh mình phản chiếu phảng phất giống như ban ngày, đối bên trong không gian ánh sáng chủ yếu liền bắt nguồn ở đầy châu. Chân châu đỉnh bao quanh lấy một mảnh cạn ao, liễm diễm sinh huy, đáy ao bày ra linh bạn, đóng mở ở giữa phun ra nguyên một đám đủ mọi màu sắc linh khí bạc khí. Trong đỉnh ngồi ba đạo thân ảnh, cầm đầu là một vị thanh ý lão giả, tóc bạc trắng bị ngọc quan buộc lên, vẻ mặt bình thản nhưng hai đầu lông mày tràn đầy uy nghi. Chính là Lý gia người mạnh nhất Lý Tiện Uyên. Lý Tiện Uyên lúc này đã đứng dậy đi ra đỉnh, đối diện hướng Dịch Trạch đi tới, tiếng như khánh minh cười nói, "Dịch đạo hữu quả nhiên thủ tín. Từ biệt vài năm, Dịch đạo hữu có thể nhẹ dễ dàng phát giác được cái này tiềm nguyên thận bối tung tích, thần thức mạnh thật sự là nhường lao phu xấu hổ a." Dịch Trạch gật đầu thăm hỏi, thần sắc bình tĩnh nói, "Lý đạo hữu, đã lâu không gặp." Nói, ánh mắt đảo qua Lý Tiện Uyên sau lưng hai tên nam tử, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Lần này Long Cung bí cảnh thăm dò tất nhiên nguy hiểm trùng điệp, nhưng Lý Tiện Uyên lại đem Lý Tiêu Phàm, vị này bị Lý gia ký thác kỳ vọng Lý gia người cầm lái cũng mang tới. Là bởi vì cảm thấy lực có thua, có chút bất đắc dĩ, còn là bởi vì Long Cung trong bí cảnh có cơ duyên gì là cần người tự mình trình diện mới có thể thu được. Một người khác thì là vị khí tức nặng nề nam tử trung niên, ánh mắt đạm mạc tang thương nhưng bên trong lại lộ ra khiếp người tình quang. Dịch Trạch mặc dù không có gặp qua người này, nhưng hắn một cái liền nhìn ra hắn không phải người. Từ khí tức bên trên phán đoán hẳn là thanh giao nhất tộc địa trạch, hơn nữa đối phương chẳng biết lúc nào tổng cộng tới ngũ giai hậu kỳ. Lại là một vị hóa thần hậu kỳ chiến lực, hơn nữa hắn cùng Lý Tiện Uyên là bạn nối cố, một người một giao hợp lực, tuyệt không phải một cộng một điệp ra đơn giản như vậy. Dịch Trạch trong lòng không khỏi phỏng đoán, Lý gia đối lần này Long Cung bí cảnh nào đó vật tình thế bắt buộc a, gia tộc chiến lực mạnh nhất đều đến đây. Cũng không biết Long Cung trong bí cảnh đến cùng có cái gì, đáng giá bọn hắn như thế được ăn cả ngã về không. Tiêu Phàm Minh, nhiều năm không thấy phong thái vẫn như cũ a. Nói, hắn thuận thế nhìn về phía địa trạch, cười nói, vị này hẳn là Thanh Giao Vương địa trạch, cửu ngưỡng đại danh, bây giờ đột phá hóa thần hậu kỳ, tương lai hóa rồng có hy vọng. Lý Tiêu Phàm tại Dịch Trạch trước mặt biểu hiện phong độ nhẹ nhàng, đã quên lúc trước là thế nào bị Dịch Trạch tùy tiện khống chế chuyện. Tiêu Phàm có thể so sánh không được Dịch Minh như vậy nhân vật phong vân, mấy năm trước tại Song Tu đại điển hiện lộ tài năng, nhường vạn pháp môn bọn hắn đều đẩy bụi đất trở về. Bây giờ càng là thúc đẩy tứ tông liên minh, thực lực so với thượng tam tông chỉ có hơn chứ không kém, tương lai đạo hữu nói không chừng có thể thành tựu một phen xưa nay chưa từng có cơ nghiệp. Địa Trạch đồng dạng làm ra đáp lại, nhưng hắn rất ít nói, chỉ là có chút chắc tay, nhận đạo hữu cát ngôn, lần này Long Cung bí cảnh chi hành mong rằng Dịch đạo hữu hết sức giúp đỡ. Mấy người đối Dịch Trạch đều có chút coi trọng, lẫn nhau bắt chuyện qua, liền cùng đi tiến vào chân châu đỉnh. Vào chỗ sau Dịch Trạch hỏi, Lý đạo hữu, kia Long Cung bí cảnh ngay tại vùng biển này phụ cận sao? Lý Tiêu Phàm lắc đầu, không có trực tiếp hồi đáp, bí cảnh lối vào cách nơi này còn có đoạn khoảng cách, vì để phòng vạn nhất, chúng ta mới trước tiên ở nơi này tập hợp, dù sao nơi này là Đông Hải yêu tộc địa bàn. Hai vị đạo hữu, các ngươi là sớm nhất đến, chờ mấy vị khác đạo hữu tới, chúng ta lại cùng đi hướng chỗ lối vào. Dịch Trạch đối với cái này từ chối cho ý kiến, nhẹ gật đầu, Lý đạo hữu cân nhắc chủ đáo. Lý Tiện Uyên nhìn xem khí định thần nhàn dịch trạch, tựa như đối lần này lòng cung bí cảnh chi hành tràn đầy lòng tin, càng phát giác người này cao thâm mặt chắc. Liên thăm dò nói, lần này tiến về lòng cung bí cảnh hung hiểm vô cùng, đến lúc đó mong rằng đạo hữu không tiếc ra tay, giúp ta Lý ra một chút sức lực. Dịch trạch nghe vậy không có lập tức bằng lòng, mà là hỏi ngược lại, Lý ra tốn công tốn sức tiến vào lòng cung bí cảnh, đến cùng tính toán vật gì, không biết có thể trước cáo chi dịch mỗ, đến lúc đó cũng tốt đúng bệnh hút thuốc. Còn có, nếu là Lý ra biết được cái này bí cảnh bên trong có nguy hiểm gì, mong rằng sớm cáo chi, cũng cho ta có thể chuẩn bị một phen. Dịch trạch từ long cốt trên tấm bia được đến long cung bí cảnh địa đồ, nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, lúc này muốn thông qua Lý ra tin tức đến so sánh nghiệm chứng một chút. Đáng tiếc, đối phương không có cho hắn cơ hội. Lý Tiện Uyên cười ha ha một tiếng, việc này không đổi, chờ mấy vị khác đạo hữu tới, chúng ta sẽ cùng nhau nói. Song phương tại chuyện phiếm bên trong quan sát lẫn nhau, Lý ra càng ngày càng hối hận lúc trước cùng dịch trạch giao dịch. Mấy năm trước song tu đại điển bên trên dịch trạch triển lộ thực lực quá mức kinh người, khiến trong lòng bọn họ càng thêm không chắc. Nguyên bản dẫn vào Thiên Nhất Tông là muốn đối dịch trạch có chỗ kiềm chế, làm sao kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ba vị kiếm chủ vậy mà tại Vân Tê Tông nhận đối phương ân tình. Đáng tiếc, bởi vì thiên đạo lời thề trói buộc, song phương đều không thể đổi ý, Lý gia cũng chỉ có thể kiên trì nhận hạ. May mà trước đây ít năm từ Đông Phương nhà đổi được một cái long tộc bí bảo, tăng thêm địa trạch hậu tích bạc phát, rốt cục tại U Lan giới thế cục sắp đại biến lúc đột phá tới ngũ giai hậu kỳ. Nắm giữ Lý Tiện Uyên cùng địa trạch chuyện này đối với hóa thần hậu kỳ tổ hợp, mới khiến cho Lý gia có nhất định lực lượng. Dịch trạch sau khi đến cũng không lâu lắm, dịch trạch cùng Lý Tiện Uyên gần như đồng thời vẻ mặt khẽ động, bọn hắn phát giác được bên ngoài truyền đến hai cỗ mịt mờ khí tức. Dịch trạch vẻ mặt khẽ động, nói thầm một tiếng thật là đúng dịp. Rất nhanh, kia hai đạo khí tức liền tìm được thật bối chỗ, dừng ở bên ngoài. Lý Tiện Uyên lần nữa mở ra thật bối, một nam một nữ hai đạo gọn gàng thân ảnh đi vào nơi này. Nam thân hình thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị mà thâm thúy, hai đầu lông mày lộ ra không giận tự uy khí phách. Ánh mắt sắc bén như ưng, còn mang theo một tia thâm trầm kiên nạo, dường như có một khỏa ước lượng tất cả tâm, hắn mỗi một bước đều giống như có thiên quân chi lực, dị thường trầm ổn. Nữ dáng người uyển chuyển, khuôn mặt mặc dù không phải tuyệt sắc, lại rất nén lòng mà nhìn lại khí khái hào hùng mười phần, khóe môi nết lên một tia mỉm cười thản nhiên. Nàng mặc một bộ bạch nghị, giống như một đóa nở rộ bạch liên, nhu hòa bên trong nhưng lại mang theo cứng cỏi, bộ pháp nhẹ nhàng. Đột xuất nhất chính là, khí tức của nàng cùng quanh mình nước biển dường như có thể hòa làm một thể, làm cho người khó mà phát giác. Vấn Thiên đạo hữu, Thương Minh đạo hữu, mời đến. Chương 872, Giao Long tộc cùng Long tỷ. Chương 872, Giao Long tộc cùng Long tỷ. Vấn Thiên đạo hữu, Thương Minh đạo hữu, mời đến. Cùng vừa rồi như thế, Lý gia ba người đồng dạng đứng dậy đón lấy để bày tỏ coi trọng, dịch trạch cùng Long đẳng cũng không có vẫn ngồi như vậy. Lý đạo hữu, Vấn Thiên kiếm chủ thản nhiên nói, mang theo một bộ nghiêm túc lại xa cách biểu lộ. Thiên Nhất Tông cũng không có quên Lý gia năm đó cùng yêu tộc hợp tác sự tình. Cứ việc về sau bọn hắn mạnh mẽ đâm lưng Đông Hải yêu tộc, nhưng Thiên Nhất Tông trong mắt người dùng không được hạ cát, đối bọn hắn vẫn không có hảo cảm. Điểm này đại gia lòng dạ biết rõ, Vấn Thiên cùng Thương Minh kiếm chủ không có ẩn giấu tâm tình như vậy, người Lý gia đối với cái này cũng không có để ý trước mắt bọn hắn mục tiêu nhất trí, lại việc quan hệ giao long nhất tộc Long Cung bí cảnh đã tới, hợp lực thăm dò mới là ngay lúc này tốt nhất cùng lựa chọn duy nhất. Vấn Thiên kiếm chủ ánh mắt rất nhanh liền rơi vào dịch trạch trên thân, không khỏi lộ ra mỉm cười, chủ động tiến lên một bước. Vấn Thiên đạo hữu, đã lâu không gặp, gần đây tu luyện vừa vặn rất tốt. Dịch trạch hướng hắn chắp tay hô. Nắm dịch minh phúc, mấy năm này trên kiếm đạo có nhiều tiến bộ. Vấn Thiên kiếm chủ nhẹ gật đầu, so sánh vừa rồi, nhiều chút nóng nói. Dịch trạch đồng dạng cười nói, Quý Tông kiếm đạo tâm đắc cũng làm cho dịch mỗ được lợi rất nhiều, chỉ hận không có thời gian tiến về Thiên Nhất Tông cùng chư vị kiếm chủ tâm tình một phen. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía đứng yên một bên nữ kiếm tu, cười nói, tính quan hãn hải sinh trăng sáng, động dẫn Thương Minh hóa kiếm xương, Thương Minh đạo hữu đoạn thời gian trước đột phá hóa thần dị tượng dịch mỗ có chỗ nghe thấy, thật sự là bậc cân quắc không thua đấng mày râu a. Lần đầu gặp mặt, hạnh ngộ. Thương Minh kiếm chủ nhàn nhạt cười một tiếng, lời ít mà ý nhiều nói, dịch đạo hữu, hạnh ngộ. Ta điểm này đạo hạnh tầm thường không đáng giá nhắc tới, cũng là dịch đạo hữu đạo lữ. Diệp Chỉ Quân Diệp đạo hữu mới thật sự là kinh tài tuyệt diễm, cùng đạo hữu cũng là một đôi trời sinh. Dịch trạch đối với cái này chỉ là cười cười, tùy ý nói câu, tạ ơn khích lệ. Lý Tiện Uyên gặp bọn họ cái này trò chuyện, lại một bộ quan hệ hòa thuận dáng vẻ, ánh mắt lấp lóe hai lần, vừa định đem bọn hắn mời đến chân châu đỉnh, thận bối ngoại giới lần nữa truyền ra động tĩnh. Hắn một tay phất lên, đối với những người khác khẽ cười một tiếng, nói, xem ra chúng ta người muốn tới đủ. Thận bối bên trong linh vụ tách ra, một lần trước thanh hai vị nam tử chậm rãi đi ra, cẩn thận đánh giá ở đây những người khác. Tần Chiếu Giác cùng Độc Cô Khiến, Thập Nhị Huyền Cung hai vị hóa thần tôn giả, cũng là tu vi cao nhất hai người. Còn lại Lục Tâm tôn giả cùng một vị khác đều chỉ là hóa thần sơ kỳ. Như vậy, từ Lý gia triệu tập, cộng tham Long Cung bí cảnh người đã toàn bộ đến đông đủ, bây giờ tụ tập tại thận bối bên trong nhân viên cùng thế lực theo thứ tự là: Lý gia, hai vị hóa thần hậu kỳ, một vị hóa thần trung kỳ. Thiên Nhất Tông, hóa thần trung kỳ cùng sơ kỳ các một vị. Vân Tê Tông, hóa thần trung kỳ cùng sơ kỳ các một vị. Thập Nhị Huyền Cung, hai vị hóa thần trung kỳ. Đợi đến 9 vị hóa thần điểm tứ phương tại Trân Châu đỉnh bên trong vào chỗ, bọn hắn tính toán chung quanh đồng đạo thực lực, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Bởi vì giữa các phe quan hệ thân sơ hữu biệt, đều mang tâm tư, bầu không khí khó tránh khỏi có chút vi diệu, nhất là Thập Nhị Huyền Cung hai vị, sắc mặt càng là ngưng trọng. Bốn cái thế lực đều vì mình chủ, nhưng lại mơ hồ chia hai phe cánh. Vân Đế Tông cùng Thiên Nhất Tông thân cận chút, nhưng bọn hắn cũng giới hạn trong Vân Tôn giả cùng dịch trạch cùng mấy vị kiếm chủ tư giao rất tốt. Nếu là tại Long Cung bí cảnh bên trong dính đến quan hệ thế lực sau lưng lợi ích, nên cạnh tranh vẫn là đến cạnh tranh. Lý gia cùng thập nhị huyền cung tình huống không sai biệt lắm, cùng thuộc tứ huyền tông giới trướng, đang cùng vạn pháp môn đại chiến bên trong kề vai chiến đấu nhiều năm, có nhất định hợp tác cơ sở nhưng cũng không tính quá thân cận. Dù sao, bọn hắn lần hành động này vốn là công tứ huyền tông làm. Liên thực lực mà nói, ở bề ngoài đến xem tự nhiên là Lý gia mạnh nhất, một người một giao hai vị hóa thần hậu kỳ phối hợp, còn có một vị hóa thần trung kỳ Lý Tiêu Phàm trợ lực. Không nói lực áp toàn trường, ít ra cũng là đứng ở thế bất bại thực lực. Bất quá, cái khác tam phương cũng không yếu. Dịch Trạch thanh danh truyền ra, chiến tích kinh người, thực lực chân thật làm cho người ta kiêng kỵ. Thiên Nhất Tông vấn Thiên Kiếm chủ công phạt vô song, vẫn là hiện trường duy nhất chân chính có linh giới bối cảnh thế lực, thủ đoạn đồng dạng bất phàm. Đến mức thập nhị huyền cung hai vị, nhìn như yếu nhất, kỳ thực không phải. Nhất là Tần Chiếu Dã người này, mang theo thập nhị huyền cung đi đến bên ngoài, mấy trăm năm qua cùng vạn pháp môn chinh chiến không ngớt, thực lực cùng tâm trí đều là nhân tuyển tốt nhất. Chỉ là đối lập cái khác tam vương, sắp thực lộ ra đơn mặt chút, cái này cũng là bọn hắn tâm tình nặng nề nguyên nhân. Hai người lẫn nhau, lập tức minh bạch ý tứ lẫn nhau, tạm thời chỉ có thể hướng Lý gia dựa sát vào. Có lẽ, điểm này cũng tại bọn hắn Lý gia tính toán bên trong. Đã người đến đông đủ, tự nhiên muốn nói chính sự, mấy người làm sơ hàn huyên, ánh mắt liền không hẹn mà cùng rơi xuống Lý Tiện Uyên trên thân. Lý đạo hữu, Lý gia mời chúng ta trung tiến Long cung bí cảnh, hiện tại có thể cụ thể nói một chút mục tiêu lần này đi. Lý Tiện Uyên ngắm nhìn bốn phía, không nhanh không chậm nói, các vị đạo hữu, có quan hệ giao Long tộc Long cung bí cảnh, nghĩ đến tất cả mọi người có chỗ nghe thấy, ta liền không nhiều làm lắm lời. Năm đó Long cung bí cảnh một lần bị ta nhân tộc công phá, đáng tiếc về sau toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, giao Long tộc cũng hoàn toàn lui vào biển sâu. Nhưng khi đó bí cảnh bên trong cụ thể xảy ra chuyện gì, bí cảnh về sau lại đi nơi nào, lại thành một quả không hiểu chi mê. Thẳng đến trước đây ít năm, ta Lý gia mới cơ duyên xảo hợp tìm tới chút dấu vết để lại, tiếp xuống liền mời Địa Trạch Linh tới nói a. Ánh mắt của mọi người liền lại chuyển rời đến Thanh Giao Vương trên thân. Nói lên giao Long tộc năm đó hang ổ, Địa Trạch lại là không có chút nào kiêng kỵ, sắc mặt bình tĩnh nói, năm đó yêu giới đã từng chuyển xuống một cái uy lực tinh người Long tỷ, mong muốn giao Long tộc nhờ vào đó ngăn chặn nhân tộc thế công. Nhưng là, chấp trưởng Long cung mấy cái cường đại giao Long tộc nhóm cũng vô dụng cái này Mai Long tỷ đối kháng nhân tộc. Nói đến đây, Địa Trạch trên mặt không khỏi lộ ra một tia hoang mang chi sắc, tiếp tục nói, bọn hắn lấy Long tỷ là trận nhãn thiết hạ quy khư huyền su đại trận, phong tỏa Long cung bí cảnh, cũng đem nó trục xuất tới vạn trượng hải huyền trong vết nước không gian. Vấn Thiên Kiếm chủ trong mắt tinh quang chợt lóe lên, bắt được mấu chốt hai chữ, trục xuất. Địa Trạch trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, trục xuất. Bao quát Dịch Trạch ở bên trong, tất cả mọi người nghe xong sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, đồng thời nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Coi đây là bước ngoặt, giao Long tộc lúc này mới sụp đổ, từng người tự chiến. Giao Long các tộc đối với chuyện này giữ kín như bưng, ta Thanh Giao nhất tộc mặc dù không có cụ thể ghi chép truyền xuống, nhưng nghĩ đến cả hai thoát không ra quan hệ. Dịch Trạch lặng lặng nghe, đồng thời cẩn thận phân biệt trong đó có hay không lỗ thủng. Tần Chiếu ra trầm giọng nói, vậy các ngươi mục tiêu lần này hẳn là chính là viên kia thần bí Long tỷ sao? Lý Tiện Uyên nhẹ gật đầu, không sai, chúng ta ngoài ý muốn tìm tới khóa chặt Long cung bí cảnh vị trí biện pháp. Nhưng là, dựa theo hiện tại nắm giữ tin tức, Long cung bí cảnh khẳng định là đã xảy ra chuyện kinh khủng gì, lúc này mới dẫn đến Giao Long tộc bất đắc dĩ từ bỏ nhà mình hang ổ. Mặc dù đã qua vài năm, nhưng nhằm để phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta Lý gia không dám một mình thăm dò, chỉ có thể tìm các vị đạo hữu hỗ trợ. Đi vào Long cung bí cảnh sau, tìm tới Long tỷ về chúng ta Lý gia, cái khác đoạt được bảo vật chúng ta bốn nhà chia đều. Các vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Chương 873, hành tung bại lộ. Chương 873, hành tung bại lộ. Đi vào Long cung bí cảnh sau, tìm tới Long tỷ về chúng ta Lý gia, cái khác đoạt được bảo vật chúng ta bốn nhà chia đều. Các vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Lý Tiện Uyên vừa dứt tiếng, tất cả mọi người ở đây đều không có vội vã nói chuyện. Có thể bị Lý gia mời lại tới đây, kỳ thật lúc trước đều đã đáp ứng giúp bọn hắn thu hoạch được cái nào đó bảo vật yêu cầu, lại Lý gia cũng bỏ ra một cái giá lớn. Chỉ là đến bây giờ mới hiểu món kia bảo vật là cái gọi là Long tỷ. Mặc dù không biết do nó cụ thể uy năng, nhưng có thể bị yêu giới truyền thừa ngăn cản ngay lúc đó nhân tộc, tất nhiên không phải cái gì đơn giản linh bảo. Độc Cô Khiến thấp giọng hỏi, Lý đạo hữu, năm đó giao Long tộc từ Long cung bí cảnh bình yên rút khỏi, nghĩ đến bên trong bảo vật sẽ không quá nhiều à? Địa Trạch nhìn hắn một cái, không mặn không nhạt nói, đối điểm này Độc Cô đạo hữu có thể yên tâm, năm đó giao Long các tộc rút lui thời điểm rất vội vàng, không kịp thu thập. Cho dù không có những vật khác, bí cảnh bên trong cũng sinh trưởng rất nhiều linh dược, đã nhiều năm như vậy, vài vạn năm bảo dược không phải số ít. Dịch Trạch nghe đến đó trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn hiểu biết trong địa đồ xác thực có không ít vườn linh dược, cũng là lần này một trong những mục tiêu của hắn. Có thể tiếp lấy trong lòng của hắn chính là một lộ bộ, xuất phát từ một loại nào đó trực giác, trong đầu đống nhiên toát ra bảo linh động thiên quỷ khí tràn ngập bộ dáng. Nghe Địa Trạch kiểu nói này, hắn luôn cảm giác dẫn đến giao Long các tộc bỏ qua Long cung cái kia không biết nguyên nhân còn tại. Trầm mặc một lát, Vấn Thiên Kiếm chủ cái thứ nhất đáp, chúng ta Thiên Nhất Tông không có vấn đề. Đến một bước này, cũng không có gì tốt do dự, Dịch Trạch theo sát lấy tỏ thái độ, chúng ta Vân Tê Tông cũng đồng ý Lý đạo hữu phương án. Tần Chiếu Dã vuốt ve sợi râu, bình tĩnh nói, Huyền cung tự nhiên không có ý kiến. Lý Tiện Uyên thấy thế trong mắt tinh quang chợt lóe lên, lập tức lộ ra vẻ mỉm cười, nói, tốt, vậy kế tiếp liền xin nhờ các vị đạo hữu. Ngoại trừ Long tỷ thuộc về, sự vật khác bọn hắn cũng không có cụ thể chia nhỏ, bởi vì tất cả mọi người tin tưởng, khi đó chỉ có thể đều bằng bản sự. Lý gia duy nhất có thể khống chế, cũng liền bảo đảm bọn hắn ba nhà không tranh đoạt Long tỷ. Đều là hóa thần tôn giả, nghĩ đến điểm này khí độ vẫn phải có. Trừ phi Long tỷ dụ hoặc vượt quá tưởng tượng. Địa Trạch trong lòng cũng là bưng lòng, cùng Lý Tiện Uyên cùng Lý Tiêu Phàm đúng rồi một ánh mắt, mở miệng nói, vậy kế tiếp ta liền là các vị giải thích rõ Long cung bí cảnh vị trí cùng tiến vào phương pháp. Những người khác nghe xong lập tức giữ vững tinh thần. Trục xuất Long cung bí cảnh địa phương ngay tại cách này ước 8 vạn dặm hải nguyên bên trong, sau 7 ngày, nơi đó sẽ phun trào linh triều, ta sẽ dùng triều tịch tỏa linh pháp tìm ra bí cảnh vị trí. Đến lúc đó, Long cung bí cảnh ngoại vi quy khư huyền xu trận, cần chúng ta đồng loạt ra tay, dùng đặc biệt phương pháp khả năng công phá. Nói, 6 cái trong suốt lưu ly bình đưa đến dịch trạch bọn người trước người. Lưu ly bình bên trong đều có một giọt máu, nhan sắc không giống nhau, có thể cảm giác được trong máu ẩn chứa năng lượng cường đại. Địa trạch giải thích nói, đây là các tộc giao long tinh huyết, mở ra trận pháp lúc cần dùng tới. Tiếp lấy, hắn lại cùng dịch trạch bọn người nói không ít thứ, bao quát Long cung bí cảnh bên trong một chút không quan trọng nhưng tin tức bí ẩn, để bọn hắn có cái đại khái hiểu rõ. Cuối cùng, Lý Tiện Uyên nói, chúng ta đi ra ngoài mục tiêu quá lớn, Tiềm Viên Thận Bối đã tại hướng chỗ kia hải luyện di động, dựa theo tốc độ bây giờ, sau 7 ngày vừa vặn đến. Những người khác tự nhiên không có ý kiến, hiển nhiên Lý gia còn để phòng bọn hắn một tay, tránh cho bọn hắn hô cái khác giúp đỡ. Hơn nữa, nơi này là Đông Hải yêu tộc địa bàn, mặc dù mấy người bọn hắn cộng lại căn bản không sợ yêu tộc, nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Chớ đừng nói chi là, lần này Long cung bí cảnh chi hành đối đại đa số người tới nói đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chín vị hóa thần cộng đồng hành động, vốn cho rằng chuyện sẽ giống kế hoạch thuận lợi như vậy, nhưng nửa đường vẫn là tránh không được gây ra rủi ro. Thần bối tại đáy biển đi tiếp 2 ngày, đột nhiên, nguyên bản tại tính tọa dịch trạch đột nhiên mở to mắt, nhanh chóng đứng lên cũng bảo vệ Long đằng hướng thần bối biên giới vị trí tối lui. Lý Tiện Uyên, Vấn Tiên kiếm chủ, Tần Chiếu Giã chỉ so với dịch trạch chậm nửa bước, trên thân pháp lực bộc phát ra, làm ra cùng dịch trạch như thế động tác. Sau một khắc, một cỗ hạo chấn động lớn từ bên trên truyền đến, kim sắc cổ sáng lập tức quán xuyên toàn bộ thần bối, cắm ở chân châu đỉnh trung tâm, sau đó vỡ ra. Thần bối không chịu nổi trùng kích như thế, lúc này chia 5 x 7, hóa thành vô số nát sắc phiêu tán ở trong nước biển. Lúc này, bởi vì lần này biến cố mà tản ra 9 vị hóa thần, sắc mặt khó coi vô cùng, cấp tốc chống lên hộ thể linh quang phòng bị, cùng nhau nhìn về phía phía trên. Cách mấy trăm trượng nước biển, bọn hắn nhìn thấy một đạo đứng trên mặt biển khôi ngô thân ảnh, cầm trong tay một cây kim sắc trường đường, hơi kinh ngạc nhìn xem đám người. Chỉ là đối phương khi nhìn rõ dịch trạch bọn người sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ suy tư, mang theo kiêu căng nói, vạn năm tiềm viên thật bối, ở trong biển ẩn giấu năng lực quả thật không tệ, đáng tiếc chạy không khỏi bản tôn cảm giác, bất quá, vẫn thật không nghĩ tới bên trong sẽ ẩn giấu nhiều người như vậy tộc chuột. Nói một chút đi, các ngươi là ai, tụ tập tại Đông Hải ý muốn như thế nào? Dịch trạch thần thức quét tới, phát hiện đối phương là hóa thần hậu kỳ yêu tộc, nhưng lại không phải hắn biết bất luận một vị nào Đông Hải yêu tôn. Hơn nữa, trên người của đối phương khí tức quả thực kinh khủng, xa so với hắn thấy qua bất luận một vị nào hóa thần hậu kỳ đều mạnh. Con hàng này chỗ nào xuất hiện? U Lan Sơn mạch vạn yêu cung cũng không có vị này a. Không chỉ có như thế, vị này thần bí yêu tôn trên không, lại còn đi theo 4 vị hóa thần cấp yêu tôn, khí tức của bọn hắn cũng là rất có nhận ra độ, đều thuộc về Đông Hải yêu tộc. 5 vị yêu tôn, chuyện khó làm. Nếu chỉ có một vị, chỉ cần đối phương không phải hạ vũ kiếp chủ như vậy trình độ cường giả, bọn hắn 9 người liên thủ có niềm tin chắc chắn lấy tốc độ nhanh nhất diệt sát đối phương. Hiện tại cái tình huống này lời nói, khẳng định khó mà làm được, bọn hắn còn muốn bí mật tiến về Long cung bí cảnh, cho nên không thích hợp ở chỗ này cùng bọn hắn buộc phát xung đột. Lý Tiện Uyên mặt giận dữ, nhìn về phía vị kia thần bí hóa thần sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng hắn biết hiện tại muốn giữ vững tỉnh táo, Lý gia mưu đồ không thể thất bại trong gang tấc. Chư vị, không còn cách nào khác, chúng ta đi đầu tách ra, sau 6 ngày giữ nguyên kế hoạch tại vực sâu tụ hợp. Tiếp lấy Lý Tiện Uyên truyền tin nói ra một vị trí tọa độ, địa trạch hóa thành một đầu dài 10 mấy trượng màu xanh giao long, chờ Lý Tiện Uyên cùng Lý Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về biển sâu kín đáo đi tới. Còn lại tam phương tốc độ cũng không chậm, riêng phần mình tuyển một cái phương hướng rút lui, nơi đây hải vực trong nháy mắt liền không thấy tung tích của bọn hắn. Trên mặt biển phương, sóng lớn của trào. Công kích thật bối vị kia yêu tôn, một thân màu ửng đỏ rộng rãi trường bào, sau lưng huyễn hóa ra một cái ngưng thực cánh tay, đang tay cầm kim sắc trường thương đối với phía dưới. Dưới chân hắn nước biển lại là một mảnh yên tĩnh, cùng người này vẻ mặt nhất trí. Nhìn thấy dịch trạch bọn người chạy tứ tán, hắn nhưng lại không có động tác gì. Xoát. 4 đạo thân ảnh rơi vào bên cạnh hắn, bọn hắn tất cả đều là Đông Hải uy trấn một phương yêu tôn, lúc này đối mặt ở giữa cái kia đạo phi hồng sắc thân ảnh lại có chút cung kính. Ửng đỏ trường bào yêu tôn thu hồi kim sắc trường thương, mặt lộ vẻ suy tư. Lập tức hắn đối với trong đó bên cạnh một vị kim bảo nam tử tùy ý hỏi, Kim Giao Vương, ngươi vừa rồi có thể cảm ứng được. Xem như Kim Giao nhất tộc người mạnh nhất, Kim Giao Vương tại toàn bộ Đông Hải yêu tộc bên trong cũng là mạnh nhất mấy vị tồn tại một trong, hình tượng là vị mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nam tử trung niên. Bất quá, Kim Giao Vương tại trước mặt người này cũng không dám kinh thường, không chỉ có bởi vì thân phận của đối phương, cũng bởi vì đối phương thực lực khủng bố. Nghe vậy lập tức trả lời, ô thượng sứ, nếu là ta không có đoán sai, vừa rồi tại phía dưới chính là Thanh Giao nhất tộc địa trạch cái kia phản đồ, bên người hẳn là người của Lý gia. Ô Mặc đi trên mặt mang nụ cười tà dị, trong mắt lóe lên vẻ suy tư, có vẻ như lẩm bẩm lầu bầu nói khẽ, người Lý gia, ngoài ra còn có mấy cái nhân tộc hóa thần tu sĩ, xem ra hẳn là phân thuộc khác biệt thế lực, bọn hắn làm sao lại ở thời điểm này tụ tập tại Đông Hải? Không có người trả lời, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Mấy hơi sau, hắn mở miệng nói, truy đi lên xem một chút, ta đã trên người bọn hắn lưu lại ấn ký, thừa dịp bọn hắn loại trừ trước xác định mục đích của bọn hắn. Mặt khác, dùng cái này chỗ làm trung tâm, giám sát chung quanh 10 vạn dặm hải vực, mục đích của bọn hắn nhất định liền tại phụ cận, chỉ cần ngoi đầu lên liền chạy không ra lòng bàn tay của chúng ta. Các ngươi cũng nghi muốn, chung quanh nơi này hải vực có cái gì chỗ đặc thù, trọng điểm chú ý. Nói xong, trên mặt của hắn lộ ra một tia sắc ý, đưa tới cửa hóa thần tu sĩ, vừa lúc ở chính thức đại chiến trước suy yếu một chút nhân tộc thực lực. Kim Giao Vương chờ 4 vị yêu tôn liếc nhau, lập tức không nói một lời chia hai đội truy kích mà đi. Một mình Lưu lại Ô Mặc đi vẻ mặt lạnh nhạt, nhẹ a một tiếng, tùy ý tuyển cái phương hướng đuổi theo, trên mặt biển Lưu lại một đường danh thật xấu rãnh. Chương 874, lại truy, liền chết. Chương 874, lại truy, liền chết. Dịch Trạch, vừa mới công kích chúng ta vị kia yêu tôn, cho ta cảm giác rất kỳ quái, cũng rất khủng bố. Long Đằng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Dịch Trạch cùng Long Đằng hai người tại dưới nước bỏ chạy một khoảng cách sau liền xông ra nước biển, sát mặt biển nhanh chóng ghé qua. So với Đông Hải yêu tộc am hiểu nhất trong biển, bọn hắn trên không trung hiển nhiên vùng thoát khỏi nắm chắc càng lớn. Tại phía sau bọn họ, hai đạo khí tức xa xa khóa chặt tại trên người của bọn hắn, trong lúc nhất thời khó mà thoát khỏi. Dịch Trạch sắc mặt cũng hơi khác thường, thần thức của hắn so Long Đằng mạnh hơn nhiều, so với Long Đằng trực giác, hắn vừa rồi một nháy mắt cảm ứng được đồ vật càng nhiều. Đông Hải yêu tộc, hoặc là nói toàn bộ U Lan giới đều chưa nghe nói qua có như thế một vị yêu tôn, hóa thần hậu kỳ, tuyệt không có khả năng ẩn giấu đến bây giờ. Hơn nữa, Dịch Trạch thanh âm càng thêm trầm thấp, vẻ mặt thâm trầm nói, ánh mắt của hắn cho ta một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Long Đằng nghiêng đầu nhìn lại, hắn có thể cảm nhận được Dịch Trạch nghiêm trọng, lặng lặng chờ nghe tiếp. Hắn nhìn ánh mắt của chúng ta cùng Âu Dương Túc Dạ lúc nhìn người như thế, mang theo một loại thượng vị giả nhìn xuống cảm giác. Dịch Trạch phun ra một câu nói như vậy. Long Đằng biểu lộ hơi đổi, cơ hồ thốt ra, hắn đến từ yêu giới. Yêu giới cùng U Lan giới thông đạo tại Tử Lâm Hải vực cùng U Lan sơn mạch, cái này hai nơi đều có các thế lực lớn người giám thị, trước mắt thông đạo cũng không động tĩnh, hắn là làm sao qua được? Dịch Trạch lắc đầu, chậm rãi nói, linh giới, yêu giới bên trong những cái tiêu cường đại tồn tại, thủ đoạn không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Có lẽ đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần có một cái hạ giới tọa độ, tại đánh đổi khá nhiều sau liền có thể đem số ít người đến U Lan giới, hoặc là mở một đầu mới thông đạo. Vừa mới vị kia yêu tôn, khí tức trên thân không phải ta biết bất kỳ một loại yêu tộc, có thể tùy tiện khám phá thận bối nguy trang, có thể là yêu giới đưa tới đi tiền trạng, là sắp đến nhân yêu đại chiến làm chuẩn bị. Long Đằng lập tức nói, vậy chúng ta đến lập tức đem tin tức này chuyển trở về a. Dịch Trạch lại phi thường bình tĩnh, nói, không đổi, chúng ta trước thoát khỏi truy binh sau lưng rồi nói sau. Long cung bí cảnh sự tình tận lực che giấu, thân phận của người kia là cái gì căn bản không ảnh hưởng toàn cục, tả hữu bất quá là sớm chỉnh hợp yêu tộc lực lượng mà thôi, hắn không làm luôn có những người khác tới làm. Nói, Dịch Trạch liền cảm giác sau lưng người truy kích tốc độ đột nhiên tăng nhanh một đoạn, lập tức giảm bớt khoảng cách của song phương. Long Đằng, ngươi đi trước, để ta ở lại cản bọn hắn một hồi, sau đó cùng ngươi tụ hợp. Dịch Trạch quả quyết nói. Long Đằng tin tưởng Dịch Trạch có thực lực này, nghe vậy không chút do dự rời đi, mấy cái lấp lóe liền biến mất trên mặt biển. Dịch Trạch thì dần dần chậm lại tốc độ. Mấy hơi sau, chói hai tiếng xé gió truyền đến, ngay sau đó mặt biển phun ra to lớn của nước, xen lẫn mấy chục đạo nói tráng kiện thủy tiễn, bay thẳng Dịch Trạch mà đến. Dịch Trạch tựa như sớm có dự liệu, thân thể hướng bên cạnh một bên liền tùy tiện né tránh dưới thân tập kích. Bành! Trải qua lần trì hoãn này, đáy biển một đạo to lớn thân ảnh đã đuổi theo, cung cấp tốc co nhỏ lại thành nhân tộc lớn nhỏ, lập tức xông ra mặt biển. Đây là một vị thân hình thon dài nam tử, bị một bộ lớp vảy màu tím bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, ngay cả trên mặt đều mang quỷ long bộ dáng giữ tận mặt nạ. Dưới ánh mặt trời, phát ra chói mắt tử quang, tăng thêm sau người buộc lên một trương huyết hồng sắc áo choàng, cả người bị sấn quý khí cùng mỹ vũ. Vị này yêu tôn vừa mới xông ra mặt biển, đứng vững thân hình sau một đôi thâm thúy con mắt màu tím lập tức bắn ra hai đạo tinh quang, quét về phía vừa rồi Dịch Trạch né tránh phương hướng. Hắn ngược lại muốn xem len lén lẻn vào Đông Hải là thần thánh phương nào. Nhưng là, sau một khắc một cái thường thường không có gì lạ màu xanh dấu chân, tại trong tầm mắt của hắn nhanh chóng mở rộng, tự nghiêng phía trên trực kích mặt của hắn mà đến. Mặt nạ màu tím sau ánh mắt đột nhiên trợ to, con người co lại thành một điểm đen. Từ y yêu tôn trong lòng lúc này dâng lên ngập trời tức giận, hắn muốn định nghiêng người tránh né, lại phát hiện một cô áp lực kinh khủng đánh út về phía chính mình, dĩ nhiên khiến hắn đứng thẳng bất động tại chỗ. Phẫn nộ hóa thành nghi hoặc, ngay sau đó lại chuyển biến thành kinh ngạc. Hắn không kịp suy tư trong đó chi tiết, bàng bạc yêu lực mãnh liệt mà ra, tại trước người ngưng tụ ra một phương tử sắc kết tinh, góc nhọn bên trên lóe ra kinh khủng lôi hổ. Không chỉ có như thế, trên đó còn quấn quanh lấy một loại nào đó chôn vùi năng lượng, vặn mèo lên không gian, thẳng tắp đón lấy đánh tới dấu chân. Làm xong đây hết thảy, Từ Y yêu tôn tâm cảnh mới thoáng bình tĩnh, nhưng ngay sau đó phát sinh một màn lại làm hắn tâm nói tới. Hắn quỷ lôi tử tinh vừa tiếp xúc đến bàn chân kia ấn, liền tựa như băng lăng gặp phải liệt nhật bục hơi, bay một tiếng, lại trong nháy mắt hóa thành đầy trời bột mịn. Chỉ một thoáng, không có chút nào ngăn cản dấu chân trực tiếp giẫm tại đội vàng không kịp chuẩn bị Từ Y yêu tôn trên mặt. Một cỗ kinh khủng cự lực giáng lâm ở trên người, tự phụ phòng ngự Từ Y yêu tôn khí huyết một hồi kịch liệt cuộn, ngay cả nguyên thần cũng không bị khống chế chấn động lên răng rắc, rất nhỏ dạn nước tiếng vang lên. Từ Y yêu tôn sắc mặt kỳ biến, hắn mặt nạ màu tím bởi vì không chịu nổi một kích này, tại cái trán vị trí vỡ ra một đầu nhỏ bé khe hở. Cùng lúc đó, trên mặt hắn đối ứng vị trí truyền đến đau đớn một hồi, một giọt máu tươi từ cái trán trung ương chảy xuống. Bành! Một đạo tử tuyến bắn vào mặt biển, kích thích trùng thiên của nước, Từ Y yêu tôn lấy so với lúc đến tốc độ nhanh hơn, bị Dịch Trạch một cước giẫm trở về trong biển. Từ Y yêu tôn vị trí xuất hiện Dịch Trạch thân ảnh, hắn đứng chắp tay, vẻ mặt đạm mạc nhìn chăm chú lên đối phương biến mất địa phương. Máu tím Vinh Nưu, Quỷ Lôi yêu tôn. Lúc này, trong hai của hắn truyền đến lưỡi đao cắt chém không gian thanh âm. Một vị khác người truy kích thần thông, một sóng lớn kỳ dị phong nhận tựa như vượt qua không gian cùng thời gian, chống rông xuất hiện ở bên cạnh hắn ba trượng vị trí. Dịch Trạch lông mày nhíu lại, quanh thân lập tức bộc phát ra một cỗ sắc bén chấn động. Sắt thép va chạm âm thanh không ngừng băng lên, đánh tới phong nhận dường như nhận lấy trợ lực vô hình, rất nhanh liền bị toàn bộ cắt chém, nát bấy. Dịch Trạch không nhanh không chậm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có vị áo xanh phụ nhân đồng dạng đứng chắp tay, nhìn chòng chọc vào hắn. Đối phương kia thon gầy mà hơi có vẻ cay nghiệt trên mặt, có một đôi dài nhỏ đôi mắt, lúc này đang lóe ra lanh mang, nhưng lại mang theo một tia thật sâu kiếm kỵ. Phụ nhân bên hông buộc lấy hai thanh rộng lớn hẹp dài quái lưỡi đao, quanh thân quanh quẩn lấy âm lãnh cùng chẳng lãnh khí tức. Tại Dịch Trạch ánh mắt nhìn tới một phút này, trái tim của nàng đột nhiên nhảy một cái, âm lãnh ánh mắt nhịn không được run lên, giống như bị hồng hoang manh thú để mắt tới đồng dạng. Chỉ một cái, Dịch Trạch liền xác nhận lai lịch của đối phương, Thiên Thương Thanh Ngủ Đông, Đường phu nhân. Thiên Thương Thanh Ngủ Đông, một loại nắm giữ thật cao trên không ở giữa thiên phú bọ ngựa loại yêu tộc, nghỉ lại tại Đông Hải chỗ sâu tòa nào đó hòn đảo, tộc quần số lượng không ít. Đến mức cái gọi là Đường phu nhân, kỳ thật chính là Đường phu nhân, nàng tuy có phu nhân chi danh, nhưng trưởng kỳ bảo trì độc thân. Đến mức nàng những cái được gọi là trượng phu nhóm, ngay thẳng chút nói chính là đã cùng với nàng hòa làm một thể. Gặp lại. Dịch Trạch phất phất tay, phun ra hai chữ. Thử, các hạ vẫn là ở lại đây đi. Đường phu nhân vừa dứt lời, liền lập tức muốn đối Dịch Trạch ra tay, mặc dù đối phương vừa rồi biểu hiện được dị thường cứng hãn, nhưng ở có chuẩn bị dưới tình huống, Đường phu nhân tự tin vẫn có thể ngăn chặn đối phương. Dịch Trạch bất đắc dĩ, tiếp lấy thân ảnh của hắn liền từ Đường phu nhân tầm mắt bên trong biến mất, nhất thời làm bộ não của đối phương bên trong còi báo động đại tác. Két, két, két. Liên tiếp đao kiếm đụng nhau thanh âm tại Đường phu nhân quanh thân vang lên, sắc mặt của nàng càng ngày càng khó coi, bởi vì nàng phát hiện giao phong thanh âm khoảng cách nàng đang không ngừng tới gần. Cái này giải thích rõ, nàng ở chung quanh bố trí thế công đang bị đối phương một chút xíu áp xúc. Đường phu nhân trong đầu hiện lên quỷ lôi tại trên tay đối phương liền một chiêu đều không có chống đỡ cảnh tượng, nàng thủ không chịu nổi trước loại áp lực này, hai tay đặt tại bên hông song nhận bên trên. Ken một tiếng, hàng quang lóe lên, song nhận ra khỏi vỏ. Một nửa. Đường phu nhân sắc mặt kỳ biến, vừa mới chuẩn bị túi đầu xem xét, một trương đạm mạc lại xa lạ gương mặt xuất hiện tại trước người nàng một thước, đang lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng. Trung quanh truyền đến mũi nhọn chống đỡ chói hai âm thanh, Đường phu nhân cảm giác được chính mình song nhận bị một cỗ lực lượng áp chế, bất luận nàng như thế nào nếm thử rút ra song nhận, đều không thể thành công. Cái này sao có thể? Cổ tay cánh tay truyền đến bị phong mang tỏa định kịch liệt đau nhức. Đường phu nhân sắc mặt hãi nhiên, chỉ thấy Dịch Trạch bờ môi khẽ nhúc nhích, lặp lại lần nữa vừa rồi hai chữ, gặp lại. Đằng sau lại tăng thêm một câu, lại truy, liền chết. Chương 875, ôm cây đợi thỏ chương 875, ôm cây đợi thỏ lại truy, liền chết. Như vào đông trời rét lạnh lùng lời nói tại Đường phu nhân bên tai tiếng vọng, đơn giản bốn chữ lại làm nàng thân thể lạnh bướt, cả người đứng thẳng bất động tại chỗ. Trên cổ tay khí lực đều không tự chủ nối lỏng. Đúng lúc này, bụng của nàng truyền đến đau đớn một hồi. Còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào cả người liền bay ngược ra ngoài. Dịch Trạch một cước đá vào Đường phu nhân trên thân sau, mượn nhờ đẩy ngược lực nhanh chóng hướng nơi xa bay đi, thân ảnh cùng khí tức rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Chờ Đường phu nhân lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện cái kia khủng bố nhân tộc hóa thần đã xuất hiện tại ngoài mấy trăm dặm, sắp rời đi nàng phạm vi cảm ứng. Đường phu nhân cúi đầu nhìn lại, chính mình nguyên bản kia trắng nón hai tay cùng trên cổ tay, lại bị lợi khí vạch ra mấy chục vết máu. Mặc dù không tính nghiêm trọng, nhưng cho dù lúc này đối phương đã rời đi, trên vết thương lưu lại phong mang, cùng phân bụng kịch liệt đau nhức vẫn như cũ làm nàng cảm thấy lòng còn sợ hãi. Vừa mới bị đánh vào trong biển quỷ lôi yêu tôn lần nữa xông ra mặt biển, mặt nạ trên mặt đã biến mất, lộ ra một trường có chút nho nhã thanh niên khuôn mặt. Kia thân có thể xưng hoa lệ lớp vảy màu tím bên trên còn mang theo chút ít trướng mắt nước bùn, hiển nhiên Dịch Trạch vừa mới một cước kia trực tiếp đem hắn đạp đến đáy biển. Vừa mới Dịch Trạch chấn nhiếp hai vị yêu tôn mặc dù nói đến phức tạp, nhưng từ bắt đầu tới cuối cùng, tổng cộng cũng bất quá ba hơi mà thôi. Chờ quỷ lôi yêu tôn đi lên, Dịch Trạch đã sớm không thấy tung tích. Hai vị yêu tôn tụ hợp, hai mặt nhìn nhau. Vừa mới chuyện đột nhiên xảy ra, thẳng đến lúc này bọn hắn mới nhìn rõ lẫn nhau thảm trạng, lập tức không hẹn mà cùng sinh ra một cỗ sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Quỷ lôi yêu tôn cái chán rớm máu, vết thương đến bây giờ còn không có khép lại, Đường phu nhân hai tay tràn đầy dài nhỏ vết cắt, lấy nàng cường hãn thể chất, lại cũng không thể khôi phục nhanh chóng. Nếu không phải đối phương không nguyện ý cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa, hai người chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Vốn cho rằng chọn lấy cái yếu nhất phương hướng, kết quả đụng tới như thế cái kẻ tàn nhẫn, thật sự là xui quẩy. Quỷ lôi yêu tôn thanh âm có chút tối nghĩa đoán giận nói: Đường quả phụ, ngươi vừa rồi nhưng có tại trên người này phát hiện manh mối gì? Cùng Đường phu nhân cùng gia yêu tôn, bởi vì Thiên Thương Thanh Ngủ Đông đặc tính, bình thường đều xưng hô nàng là Đường quả phụ. Mấy người bọn hắn yêu tôn cũng không ngốc, Ô Mặc Hành mệnh bọn hắn truy kích thời điểm, hai đội người phân biệt chọn lựa Dịch Trạch cùng Vấn Thiên Kiếm Chủ hai cái này phương hướng, Ô Mặc Hành truy thì là Lý Gia. Bởi vì hai phe này đều là một cái hóa thần trung kỳ, một cái hóa thần sơ kỳ, phối trí nhìn qua yếu nhất, bọn hắn đuổi kịp nắm chắc cũng lớn hơn, ai ngờ cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Đường phu nhân nhìn xem Dịch Trạch biến mất phương hướng, hít sâu một hơi, ngược lại nhìn về phía Quỷ Lôi yêu tôn, lạnh lùng nói: Mặc dù ta không thể thấy rõ dáng dấp của đối phương, nhưng có thể bằng hóa thần trung kỳ tu vi, tùy tiện áp chế hai chúng ta cùng giai, lại có thể bằng vào kiếm vực liền phong tỏa ta liệt không lưỡi lao. Tại trong ấn tượng của ta hẳn là chỉ có như vậy một vị. Quỷ Lôi yêu tôn cũng không cảm thấy kinh ngạc, hắn cũng là giống nhau suy đoán, 89/10 chính là Vân Tê Tông Dịch Trạch, cái kia sát tinh. Bọn hắn cùng người Lý gia thế nào trộn lẫn hòa vào nhau, còn ở lại chỗ này cái trước mắt đến chúng ta Đông Hải. Hừ, ta làm sao lại biết? Hiện tại cũng chỉ có thể nhìn một chút những người khác tình huống, chỉ có thể như thế. Truy, bọn hắn là không còn dám đuổi, hơn nữa cho dù đuổi kịp cũng không có ý nghĩa, lại bị giẫm lên một cước, kia mặt nạ của hắn coi như hoàn toàn báo hỏng. Nhưng mà này còn là nhẹ, lại truy sẽ chết. Lời này từ Dịch Trạch miệng bên trong nói ra phân lượng không thể bảo là không đủ, tăng thêm đối phương vừa rồi biểu hiện ra thủ đoạn cùng lực lượng, tỷ lệ lớn là thật. Chờ yêu tộc bên này một lần nữa tụ hợp, Quỷ Lôi Yêu Tôn cùng Đường phu nhân lúc này mới phát hiện, xui xẻo không chỉ là bọn hắn, trong lòng nhất thời thăng bằng một chút. Tương phản, Ô Mạc Hành nhìn xem trước mặt từng cái mang thương bốn vị yêu tôn, sắc mặt trầm xuống, nhưng vẫn cũ duy trì lạnh nhạt vẻ mặt. Hắn nhìn về phía duy nhất hóa thần hậu kỳ Kim Giao Vương, hỏi, "Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra, các ngươi gặp cái gì?" Kim Giao Vương mặc dù mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng là trên thân lưu lại kiếm ý lại cho bất chấp mọi thứ người xem nhẹ. Hắn cũng không cảm thấy hổ thẹn, thần sắc bình tĩnh nói, "Là Thiên Nhất Tông vấn Thiên kiếm chủ." Mặc dù trước mắt hắn vẫn là hóa thần trung kỳ, nhưng một thân sát phạt chi kiếm đánh đâu thằng đó, một phen giao thủ sau ta không thể lưu hắn lại. Bên cạnh hắn cái kia hóa thần trung kỳ yêu tôn đôi mắt có chút buông xuống, kỳ thật vừa rồi vấn Thiên kiếm chủ công đối tượng là hắn, hắn căn bản khó mà ngăn cản. Kim Giao Vương chính là cố kỵ tới hắn, mới không thể không thả đi vấn Thiên kiếm chủ, nếu không tiếp tục đánh xuống, cái thứ nhất nhịn không được nhất định là hắn. Ô Mạc Hành nghe được vấn Thiên kiếm chủ danh tự, ánh mắt lộ ra suy tư cùng vẻ hồi ức, dường như nghĩ tới chuyện cũ gì, không tiếp tục truy vấn. Quay đầu nhìn về phía Quỷ Lôi Yêu Tôn cùng Đường phu nhân, Kim Giao Vương hai vị cũng nhìn lại, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Bọn hắn thương thế của hai người dường như còn nghiêm trọng hơn một chút, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Quỷ Lôi Yêu Tôn mặt nạ đều thu lại, có thể tưởng tượng bọn hắn ăn bao lớn thua thiệt. Các ngươi lại là cái gì tình huống? Đường phu nhân mặt lạnh lấy không nói gì, Quỷ Lôi Yêu Tôn trầm giọng nói, chúng ta đuổi kịp đối phương, nhưng chỉ một chiêu, đối phương liền không cần tốn nhiều sức chế trụ hai chúng ta không dám lại tiếp tục truy kích. Đường phu nhân ở bên nghe Quỷ Lôi như thế kỹ càng miêu tả, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Cái này Châu Ngốc muốn hay không nói rõ ràng như vậy, liền không thể hơi hơi tân trang một lần. Mặc dù sự thật rất mất mặt, nhưng hắn cũng không đến nỗi tại việc này đã nói láo, Ô Mạc Hành kinh khủng bọn hắn là từng trải qua. Người kia khí tức lạ lắm, tiếp xúc thời gian quá ngắn, chúng ta chưa thể xác định thân phận của hắn, trước mắt suy đoán hẳn là Vân Tê Tông dịch trạch. Ô Mạc Hành nghe vậy lông mày nhíu lại, dễ đâu Dương Túc Dạ cái kia dịch trạch. Chính là Hóa Thần trung kỳ bên trong có thể có kia phiên lôi đỉnh thủ đoạn, ta chỉ có thể nghĩ đến hắn một người. Quỷ Lôi Yêu Tôn trả lời, thượng sứ nhận biết Âu Dương Túc Dạ. Ô Mạc Hành tùy ý nhẹ gật đầu. Hiển nhiên cũng không đem Âu Dương Túc Dạ để ở trong lòng, không quen, chỉ là từng có một chút gặp nhau. Hắn tại Hóa Thần hậu kỳ độ lần thứ hai tiểu thiên kiếp lúc vô cùng miễn cưỡng, tiềm lực có hạn, cho dù không chết ở dịch trạch trên tay, chỉ sợ cũng rất khó vượt qua lần thứ ba tiểu thiên kiếp. Tứ Huyền Tông lần trước nhường hắn hạ giới cũng không biết làm chuyện gì, nói không chừng chính là nghiền ép hắn giá trị thẳng dư, lại hoặc là hắn chủ động hạ giới tránh xét. 300 năm một lần tiểu thiên kiếp, là linh giới mỗi cái hóa thần tu sĩ đều phải đối mặt hàm. Có linh giới hóa thần tự hỏi ứng phó không được lần tiếp theo tiểu thiên kiếp, liền sẽ lựa chọn trốn đến hạ giới kéo dài hơi tàn, vượt qua cuối cùng một đoạn an ổn thời gian. Trầm ngâm một lát, Ô Mạc Hành ngẩng đầu nói, tính toán, bọn hắn đã tới nơi này, khẳng định có mưu đồ, những ngày tiếp theo chúng ta chầm chậm chết tại nơi này bên cạnh. Bất luận bọn hắn có ý đồ gì, chúng ta đều muốn nhúng tay vào, không để bọn hắn thuận lợi đạt thành. Ta vừa rồi cùng Lý Tiện Uyên giao thủ rồi, hắn cùng Thanh Giao Vương liên thủ cũng liền chạy trốn công phu rất cao, ngược lại thật sự là muốn thử xem Thiên Nhất Tông kiếm chủ cùng dịch trạch cát lượng. Sau đó, hắn nhìn một chút chung quanh thụ thương mấy cái yêu tôn, lại đối Kim Giao Vương nói, thông chi Băng Giao Vương tới, nơi này khoảng cách chỗ kia hải huyền không xa không gần, ta đoán mục đích của bọn hắn chính là chỗ đó. Nếu thật sự là như thế, hai người các ngươi nói không chừng còn có thể có một phen tạo hóa. Kim Giao Vương ánh mắt khẽ nhúc đích, nhẹ gật đầu. Chương 876, bí cảnh mở ra. Chương 876, bí cảnh mở ra. Mấy ngày sau, Dịch Trạch cùng Long Đằng hai người tránh đi chung quanh tuần tra yêu tộc, chuyển tới sâu không thấy đáy Long Minh Nguyên. Này nguyên vĩnh dạ không ánh sáng, như là một tòa chôn sâu ở Đông Hải đáy biển đại hạp gốc. Long Minh Nguyên bên trong sẽ không có quy luật chút nào bộc phát ra đáy biển loạn lưu cùng vòng xoáy, tùy thời tùy chỗ cũng có thể xuất hiện, thôn vệ xoắn nát tất cả chạm đến sinh mệnh. Bởi vậy, hiếm có đáy biển sinh vật có thể ở nơi đây sinh tồn, khiến Long Minh Nguyên trở thành một tòa thâm tịch chi địa. Rời ra tại đưa tay không thấy được năm ngón hải nguyên bên trong, Dịch Trạch hai người hành động cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, thân ảnh của bọn hắn cùng nước biển chung quanh hòa làm một thể. Tại Dịch Trạch che lớp lại, hai người khí tức không có chút nào tiết ra ngoài, rất nhanh liền đến cùng Lý Tiện Uyên ước định địa phương tốt. Nhìn quanh một vòng chưa phát hiện những người khác tung tích, hai người liền tại phụ cận tìm một chỗ thiên nhiên khe hở, chui vào thiết hạ che đậy kết giới sau, lặng lặng chờ những người khác đến. Cũng không lâu lắm, Dịch Trạch đi đầu phát giác được có người tại ở gần, đối phương nấp rất kỹ, nhưng vẫn là bị Dịch Trạch bắt được. Làm hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, tới cũng không phải là người Lý gia, mà là Tần Chiếu Giã cùng Độc Cô Khiến. Hắn thả ra một sợi khí tức, chính xác truyền đến Tần Chiếu Giã cảm giác bên trong, đối phương đầu tiên là dừng lại, lập tức cẩn thận hướng bên này nhích lại gần. Song phương gặp mặt cũng không có làm nhiều giao lưu, vốn cũng không có nhiều ít giao tình, gật đầu ra hiệu sau liền cùng nhau chờ lấy. Tần Chiếu Giã một hồi kinh hãi, lén lén đánh giá Dịch Trạch, thầm nghĩ nghe đồn không giả, vừa rồi hắn hoàn toàn không có phát giác được đạo này trong cái khe có người, mà Dịch Trạch lại có thể trước một bước phát hiện hắn. Điều này nói rõ đối phương thần thức cường đại hơn mình không phải một chút xíu. Kế tiếp đến thì là Vấn Thiên kiếm chủ cùng Thương Minh kiếm chủ, đại gia ăn ý giữ yên lặng, ai cũng không có hỏi nhiều như thế nào thoát khỏi yêu tộc chuyện. Thời gian chậm chậm trôi qua, người của Lý gia lại chậm chạp không có đến, khiến ở đây 6 người trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ dị dạng. Việc này triệu tập người không phải là cấm a, vậy bọn hắn chẳng lẽ có thể sớm rời đi? Bất quá mấy người đều là tâm trí kiên nghị hạng người, chút lòng kiên trì ấy vẫn phải có, thẳng đến có người không nhịn được muốn đặt câu hỏi lúc, Lý Tiện Uyên mới mang theo Địa Trạch cùng Lý Tiêu Phàm đổi tới. Dịch Trạch vẻ mặt khẽ động, nhạy cảm phát hiện Lý Tiện Uyên khí tức trên thân hơi khác thường, cứ việc đối phương che giấu rất tốt, hẳn là hắn là thụ thương. Dịch Trạch lúc này làm ra sơ bộ phán đoán, hắn mơ hồ nhớ kỹ Truy Lý gia giống như chính là cái kia hư hư thực thực yêu giới tới yêu tôn, xem ra đối phương không phải loại lương thiện a, thật không tiện các vị, chúng ta tới trưởng. Lý Tiện Uyên vẻ mặt như thường, mang theo xin lỗi nói, vì an toàn, ta ở trung quanh nhiều quan sát một vòng. Tần Chiếu Giã cười nói, Lý đạo hữu lao luyện thành thục, chúng ta bây giờ xâm nhập địch hậu, chú ý cẩn thận một chút tóm lại là tốt. Lý Tiện Uyên ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói, mấy ngày trước đây chúng ta đã gây nên Đông Hải yêu tộc cảnh giác, những ngày qua yêu tộc một mực ngưng lại tại phụ cận hải vực tìm kiếm. Kim Giao nhất tộc biết được Long Minh Nguyên là Long Cung bí cảnh trục xuất chi địa, ngày đó hắn đã tại hiện trường, nói không chừng hiện tại đã để mắt tới nơi này. Tin tức này đối ở đây mấy người tới nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Hắn nói tới những này Dịch Trạch cũng biết, tại tới trên đường liền phát hiện điều này. Vấn Thiên kiếm chủ trong mắt hơi híp, chậm rãi nói, Lý đạo hữu ra sao dự định, chẳng lẽ cứ thế từ bỏ sao? Lý Tiện Uyên lập tức trở về nói, dĩ nhiên không phải. Ý của ta là đợi chút nữa chúng ta hành động nhất định phải nhanh, nếu có địch nhân tập kích, tận lực kiểm chân bọn hắn. Đám người nghe vậy, đối với chuyện này cũng không dị nghị, hiện tại bọn hắn là trên một cái thuyền châu chấu. Mấy canh giờ sau, Long Minh Nguyên bên trong linh lực bắt đầu hỗn loạn, hô tạp linh khí như suối phun đồng dạng từ nguyên bên trong các nơi phun ra. Nguyên bên trong kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ loạn lưu cùng vòng xoáy, nhận linh khí ảnh hưởng, vậy mà bắt đầu điên cuồng mở rộng cùng tán loạn, toàn bộ Long Minh Nguyên biến hỗn loạn vô cùng. Linh triều bạo phát, Dịch Trạch bọn người liên thủ bố trí xuống kết giới, để bọn hắn tại linh triều hạ không bị quấy rầy. Địa Trạch ở những người khác hộ pháp hạ, cầm trong tay một cái mạ vàng la bàn, ngân trong mắt màu xám bên trong bắn ra sâu thẳm huyền quang. Hắn bắt đầu vận dụng triều tịch tỏa linh pháp lục soát Long Cung bí cảnh vị trí. Từng sợi trong suốt linh tơ từ la bàn bên trong bắn ra, dung nhập vô tận loạn lưu bên trong, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích. Tại bọn hắn không thấy được địa phương, những này linh tơ bệnh thành có thể bao trùm toàn bộ Long Minh Nguyên cảm ứng mạng, tùy thời bắt giữ trong đó dị thường linh lực ba động. Đáy biển linh triều thanh thế càng thêm to lớn, ước chừng sau nửa canh giờ, Địa Trạch trong lòng hơi động, hai tay nhanh chóng kết ấn, bàng bạc yêu lực lập tức chút xuống tới la bàn bên trong. Vô số linh tơ từ bên ngoài trở về, vọt trở lại trong la bàn, Địa Trạch đột nhiên mở hai mắt ra, khẽ quát một tiếng, tìm tới. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm mạ vàng la bàn, dựa theo nó chỉ dẫn phương hướng, hướng Long Minh Nguyên chỗ sâu kín đáo đi tới, Dịch Trạch bọn người chuyển động theo. Lý Tiện Uyên theo sát Địa Trạch, tùy thời chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát, cả người cẩn thận rất nhiều. Vấn Thiên kiếm chủ cùng Tần Chiếu Giã hai nhóm người ở giữa phòng bị, Dịch Trạch thần thức mạnh nhất, đi theo đội ngũ phía sau cùng cảnh giới. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất hợp tác, nhưng ở trận đều là thân kinh bách chiến hạng người, đối mặt bất kỳ tình huống gì đều có thể phát huy đầy đủ tự thân ưu thế. Hướng về nghiêng xuống phương hành tiến vào hơn 1000 dặm, Địa Trạch rốt cục chậm lại tốc độ cho đến dừng lại. Hắn chỉ vào trước mặt trên trăm trượng nước biển vòng xoáy, nói khẽ, chính là chỗ này, chúng ta nắm chặt hợp lực phá vỡ đại trận, chậm thì sinh biến. Những người khác không do dự, lấy ra trước đó được đến giao long tinh huyết, dựa theo Địa Trạch dạy phương pháp bắt đầu bày trận. Lưu ly bình bên trong tinh huyết tại mọi người pháp lực thôi động hạ, sáng lên đủ mọi màu sắc quang mang, trong đó năng lượng ẩn chứa cũng theo đó bộc phát ra. Bọn hắn hóa thành một cỗ cường hãn năng lượng dòng nhỏ, mơ hồ cùng vòng xoáy bên trong cái nào đó tiết điểm nối liền cùng nhau, bị chậm rãi hấp thu. Khoảnh khắc, nước biển vòng xoáy đột nhiên nhận lực lượng nào đó bài xích cùng đè ép, từ giữa đó sinh sinh tách ra, lộ ra một khối phương viên mấy trượng cửa hang. Sau một khắc, một cỗ dư thừa linh khí từ cửa hang tuôn ra, ngược lại hình thành một đầu đường đi sâu thăm thẳm, tản mát ra ánh sáng óng ánh sáng. Ngoài thông đạo mấy người nhãn tình sáng lên, có linh khí truyền ra, ít nhất nói rõ đối diện bí cảnh bên trong hoàn cảnh sẽ không quá kém. Bọn hắn liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý động, nhất là Lý gia ba vị, trong mắt càng là lộ ra vẻ mừng như điên. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Động tĩnh của nơi này đối hóa thần mà nói quá lớn, đối nhìn chằm chằm vào nơi này Đông Hải yêu tộc tới nói, không khác một chiếc tháp sáng đèn sáng. Các vị đạo hữu, tiến nhanh. Lý Tiện Uyên lời còn chưa dứt, hắn liền phát giác được mấy đạo khí tức cường đại đang từ ba phương hướng cấp tốc hướng bên này tới gần. Trong đó một cái ấn tượng khá là sâu sắc, rõ ràng là trước đó giao thủ qua, làm hắn kiêng kỵ Ô Mặc Hành. Lý Tiện Uyên sắc mặt biến hóa, không để ý tới cái khác, nói một tiếng góp Địa Trạch cùng một chỗ vọt vào vừa mới thành hình thông đạo, Lý Tiêu Phàm theo sát phía sau. Còn lại Dịch Trạch chờ 6 người liếc nhìn nhau, lập tức nhao nhao phóng tới đã có chút bất ổn bí cảnh thông đạo. Ngay tại người cuối cùng đi vào một phút này, Ô Mặc Hành thân ảnh xuất hiện, cái khác yêu tôn hơi chậm một bước chạy tới nơi này, bọn hắn vừa hay nhìn thấy người cuối cùng bóng lưng biến mất. Chương 877, mới vào Long Cung chương 877, mới vào Long Cung yêu khí tràn ngập, chạy đến yêu tôn ngoại trừ trước đó lộ diện mấy vị bên ngoài, còn nhiều thêm một vị thân hình cao gầy lánh diễm nữ tử. Mặt mũi của nàng thanh lệ cao lãnh, dường như đầm sâu hàn băng hai con ngươi lộ ra một cấu người sống chớ gần xa cách, một bộ trắng thuần áo dài như băng vụ lượn lờ tại quanh thân, nổi bật lên hắn thân da thịt trắng như tuyết, dường như không nhiễm một tia bụi bặm. Quang khiết trên trán như ẩn như hiện vậy màu bạc, có chút lấp loé lúc toát ra uy nghiêm cổ xưa. Nàng này chính là Hóa Thần hậu kỳ Băng Giao Vương, cùng Kim Giao Vương đặt song song cường đại tồn tại. Mấy vị yêu tôn nhìn chằm chằm phía dưới thông đạo, hết thảy đều lộ ra kích động vẻ mặt, nhất là cảm ứng được khí tức quen thuộc Kim Giao Vương cùng Băng Giao Vương hai vị. Mặc dù bọn hắn trong tộc có chỗ ghi chép, cảnh cáo hậu nhân không thể tiến vào Long Cung bí cảnh, thậm chí vì thế không có kỹ càng ghi chép năm đó chuyện đã xảy ra. Nhưng vật đổi sao dời, đối với thượng cổ sự tình kiêng kỵ sớm đã theo thời gian trôi qua mà biến mất, đối Long Cung bí cảnh ngấp nghé càng ngày càng tăng. Bất quá, Ô Mặc Hành vẫn không nói gì, bọn hắn tạm thời cũng không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý gia cùng Địa Trạch thật đúng là thật bản lãnh, vậy mà thật để bọn hắn tìm tới tiến vào Long Cung bí cảnh biện pháp. Băng Giao Vương thanh âm băng lãnh, vẻ mặt đạm mạc nói, trong thông đạo lưu lộ ra ngoài cổ lão khí tức nàng không thể quen thuộc hơn được, đối với chỗ này có ý đồ, lại há lại chỉ có từng đó Lý gia cùng Thanh Giao Vương. Bọn hắn chỉ là ra tay nhanh hơn một bước mà thôi. Ô Mặc Hành nhìn thấy bọn hắn khắc chế phản ứng, cười ha ha một tiếng, cởi mở nói, chư vị còn chờ cái gì, đi vào chung a. Ô Mỗ cũng không phải là bất thông tình lý người, loại kia đoạn người máy duyên sự tình cũng sẽ không làm, đã để chúng ta đụng phải, vậy thì đi vào cùng nhân tộc giành giật một hồi. Bảo vật trong thiên địa, tự nhiên là cường giả cư chi. Nói xong, hắn cũng không đợi cái khác người phản ứng, trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang, đi đầu xông vào thông đạo. Cái khác yêu tôn thấy thế tự nhiên không do dự nữa, nhao nhao đuổi theo. Trong đó lại lấy Kim Giao Vương cùng Băng Giao Vương động tác nhanh nhất. Trong chốc lát, Long Cung bí cảnh thông đạo bởi vì tiếp nhận quá nhiều cường giả mà cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Sau đó không lâu, không biết từ chỗ nào tạo ra một cái biển sâu vòng xoáy, đem vừa rồi có người dừng lại vết tích hoàn toàn xóa đi. Long Minh Nguyên chỗ này thủy vực lại khôi phục dáng vẻ vốn có, dường như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra. Một bên khác, Dịch Trạch xông vào thông đạo sau, trung quanh lập tức chuyển đến một cỗ trận pháp chi lực, tại bài xích cùng xé rách lấy thân thể của hắn. Quy Khư Huyền Su trận mặc dù bị chúng ta dùng dao long huyết tạm thời phá vỡ, nhưng vẫn tại vận chuyển bình thường, bài xích tất cả kẻ xông vào. Dịch Trạch trong nháy mắt thấy rõ tự thân tình cảnh. Bất quá, cỗ này trận pháp chi lực bị bọn hắn mở thông đạo ngăn cách suy yếu, đối hóa thần tu sĩ cũng sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Dịch Trạch vừa quan sát tình hình xung quanh, một bên đem khí cơ một mực khóa chặt sau đó vừa mới chút long đằng, để phong bất chắc mặc dù những năm này long đằng thực lực tiến rất xa, hóa thần kỳ tu vi tại chân long bảo thuật ra chỉ dưới, đã hoàn toàn chuyển hóa thành thực lực. Nhưng lần này thăm dò Long Cung bí cảnh, ngoại trừ nhân tộc mặt khác tam vương, yêu tộc 89 phần 10 cũng muốn cuốn bảo. Chỉ là một cái hóa thần sơ kỳ, tại bây giờ phức tạp dưới tình huống, là thực lực thấp kém nhất tồn tại, ít ra trước mắt xem ra, long đằng cũng không đủ sức tự vệ. Dịch Trạch ở trong đường hầm chờ đợi ước chừng 10 hơi, trận pháp sức lôi kéo dần dần biến mất, ngay tại hắn thoáng buông lòng lúc, kia cỗ sức lôi kéo đột nhiên tăng lớn. Dịch Trạch biến sắc, long đằng cùng hắn khoảng cách bởi vì lúc này biến cố ngay tại kéo xa, lại tiếp tục, chỉ sợ hai người sẽ rơi vào lòng cung bí cảnh địa phương khác nhau. Cương hành pháp lực trong nháy mắt thấu thể mà ra, hóa thành một đầu linh lực xiển xích cuốn lấy long đằng eo, Dịch Trạch đỉnh lấy Quy Khư Huyền Xu trận pháp chi lực, mạnh mẽ đem nó kéo đến bên người. Sau một khắc, Dịch Trạch hai mắt tỏa sáng, hai người đã ở một mảnh thế giới mới tinh. Bọn hắn theo bản năng chống lên hộ thể linh quang, còn không tới kịp nhìn kỹ, một cỗ mênh mông như biển long uy, xen lẫn vài vạn năm trầm tích mênh mông khí tức đập vào mặt. Ngay sau đó, lọt vào trong tầm mắt thấy cảnh tượng khiến hai người nhịn không được nín hơi. Bọn hắn trôi nổi tại cao ngàn trượng không, cùng phòng đoán khác biệt, lúc này dưới chân của bọn hắn là một mảnh tràn ngập sinh cơ thế giới. Nhìn một cái thảo nguyên vô tận cùng rừng rậm, tạo thành màu xanh biếc rạc rào thảm thực vật, điểm điểm rõ xương treo ở lá nhọn, không khí trong lành thoải mái. Nơi xa trong sơn cốc, một đầu dòng suối đang va chạm đá cuội, tấu vang thục đàn giống như mỹ diệu nhẹ âm. Tại phía trước nơi xa xôi, mơ hồ có thể thấy được một mảng lớn hùng vĩ kiến trúc, như là phủ phục cự thú đồng dạng tọa lạc tại đại địa phía trên, toàn bộ khu vực đều bị cự hình kết giới bao phủ. Mênh mông khí tức chính là từ nơi đó phát ra, cho dù còn cách nhau rất xa, Dịch Trạch cũng có thể cảm ứng rõ ràng tới. Nơi đó chính là bí cảnh Hạch Tâm, Long Cung. Không nghĩ tới mấy vạn năm trôi qua, Long Cung chung quanh trận pháp còn tại vận hành, thượng cổ giao long tộc quả nhiên có một bộ, khó trách có thể chế bá toàn bộ hải vực. Long Đằng trông về phía xa, nhìn không được cảm thán một câu. Nơi này chỉ có hai người bọn họ, cái khác tiến đến hóa thần tu sĩ toàn bộ không thấy tung tích, nghĩ đến phân tán tại bí cảnh địa phương khác. Thật đúng là phù hợp tạm thời thông đạo nước tiểu tính. Dịch Trạch vẻ mặt nghiêm túc, thần thức không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, lại phát hiện nhận so ngoại giới càng lớn áp chế, khoảng cách chỉ có dưới tình huống bình thường 1/3. Bị bí cảnh bên trong một loại nào đó pháp tắc áp chế. Dịch Trạch âm thầm kinh hãi, trong miệng nhắc nhở, cẩn thận một chút, Long Đằng ngươi có phát hiện hay không nơi này có cái gì không đúng. Long Đằng mặt lộ vẻ nghiêm mặt, trầm ngâm nói, quá yên lặng, không có bất kỳ cái gì sinh linh, tàu thú, chim bay, cá bơi, một loại đều không có, như là một chỗ không bị sinh linh đặt chân nguyên thủy chi địa. Dịch Trạch nhẹ gật đầu, hắn này sẽ cảm giác giống như giữa thiên địa chỉ có hai người bọn họ như thế. Đi trước Long Cung nhìn xem, nơi đó mới là trọng yếu nhất, tranh thủ sớm một chút cùng những người khác tụ hợp, yêu tộc khẳng định cũng cùng theo vào, nếu là đơn độc gặp gỡ, đối với chúng ta rất bất lợi. Dịch Trạch quả quyết nói. Long Đằng tự nhiên không có dị nghị, đi theo Dịch Trạch hướng về xa xa cự hình kết giới bay đi. Cách rất gần, bọn hắn mới phát hiện chỗ kia kết giới chia làm nội ngoại hai tầng. Bên ngoài kết giới là một mảnh to lớn thủy vực, bên trong khắp nơi có thể thấy được san hô rong biển, giống như đáy biển thế giới. Bên trong kết giới tràn ngập màu lam nhạt linh vụ, đều là tinh thuần vô cùng thủy hệ linh khí. Mênh mông vô bờ Long Cung ở vào bên trong kết giới, tản mát các nơi dạ minh châu không giờ khắc nào không tại tản ra nhu hòa bạch quang, đem trọn tòa Long Cung chiếu sáng như ban ngày. Phía trước nhất, 999 cấp bậc thang bạch ngọc bốn lượn hướng lên, mỗi bậc cầu thang đều điêu khắc sinh động như thật giao long đồ đằng. Cầu thang cuối cùng thì là một mảnh nguy nga dãy cung điện, xếp tại trước mặt vài tòa cung điện, khắp nơi có thể thấy được bị tuế nguyệt ăn mòn vết tích. Bàn long kim trụ vết rách loang lổ, ngói lưu ly làm lẻ tẻ rơi xuống, cẩm thạch quảng trường trải rộng giống mạng nhện cái nước. Mặc dù như thế, vùng cung điện này lưu lại khí thế bằng bạc, như cũ tản ra làm người sợ hãi bị áp. Những này đối Dịch Trạch tới nói thưa thất bình thường, duy nhất làm hắn rung động là tại Long Cung chỗ sâu, bọn hắn nhìn không cẩn thận địa phương, có một đầu quay quanh lấy to lớn xương rồng. Trải qua vài vạn năm mà bất hủ, xương cốt vẫn hiện ra ôn nhuận ánh ngọc, đầu rồng ngửa mặt lên trời, duy trì sinh mệnh cuối cùng một phút này thét dài dáng vẻ. Trước mắt Long Cung bao la hùng vĩ, liền hoa lệ mà nói, so với Vân Tê Tông Sơn môn còn muốn càng hơn một bậc. Long Cung từng cái khu vực còn có kết giới cách ly, chúng ta bây giờ có thể nhìn thấy chỉ có bề ngoài bộ phận khu vực, còn lại càng lớn địa phương đều bao phủ tại trong sương mù. Dịch Trạch Nghị nó nói, âm thầm so sánh Long Cung bố cục. Nhưng vào lúc này, cảm giác bên trong đống nhiên xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại, chớp mắt là tới, khiến Dịch Trạch hai người sắc mặt hơi đổi một chút, hướng phía người tới phương hướng quay đầu nhìn lại. Phi hồng sắc thân ảnh cái thứ nhất đập vào mi mắt, khí thế cường đại hóa thành áp lực lớn, hướng phía Dịch Trạch thẳng bước mà đến. Nhân tộc chuột, chúng ta lại gặp mặt. Tùy tiện cùng tự tin lời nói, như là tiếng sấm giống như tại phiến thiên địa này quanh quẩn. Chương 878, Ô Mặc Hành nổi sát tâm. Chương 878, Ô Mặc Hành nổi sát tâm nhân tộc chuột, chúng ta lại gặp mặt. Ô Mặc Hành híp mắt đánh giá trước mắt thanh sam tu sĩ, nét miệng lên một vệt đường cong, chỗ sâu trong con ngươi lại là vẻ trịnh trọng. Nếu không phải biết được Dịch Trạch tình huống thật, hắn nhìn thấy Dịch Trạch lần đầu tiên liền sẽ cho hắn đánh lên qua quýt bình bình ký hiệu, sau đó bỏ qua một cái hóa thần trung kỳ. Hắn mặc dù tự tin, nhưng cũng không tự phụ, rất rõ ràng đây là đối phương đem khí thế cùng khí tức nội liễm đến cực hạn sau cho người ảo giác. Điểm này đúng là hắn coi trọng nguyên nhân. Các hạ lại là cái gì xuất sinh, Dịch Mộ cũng không muốn cùng ngươi gặp mặt, không duyên cơ ô uế ánh mắt. Bị người này liên tiếp hai lần gọi là chuột, Dịch Trạch có thể cảm nhận được đối phương kia phát ra từ đáy lòng xem thường, khó chịu trong lòng nói chuyện đương nhiên sẽ không khách khí, lúc này đuổi trở về. Ô Mặc Hành nghe vậy âm lãnh cười một tiếng, nói, quả nhiên là không tiến tức ra hỏa, nhớ kỹ, bản tọa xuất từ Thư Quên Linh sao nhất tộc, Ô Mặc Hành. Ta nhìn ngươi có mấy phần bản sự, không bằng đầu nhập vào tại ta, miễn cho chờ ta yêu tộc đại quân sau khi đến thân tử đạo tiêu. Cùng lúc đó, Kim Giao Vương, Băng Giao Vương, Đường Phu Nhân, Quỷ Lôi Yêu Tôn, Đãng Hải Yêu Tôn, năm thân ảnh tại Ô Mặc Hành sau lưng xếp thành một hàng, khí thế bừng bừng phấn chấn. Ba vị hóa thần hậu kỳ, ba vị hóa thần trung kỳ, nồng đậm yêu khí hóa thành thực chất hóa uy áp, hướng Dịch Trạch cùng Long Đằng đè xuống. Long Đằng lúc này nhấc lên tâm thần, tả hữu phân biệt xuất hiện một cây đao cùng một thanh kiếm, sắc bén phong mang tự trên người hắn bạo phát đi ra, phóng lên tận trời. Hắn mặc dù bái sư Vân Tôn giả, nhưng gia truyền đao thuật chưa hề rơi xuống. Long Đằng thiên phú có 102 cùng thế hệ, cái này cũng dẫn đến hắn tại lúc tuổi còn trẻ lòng dạ quá cao, luôn muốn hỗn hợp phụ thân cùng sư tôn hai nhà sở trường, từ đó siêu việt hai người. Tại hóa thần trước hắn sắc thực tiến bộ nhanh chóng, chiến lực cũng là cùng cảnh giới tu sĩ bên trong đỉnh tiêm, nhưng tạo hóa trêu ngươi, cái này cũng vì hắn về sau chậm chạp không cách nào tiến giai hóa thần chôn xuống thai hoàng ẩm. Thẳng đến hắn thu hoạch được Phục Long đạo nhân truyền thừa, lúc này mới mở ra lối riêng đột phá tới cảnh giới hóa thần. Theo cảnh giới đột phá, hắn tại kiếm đạo cùng đao đạo bên trên bình cảnh cũng theo đó có tiến triển, trở thành cường lực đối địch thủ đoạn. Đường Phu Nhân chờ ba vị hóa thần trung kỳ cũng nhấc lên pháp lực, tùy thời phòng bị hắn độc thủ, nhưng không có quá đem một vị hóa thần sơ kỳ để vào mắt. Trái lại Ô Mặc Hành chờ ba vị hóa thần hậu kỳ, bọn hắn lực chú ý thì không giữ lại chút nào đặt ở Dịch Trạch trên thân, đây chính là có thể giết hóa thần hậu kỳ loại người hung ác. Cứ việc Dịch Trạch trên thân không có bất kỳ cái gì khí thế phát ra, nhưng trên trực giác chuyển đến cảm giác nguy cơ làm bọn hắn không cách nào coi nhẹ Dịch Trạch tồn tại. Thực bên linh sao? Ta nói là cái gì? Hóa ra là chỉ thân mềm bạch của ta. Dịch Mộ thân làm nhân tộc, nhưng không có đầu nhập vào dị tộc tâm tư. Dịch Trạch ngữ khí vô cùng nặng lớn, đối Ô Mặc Hành lời nói càng là khịt mũi coi thường, nhưng trong lòng đã yên lặng đem để phòng lên tới lớn nhất. Ô Mặc Hành nghe vậy ánh mắt biến trở nên nguy hiểm, cũng không thấy hắn có cái gì động tác khác, một cơn lốc lấy hắn làm trung tâm nổ tung, cuốn lên đẩy trời sóng to. Sau người hiện hiện hai cái cánh tay trắng kiện, linh hoạt như là xúc tu, đột ngột đối Dịch Trạch phát động công kích. Trong đó một cái tay bên trên nắm lấy một cây màu xanh đậm trường tiên, chập chân ở giữa vang lên như sóng biển giống như nhiếp hồn ma âm, hướng về Dịch Trạch quyết tán mà đến. Không chỉ có như thế, vốn là vô hình ma âm tại Ô Mặc Hành ra chỉ dưới, hóa thành thực chất hóa âm lưới đao, thẳng tắp hướng Dịch Trạch phong tới. Hắn một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi, tế ra một phương ám đại ấn màu đỏ, ở giữa không trung phát ra hồng mang chói mắt, hóa thành một khối to lớn màu đỏ san hô, lấy sơn nhạc chi thế đè xuống. Tại Ô Mặc Hành động thủ một phút này, Dịch Trạch lập tức cảm nhận được áp lực lớn. Hắn không dám kinh thường, trên thân thanh quang lưu chuyển, một bên vận chuyển luyện thần thuật bảo vệ tâm thần, một bên chân đạp đạp hư bộ, lấy phiêu giật thân pháp tránh thoát đánh tới âm lưới đao. Tại phát giác được âm lưới đao sắp nổ tung trước một khắc, khẽ quát một tiếng, huyền âm kỳ tung ra theo gió, hóa thành bình chướng ngăn cản âm lưới đao, đồng thời phát ra âm hồn kêu to. Làm xong đây hết thảy, Dịch Trạch trở tay tế ra hôn nguyên ấn, một đạo linh quang thuận thế đánh vào trên người của nó. Linh bảo uy năng lập tức bị kích phát ra đến, hóa thành như ngọn núi lớn nhỏ, mang theo thế như vạn tấn cùng màu đỏ san hô đụng thẳng vào nhau, phát ra một tiếng nuốt ngạt đến cực hạn tiếng va đập, cái này tiếng nổ vang vọng đất trời, kịch liệt xung kích chấn động đến không gian đều có chút phát run. Hai người không có vừa chạm liền tách ra, mà là dính ở cùng nhau, nhưng chúng nó phía sau Dịch Trạch cùng Ô Mặc Hành lại nhận cực lớn xung kích, riêng phần mình hướng lui về phía sau ra mấy trượng. Hai người đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt lần nữa ngưng trọng mấy phần, sau đó không ngừng hướng riêng phần mình linh bảo chuyển vận pháp lực, tiếp tục tiến hành đấu sức quỷ vũ đúc lên. Sóng biển ma âm cùng âm hồn kêu to xen lẫn cùng một chỗ, hướng về bốn phía xa xa truyền ra, phát huy ra làm người chấn động cả hồn phách sóng âm. Long Đằng cùng cái khác yêu tôn nghe xong đều là rung động, khắp khuôn mặt là vẻ kiêng dè, đội vàng vận công thủ đúc tâm thần cũng nhanh chóng lui về phía sau, phòng ngừa bị hai bầy bả gió. Linh hoạt vừa rồi giao thủ, hắn có thể xác định trước mặt cái này gọi Ô Mặc Hành mạch tộc, thực lực là hắn thấy hóa thần hậu kỳ bên trong mạnh nhất. Bên cạnh hắn Kim Giao Vương cùng Băng Giao Vương mặc dù đồng dạng sâu không lường được, nhưng so sánh Ô Mặc Hành hiển nhiên kém hơn một chút. Ô Mặc Hành đồng dạng sắc mặt biến hóa, hắn phát giác được Dịch Trạch bất phàm, một thân tu vi nền vững chắc vô cùng, hoàn toàn không giống như là tại hạ giới tu luyện tu sĩ, cũng không giống một cái hóa thần trung kỳ có thể có được cường độ. Khó trách hắn có thể lấy hóa thần trung kỳ xông ra lớn lao thanh danh, vạn pháp môn cùng tứ huyền tông đều tại tay hắn bên trên bị thua thiệt. quả nhiên giới thanh danh vang dội không hư sĩ. Hai người đồng thời coi trọng hơn đối phương, giao thủ uy lực càng lúc càng lớn, nhưng dường như đều không có chạm đến hạn mức cao nhất, còn tại cẩn thận thăm dò giai đoạn, trong lúc nhất thời lại bất phân thắng bại. Siêu. Đúng lúc này, chói hai tiếng xé gió truyền đến. Ô Mặc Hành lập lại chiêu cũ, sau lưng chẳng biết lúc nào thêm ra cái tay thứ ba, cầm trong tay một cây kim sắc trường thương lăng không đâm về Dịch Trạch. Sau một khắc, một đạo ngưng tụ duệ kim chi lực thương ảnh, mang theo tứ hải chi lực tự kim sắc trường thương bên trên bắn ra, lấy khí thế một đi không trở lại trực kích Dịch Trạch mà đến. Kim sắc thương ảnh xuyên qua bốn kiện linh bảo dây dưa trên trường, xua tan quỷ vụ, rung động song ấn. Một thương này so đâm rách thận bối một kích kia lợi hại hơn, nhìn xem càng giống là pháp tắc cụ tượng hóa, uy lực của nó mạnh, khiến Dịch Trạch trong nháy mắt cảm thấy như có gai ở sau lưng. Hóa thần hậu kỳ ở giữa cũng tồn tại chênh lệch cực lớn, hiển nhiên, Ô Mặc Hành tại pháp tắc lĩnh ngộ bên trên đi rất xa, đã đến gần vô hạn tại luyện hư. Một kích này mới là hắn tay chủ công đoạn. Dịch Trạch nghiêm túc nhìn chằm chằm cực tốc tới gần kinh khủng thương ảnh, vẻ mặt không có bối rối chút nào, nội tâm càng là một mảnh tỉnh táo. Trên người hắn dâng lên huyền diệu chấn động, bình tĩnh phun ra vài câu y mắng ngất một chân ngôn, lập tức có từng đạo pháp tắc chi lực bám vào đánh tới thương ảnh phía trên. Nguyên bản thẳng tắp thương ảnh, cục bộ đột nhiên xảy ra thỉnh thoảng tính bặm bẹo, nguyên bản khí thế một đi không trở lại tựa như đụng phải hậu biển cháy, bị sinh sinh ngăn chặn lại. Ô Mặc Hành thấy cảnh này hơi sững sờ, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc cùng kinh dị, ngay sau đó sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, lặng lặng nhìn một màn này. Kim sắc thương ảnh quang mang càng thêm ảm đạm, như là lâm vào vũng bùn đồng dạng bị không ngừng suy yếu, đợi đến Dịch Trạch trước mặt lúc, thương ảnh uy lực chỉ còn lại có chỉ là một nửa. Lúc này, Dịch Trạch dưới chân điểm nhẹ, Huyền Khung kiếm hiện thân đi sau ra trầm thấp vụ vụ, dựng thẳng ngăn ở Dịch Trạch trước người. Huyền Khung trên thân kiếm bao vây lấy kiếm mang màu xanh, hướng phía thương ảnh mũi thương lực bổ xuống, trực tiếp đem nó tự ở giữa chém thành hai khúc, cuối cùng hóa thành điểm điểm linh quang. Ô Mặc Hành không có vội vã triển khai đợt tiếp theo công kích, hắn bình tĩnh nhìn Dịch Trạch. Lúc này trong đầu của hắn không khỏi hiện lên ở vạn tộc trên chiến trường thấy qua một chút thân ảnh, bọn hắn đến từ khác biệt chủng tộc, nhưng có một cái điểm giống nhau. Lực áp vô số cùng giai tu sĩ, tại thuộc về bọn hắn trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Trải qua vừa mới một phen giao thủ, Ô Mặc Hành tựa như tại Dịch Trạch trên thân thấy được những người này cái bóng. Nhân vật lợi hại như thế, xuất hiện tại tiểu yêu đế đại nhân lưu đồ u lan giới. Này làm sao có thể cho phép đâu? Hơn nữa hắn mới hóa thần trung kỳ, dạng này biến số thì càng không nên tồn tại. Tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ, không tiếc bất cứ giá nào giết Dịch Trạch. Giờ phút này, Ô Mặc Hành thanh âm băng lãnh quả quyết, đối Dịch Trạch triển lộ ra trước nay chưa từng có sát ý. Chương 879, vây công cùng đến giúp chương 879, vây công cùng đến giúp tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ, cho ta không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Ô Mặc Hành sau khi nói xong, khí thế trên người tăng lên rất nhiều, lần nữa hướng Dịch Trạch công tới. Dị thương của hắn phản ứng khiến cái khác yêu tôn cảm giác không hiểu thấu cùng chuyện bé xé ra to, trước mắt hàng đầu mục tiêu không phải là trước mắt Long cung sao? Bên trong khả năng có thượng cổ tất cả giao long tộc còn sót lại bảo tàng đâu. Ngươi tại cái này trước mắt cùng Dịch Trạch tử chiến, đến cùng thế nào nghĩ, ngươi không muốn bảo vật chúng ta còn muốn đâu? Dịch Trạch, đây chính là có thể ở bốn vị hóa thần hậu kỳ, bốn vị hóa thần trung kỳ trên tay chạy thoát tồn tại, chúng ta những người này cộng lại cũng không nhất định bắt được, ra cứ việc không hiểu, nhưng Ô Mặc Hành những ngày qua đã tại Đông Hải yêu tộc xác lập uy tín, như là đã mở miệng, bọn hắn chỉ có thể tuân theo đối phương mệnh lệnh. Long Đẳng cũng nghe tới Ô Mặc Hành lời nói, mong muốn đến giúp đỡ, lại bị Đãng Hải yêu tôn ngăn lại, bốn vị khác yêu tôn thì không chút do dự hướng Dịch Trạch vây quanh. Dịch Trạch vẻ mặt nghiêm túc đảo mắt một vòng, nhìn thấy Long Đẳng không có ghé qua đến, cảm thấy an tâm một chút, lúc này hắn mới là Dịch Trạch được điểm lớn nhất. Dịch Trạch một nửa tâm thần đều lưu tại uy hiếp lớn nhất Ô Mặc Hành trên thân, suy tư đối sách, thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng còn chưa tới có thể nghiền ép trước mặt năm vị yêu tôn tình trạng, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Dịch Trạch làm ra quyết định sau, thể nội pháp lực bành trướng mà ra, hai tay kết ấn, mặt đất cùng không trung chống rồng sinh ra vô số tráng kiện dây leo, giống như là cầu lòng quấn quanh đan vào một chỗ. Ất Mộc chân giới triển khai, trở thành Dịch Trạch kiên cố nhất bình chướng, làm hắn tạm thời không có nỗi lo về sau. Sau đó, hắn không lùi mà tiến tới, tại Ô Mặc Hành cùng bốn vị yêu tôn động thủ trước đó vượt lên trước phát động công kích. Huyền Khung kiếm kịch liệt rung động, trên thân kiếm mơ hồ hiện ra tiểu kim thân ảnh, hắn triển khai hai tay, dẫn động cùng thu nạp chân giới bên trong một linh lực. Cùng lúc đó, trong thân kiếm góp nhặt ngập trời sát khí bộc phát ra. Dịch Trạch ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Đường phu nhân trên thân, lập tức đối với mấy lần tại mình địch nhân ngang nhiên bung kiếm. Hai vị hóa thần trung kỳ tốt nhất giải quyết, so với Quỳnh Nhiêu, Thiên Thương Thanh Ngũ đồng phòng ngự hiển nhiên phải kém hơn rất nhiều, thành Dịch Trạch cái thứ nhất mong muốn tốc chiến tốc thắng mục tiêu. Mũi kiếm điểm nhẹ, đâm ra kiếm quang như sợi tơ, trong nhu có cường, một kiếm này dẫn động chân giới bên trong dây leo linh vận, làm bọn hắn hóa thành gai sắc, đi theo Huyền Khung kiếm xung kích. Sinh cơ cùng hủy diệt hai loại hoàn toàn tương phản ý cảnh, trong một kiếm này kết hợp hoàn mỹ, phát huy ra dọa người uy lực. Đường phu nhân bị tức cơ tỏa định một phút này liền biết muốn hỏng việc, lúc này mong muốn tránh né hiển nhiên không thể nào, có lần trước bị Dịch Trạch công kích kinh nghiệm, nàng tận chính mình có thể làm ra nhất phản ứng nhanh. Ghê tởm, thật sự coi ta quả hờ mềm. Đường phu nhân trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, khiến cho tướng mạo nhìn qua càng thêm âm độc tay nghiệt. Sắc. Bên hông kia hai thanh lóe ra lục mang trường đao rốt cục bị nàng rút ra, song đao hung hăng giao nhau trước người, lập tức hướng về phía trước bộ ra trăm trượng thủy nhận. Trải nghiệm qua Dịch Trạch kinh khủng sau, nàng không muốn thử dò xét, trực tiếp thi triển ra một kích toàn lực, tuy là thủy nhận, lại có xuyên kim liệt thạch chi uy. Đường phu nhân trước người một vùng không gian đều bị đánh ra một khối xiên hình lỗ đen. Đây là nàng dùng bản thể chân trước hao hết tâm lực luyện thành một đôi song nhận, không chỉ có không gì không phá, hơn nữa bởi vì là bản thể nguyên nhân, có thể mức độ lớn nhất phát huy ra thực lực của nàng. To lớn thủy nhận vừa hướng về phía trước không lâu, liền lại hóa thành hình dạng xoắn ốc thủy long, ngũ trảo lóe ra sừng sững hàn quang, giống giận nên đón tiếp lấy. Cùng lúc đó, cái khác yêu tôn cũng tại lấy tốc độ nhanh nhất hướng Dịch Trạch khởi xướng thần thông. Ô Mặc Hành sau lưng lần nữa huyễn hóa ra hai cái cánh tay, hoặc là lần này nói là bạch tuộc xúc tu càng thêm chuẩn xác, trên đó trải rộng làm người ta sợ hãi rất hút, như là linh bảo roi đồng dạng hướng Dịch Trạch rút đi. Kim Giao Vương đứng ở nguyên địa, một tay giơ cao, rất nhanh ngưng tụ ra một cây ẩn chứa canh kim chi lực nước biển xiên, hướng Dịch Trạch ném tới, bay ra ngoài sau đảo mắt liền hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Băng Giao Vương đồng dạng không có tiến lên, tố thủ đặt ở bên miệng, gương mặt có chút nâng lên, lập tức phun ra một đạo khí lưu màu trắng. Khí lưu những nơi đi qua ngưng xương thành băng, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa cực hàn độc tố, liền có thể đồng kết đối thủ nhục thân cùng nguyên thần, chỉ cần lao tới một chút, chính là phiền toái cực lớn. Quỷ Lôi Yêu Tôn không cam lòng yếu thế, là báo trước đó đạp mặt đối thủ, lân giáp màu tím bên trên kích phát ra kinh khủng lôi đỉnh. Hắn nâng lên chân phải mạnh mẽ đạp xuống, tiếng giống như vạn lôi tẩy phát, dẫn động trên người lôi đỉnh hóa thành mấy cái tráng kiện lôi xà, hướng về Dịch Trạch bơi đi. Ất Mộc chân giới kịch liệt chấn động, một đạo chỉ có nửa người trên to lớn bóng người dựng đứng lên, triển khai hai tay bảo hộ ở Dịch Trạch chung quanh. Dịch Trạch kiếm nhanh nhất, đã cùng Đường Phu Nhân Thủy Long đối xông vào cùng một chỗ, hai người tất cả đều mang theo uy lực to lớn, nhưng giao phong kết quả lại để cho người mở rộng tầm mắt. Huyền khung kiếm như xâm nhập bầy cừu sói đói đồng dạng, tự miệng rồng bắn vào, tại xuyên qua thân rồng đồng thời, trên thân kiếm kích phát ra ngàn vạn kiếm khí, trực tiếp thấu thể mà ra, theo sát phía sau gai gỗ càng là đối với Thủy Long tạo thành thương tổn cực lớn. Trong chốc lát, thanh thế kinh người Thủy Long liền bị xé rách nát bấy, đây là pháp lực, còn có đối pháp tắc chi lực vận dụng nghiền ép cùng. Đường Phu Nhân không thể tin nhìn xem một màn này. Nguyên lai, lẫn nhau chênh lệch vậy mà lớn như thế. Sau một khắc, Huyền khung kiếm đã đi tới trước người của nàng. Nàng song nhận còn duy trì vừa rồi bổ ra tư thế, vội vàng nhấc lên pháp lực mong muốn ngăn cản, đồng thời đùi phải đột nhiên hướng phía dưới giẫm một cái, trần trụi bên ngoài chân dài lập tức nổi gân xanh. Liên tựa như giẫm tại cái nào đó thực chỗ như thế, nàng tại trong chớp mắt lại thần kỳ né tránh nửa cái thân bị. Song nhận không có gì bất ngờ xảy ra bị to lớn lực đạo bắn ra, chấn Đường Phu Nhân hai tay kịch liệt đau nhức, nhưng cái này cũng trệ chậm Huyền khung kiếm tốc độ. Đường Phu Nhân sắc mặt vui mừng, ngay tại nàng coi là có thể tránh thoát một kích này thời điểm, ngoài ý muốn đã xảy ra. Huyền khung trên thân kiếm kích phát ra một sợi kiếm khí, vậy mà hóa thành một thanh đen nhánh trường kiếm, lóe ra tự sắc lôi quang, tùy tiện liền xuyên thấu Đường Phu Nhân vai phải. Trong suốt huyết dịch từ vết thương trượt xuống, nhục thân cùng nguyên thần lập tức truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, đồng thời còn kèm theo bị điện giật kích cảm giác tê dại. Lạc Anh kiếm một lần nữa dung nhập Huyền khung kiếm, nó nhiễm lên yêu tôn huyết dịch, lại là càng thêm vương vấn, vừa định không ngừng cố gắng, liền bị kịp phản ứng Đường Phu Nhân dùng đơn lưỡi đao đẩy ra, bản thân nàng thì nhanh chóng lùi về phía sau. Đúng lúc này, cái khác yêu tôn công kích đã giáng lâm tại ớt một chân giới. Nửa người cự nhân lọt vào đả kích, vốn là dập nát thân thể, lại bị băng giao vương đông cứng, lập tức bị triệt để đánh nát. Vô số dây leo mảnh vụn bay tán loạn, nhưng tốt xấu là Dịch Trạch đỡ được công kích, trái lại yêu tộc một phương, năm đánh một rưỡi tình huống còn bị thương tổn tới một vị. Ô Mặc Hành mặt tâm trầm, xem ra muốn thời gian ngắn cầm xuống Dịch Trạch là không thể nào, ánh mắt của hắn chuyển hướng cách đó không xa Long Đằng. Lúc này Long Đằng phát huy ra thực lực không tầm thường, vậy mà cùng cao hơn một tầng tu vi đãng hải yêu tôn đánh thế lực ngang nhau. Phế vật. Ô Mặc Hành thầm mắng một tiếng. Một mực lưu ý Ô Mặc Hành Dịch Trạch tự nhiên phát hiện một màn này, cảm thấy hơi trầm xuống. Nguyên bản hắn muốn nhất cổ tác khí đối Đường Phu Nhân chém tận giết tuyệt, xem ra chỉ có thể trước từ bỏ. Dịch Trạch vừa mới chuẩn bị truyền âm nhường Long Đằng tiên tiến Long Cung, liền cảm ứng được hai đạo khí tức cường đại ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Trên mặt hắn vui mừng, yêu tộc thì là mặt lộ vẻ ngưng trọng. Soát, người chưa đến, kiếm tới trước. Một đạo cự kiếm từ trên trời giáng xuống, phá vỡ tầng mây, trực tiếp đối với Đãng Hải yêu tôn đâm xuống. Đãng Hải yêu tôn tại cảm nhận được một kiếm này uy lực sau, lần trước bị kích thương còn ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nên sáng suốt ngay đầu tiên tối lui, cùng Ô Mặc Hành bọn người tụ hợp. Cự kiếm cắm trên mặt đất, vẽ lên đầy trời bụi đất, kinh khủng kiếm ý nhộn nhạo lên, khiến ở đây yêu tôn tâm thần đều là run lên, có loại bốn phương tám hướng đều tại bị kiếm chỉ lấy hào giác. Yêu tộc, đã các ngươi theo tới rồi, bản tọa đến bồi các ngươi qua tay. Bùi bằng tán đi, Vấn Thiên kiếm chủ thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện tại Long Đằng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Ô Mặc Hành chờ một đám yêu tôn. Chương 880, nhất yêu rằng có chương 880, nhất yêu rằng có yêu tộc, đã các ngươi theo tới rồi, bản tọa đến bồi các ngươi qua tay. Vấn Thiên kiếm chủ lạnh lẽo thanh âm tại chúng yêu bên tai tiếng vọng, đồng thời một cỗ kinh người kiếm khí từ hắn trên người bộc phát, hướng tất cả yêu tộc đánh tới. Rất nhanh, Thương Minh kiếm chủ cũng chạy tới. Nàng không nói một lời, nhưng trên người kiếm ý ẩn mà không phát, hiển nhiên làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Bọn hắn đến thay đổi cực lớn hiện trường tình thế, từ bắt đầu 6 vs 2, biến thành 6 đối 4, Dịch Trạch cùng Long Đằng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. 6 vị yêu tôn tập hợp một chỗ, Ô Mặc Hành trên mặt âm tình bất định, bị linh quang bao khỏa chiều âm cờ cùng san hô ấn xoay quanh tại bên cạnh hắn, đem Vấn Thiên kiếm chủ kiếm khí toàn bộ cách trở. Ánh mắt của hắn tại Dịch Trạch cùng Vấn Thiên kiếm chủ trên thân qua lại lưu chuyển, dư quang liếc nhìn cánh tay rũ cụp lấy Đường Phu Nhân, đáy mắt lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Ô Mặc Hành không có cam lòng, sớm biết Dịch Trạch như vậy khó chơi, ngay từ đầu hắn nên hạ tử thủ, giải quyết triệt để cái này hại hoàng ẩm. Kim Giao Vương cùng Băng Giao Vương hai người liếc nhau, sắc mặt nghiêm túc. Kim Giao Vương châm trước một lát, đối Ô Mặc Hành truyền âm: "Ô thượng sứ, Vấn Thiên kiếm chủ thực lực cho dù không bằng Dịch Trạch, nhưng cũng đủ để kiểm chế chúng ta một người trong đó, tăng thêm Thương Minh kiếm chủ, trong lúc nhất thời chúng ta chỉ sợ bắt không được Dịch Trạch." Ô Mặc Hành lại làm sao không biết rõ, bọn hắn đã mất đi vây quét Dịch Trạch tốt nhất cơ hội. Vừa rồi Dịch Trạch trỗi triển lộ thực lực vượt qua hắn dự đoán, hơn nữa hiển nhiên đối phương còn cũng không dùng hết toàn lực. Băng Giao Vương cũng mở miệng, Kim Giao Vương nói không sai, bí cảnh bên trong còn có những người khác tộc hóa thần, vừa rồi chiến đấu động tĩnh quá lớn, nơi đây lại là Long Cung chỗ, bọn hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Ô Mặc Hành nghe vậy vừa muốn nói gì, liền bị mấy đạo tiếng xé gió cắt ngang, sắc mặt càng thêm ảm đạm. Lý Thiện Uyên, Lý Tiêu Phàm cùng Địa Trạch rất nhanh liền đi tới gần, bọn hắn thấy rõ trong sân tình thế sau lập tức gia nhập giằng co. Hừ, các ngươi thật đúng là dám đuổi tới, liền không sợ bị chúng ta đoàn diệt ở chỗ này sao? Lý Tiện Uyên thô sơ giản lược nhìn xuống hiện trường, biết vừa mới đã từng xảy ra một trận chiến đấu. Hắn hơi cảm thấy kinh ngạc, Ô Mặc Hành ở đây dưới tình huống, yêu tộc còn ăn phải cái lô bốn, Đường phu nhân vậy mà bị thương. Vết thương là kiếm thương, nhìn chỗ đứng 89 phần 10 là Dịch Trạch gây nên, trong lòng không khỏi lại định, lần thứ nhất may mắn lần này mời Dịch Trạch. Kia Ô Mặc Hành thần thông sâu không lường được, vài ngày trước bọn hắn thật vất vả mới thoát khỏi truy kích của đối phương, nếu là không người có thể chế, lần này Long Cung chi hành còn không biết sẽ như thế nào đâu. Thấy Lý gia ba người đến, ngoại trừ Ô Mặc Hành bên ngoài, cái khác yêu tôn sắc mặt tất cả đều trầm xuống. Tình thế nghịch chuyển. Ô Mặc Hành lạnh lùng nhìn Lý Tiện Uyên một cái, ánh mắt nhàn nhạt, chỉ là một đầu nhập vào tứ huyền tông chó, vài ngày trước chật vật chạy trốn dáng vẻ quên đi. Còn muốn đoàn diệt chúng ta, làm được lời nói cứ việc thử một chút, nhìn xem hôm nay đến cùng ai có thể rời đi Long Cung bí cảnh. Lý Tiện Uyên chưa từng nhận qua như vậy vũ nhục, bất quá hắn không có sinh khí, ngựa khí càng thêm bình tĩnh, vậy thì thử một chút ta, Vấn Thiên đạo hữu, Dịch đạo hữu, các ngươi ý như thế nào? Tốt, bản tọa đang có ý này. Vấn Thiên kiếm chủ tiến lên một bước nói, kiếm ý tung hành. Vấn Thiên kiếm ra khỏi vỏ, treo mà không rơi. Khí cơ khóa chặt cách đó không xa yêu tôn vừa rồi giao thủ Dịch Mộ vẫn chưa thỏa mãn, vậy thì lại đến thêm một trận, người thắng lại tiến Long Cung. Dịch Trạch nhẹ nhõm cười nói, trực tiếp để mắt tới mạnh nhất Ô Mặc Hành. Nay yêu đối hắn sát ý thịnh nhất, có cơ hội đến thử đem nó lưu tại nơi này. Lý Tiện Uyên thấy thế trong lòng không khỏi vui mừng, với hắn mà nói, yêu tộc đến là ngoài ý muốn, đồng thời cũng là to lớn uy hiếp. Có bọn họ, thế cục cũng đã mất khống chế, cơ hội có thể khẳng định, Kim Giao Vương cùng Băng Giao Vương bọn hắn sẽ cùng bên mình tranh đoạt Long Thị. Đến lúc đó, Dịch Trạch bọn người có thể hay không vì lý ra lợi ích cùng yêu tộc đánh nhau liền cũng chưa biết, còn không bằng thừa dịp hiện tại cơ hội hợp lực tiêu diệt bọn hắn. Hơn 10 đạo hóa thần uy áp tại Long Cung bên cạnh tràn ngập xen lẫn, giữa thiên địa đông nhiên yên tĩnh trở lại, giống như trước khi mưa báo tới bình tĩnh. Đúng lúc này, nhân tộc còn sót lại Tần Chiếu Giã cùng Độc Cô Lệnh cũng chạy tới hiện trường. Độc Cô Lệnh nhìn thấy Dương Cung Bạc Kiếm, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ động thủ song phương, đôi mắt thâm thúy, cũng không nói gì. Tần Chiếu Giã sau khi hiểu rõ tình huống, ánh mắt lấp lóe, không có vội vã tỏ thái độ, ngược lại mở miệng khuyên nhủ, chư vị còn mời lánh tĩnh một chút. Cái này Long Cung bí cảnh nội tình huống còn không công khai, nếu là chúng ta hiện tại chém giết, kết quả tất nhiên là lưỡng bại câu thương, chỉ sợ có chỗ không ổn. Những người khác biết lời hắn nói có đạo lý. Mặc dù nhân tộc chiếm cư ưu thế, nhưng yêu tộc tốt xấu có 3 vị hóa thần hậu kỳ, trong đó càng có sâu không lường được Ô Mặc Hành, thật muốn đánh lên ai cũng không biết sẽ là kết quả gì. Cũng có thể toàn diện yêu tộc, nhưng nhân tộc phương này tất nhiên cũng biết tổn thất nặng nề, thương vong hơn phân nửa cũng nói không chắc. Chỉ là vừa mới lý ra nghĩ đến giải quyết thai hoàng ẩm, Vấn Thiên kiếm chủ là hiếu chiến hạng người, Dịch Trạch lại bởi vì bị yêu tộc vây công, tức sôi ruột, bầu không khí đến trình độ này, một trận đại chiến mới biến hết sức căng thẳng. Lúc này, vừa mới đến Tần Chiếu Giã hai người, hiển nhiên không nguyện ý ở thời điểm này cùng yêu tộc tiến hành đại chiến. Kể từ đó, nhân tộc cùng yêu tộc đều sẽ nhiều hơn một tầng lo lắng. Tần Chiếu Giã tiếp tục nói, các vị đạo hữu, còn có yêu tộc các vị, chúng ta tìm kiếm nghị cách tiến vào Long Cung bí cảnh, có thể không phải là vì đem đối phương trừ chi cho thông khoái, thật muốn tử chiến cần gì phải đi vào nơi này đâu. Hiện tại Long Cung đang ở trước mắt, không bằng chúng ta tiên tiến Long Cung nhìn xem, như thật có bảo vật gì, chúng ta lại lấy bản sự thấy rõ ràng. Không nói đến lời nói này rơi vào Lý Tiện Uyên, Vấn Thiên kiếm chủ cùng Dịch Trạch trong hai, bọn hắn làm cảm tưởng gì, nhưng là nói đến Kim Giao Vương chờ yêu tôn trong tâm khảm. Bọn hắn tốn sức lốt bốt tới này Long Cung bí cảnh, cũng không phải cùng nhân tộc liều mạng, Long Cung bên trong bảo vật mới là mục tiêu của bọn hắn. Vừa rồi lấy nhiều khi ít vẫn được, hiện tại rõ ràng phe mình ở vào yếu thế, đánh nhau bọn hắn từng cái đều có thân tử đạo tiêu khả năng. Nhất là đã thụ thương Đường phu nhân, mặc dù không nói một lời, nhưng hiển nhiên không nguyện ý tại cái này trước mắt lần nữa buộc phát xung đột, Dịch Trạch một kiếm kia nhường nàng sợ hãi. Kim Giao Vương lần nữa hướng Ô Mặc Hành truyền âm, thượng sứ, người này nói có lý, việc nhỏ không nhịn sẽ loạn việc lớn à. Long Cung bên trong bố trí phức tạp, ta cùng Băng Giao Vương đều có nhất định hiểu rõ, mà nhân tộc bên kia là tứ phương hợp tác, lý ra người khẳng định không có đối cái khác người nói thẳng ra, thậm chí Địa Trạch khả năng đều đối lý ra có chỗ giữ lại. Chỉ có tiến vào Long Cung, mới có thể đem ưu thế của chúng ta đặt vào lớn nhất. Ô Mặc Hành nghe vậy nhìn chằm chằm Kim Giao Vương một cái, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác không vui, tới cuối cùng vẫn gật đầu, cái khác yêu tôn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tia không vui Kim Giao Vương không có chú ý tới, lại bị Băng Giao Vương đã nhận ra, theo bản năng nhíu mày, nhưng rất nhanh lại thư giãn xuống tới. Trong nội tâm nàng thầm than, nhân tộc bên kia quan hệ phức tạp, chính mình một phương này sao lại không phải bằng mặt không bằng lòng, chỉ là tạm thời bị Ô Mặc Hành cưỡng ép áp chế mà thôi. Nhân tộc bên kia, mấy người cũng tại lẫn nhau truyền âm, Tần Chiếu Giã tỏ thái độ để bọn hắn không dám buông tay hành động, để tránh tiện nghi hai người bọn họ, cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi. Dịch Trạch nhìn phản ứng của bọn hắn có chút kỳ quái, trong lòng không khỏi suy đoán, bọn hắn tới chế nhất, nếu như không phải trùng hợp, không phải là bọn hắn có cái gì ngoài ý muốn phát hiện sao? Bất kể như thế nào, không khí hiện trường dần dần lỏng xuống, Song Vương mặc dù ai cũng không nói gì, nhưng ăn ý tách rời ra một khoảng cách. Hai phe nhân mã hội tụ vào một chỗ, bắt đầu nghiên cứu lên trước mặt tòa này cổ lão Long Cung. Chương 881, cộng tham Long cung chương 881, cộng tham Long cung kết giới bên ngoài, nhân tộc một phương chín vị hóa thần tụ họp, đại gia vẻ mặt khác nhau, ánh mắt như có như không rơi vào Dịch Trạch trên thân. Biết được sự tình vừa rồi, bọn hắn đối Dịch Trạch thế lực có cấp độ càng sâu nhận biết. Vấn Thiên kiếm chủ không nói nhảm, trực tiếp hỏi, Dịch đạo hữu, ngươi vừa rồi cùng kia Ô Mặc Hành giao thủ qua, thực lực của hắn như thế nào? Bọn hắn mơ hồ đoán đến Ô Mặc Hành lai lịch, Dịch Trạch vừa cùng đối phương giao chiến qua, cho nên tất cả mọi người muốn biết đối phương tình huống. Dịch Trạch vẻ mặt nghiêm túc, rất mạnh, so ta đụng phải bất kỳ một cái nào hóa thần hậu kỳ đều mạnh. Hắn tự xưng đến từ thực nguyên linh sao nhất tộc, mặc dù vừa rồi chúng ta giao chiến không bao lâu, nhưng bất luận là pháp lực ngưng thực trình độ vẫn là đối pháp tắc cảm ngộ, Ô Mặc Hành đều đạt đến cảnh giới cực cao. Lý Tiêu Phàm cũng trở về ước nói, xác thực như thế, vài ngày trước chúng ta cũng là thật vất vả mới lấy đào thoát, hắn thần thông uy lực rất lớn. Vấn Thiên kiếm chủ sắc mặt nặng nề, lườm nơi xa yêu tộc một cái, thực nguyên linh sao, cái chủng tộc này ta có chỗ nghe thấy, tại yêu giới cũng là có chút danh tiếng, trong tộc tám tay tu la trải qua càng là uy lực kinh người, hơn nữa cực kỳ khó chơi. Không nghĩ tới yêu giới thế mà đem hắn phái đến đây. Nghe được hắn sau, những người khác đối Ô Mặc Hành càng thêm kiêng kỵ, may mắn nhân tộc bên này hóa thần càng nhiều, thật đánh nhau chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phong. Tiên tính một lát, đám người trước nhảy qua cái đề tài này, trò chuyện lên Long cung sự tình. Lý Tiện Uyên hỏi, hiện tại cường địch vây quanh, chúng ta tiếp xuống tiến vào Long cung vẫn là phải chân thành hợp tác mới lạ. Những người khác đối với cái này từ chối cho ý kiến. Cái này Long cung kết giới có thể vận chuyển vài vạn năm, cũng là kỳ, Địa Trạch đạo hữu có biết kết giới này dựa vào cái gì duy trì? Tần Chiếu ra đánh giá đem Long cung bao khỏa kết giới, hiếu kỳ hỏi. Địa Trạch ngữ khí thâm trầm, đây là một tầng tị thủy kết giới, Long cung vốn là ở vào đại dương mênh mông bên trong, chỉ là thương hải tam điện, hiện tại bí cảnh nội địa mạo phát sinh biến hóa, mới thành hiện tại bộ dáng này. Kết giới này không có uy lực gì, tùy tiện liền có thể phá vỡ, nó chỉ cần hấp thu linh khí chung quanh liền đầy đủ duy trì. Dịch Trạch thần sắc hơi động, tỉnh mơ hỏi, vậy chúng ta bây giờ liền đi vào đi, không biết rõ nhưng có Long cung địa đồ lưu lại, cũng tỉnh chúng ta đến bên trong hai mắt đen thui. Địa Trạch cười khổ lắc đầu, thực không dám giấu giếm, cái này Long cung hết sức cung cùng nội cung, bên ngoài cung đều là chút không trọng yếu địa khu, nội cung mới là hạch tâm chỗ, nhưng cũng không có địa đồ lưu lại, còn cần chính chúng ta thăm dò. Lời này cũng không biết những người khác có tin tưởng hay không, bất quá, ở đây đều là đứng tại tu tiên giới đỉnh nhân vật, năm đó giao Long tộc cho dù tại Long cung lưu lại chút bố trí, nghĩ đến ứng phó cũng sẽ không rất khó khăn. Dịch Trạch cùng Long Đằng liếc nhau, không nói gì thêm. Mấy người không có lãng phí thời gian nữa, thương lượng vài câu sau, liền hướng Long cung đi đến. Yêu tộc bên kia nhìn thấy động tĩnh bên này, gần như đồng thời khởi hành, tại song phương lẫn nhau có cố kỵ dưới tình huống, ai cũng không muốn để cho đối phương chiếm trước tiên cơ, nhưng cũng không nguyện ý chính mình đi làm chim đầu đàn. Vẫn như cũng là người của Lý gia đi ở trước nhất, Dịch Trạch tiếp xúc đến tầng kia kết giới thời điểm, dường như xuyên qua một tầng thật mỏng bọt khí bích, ngay sau đó liền cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương. Là tầng kia cách ly Long cung cùng ngoại giới nước. Hắn không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đồng thời chống ra hộ thể linh quang, cẩn thận đem trong kết giới nước cách biệt. Dịch Trạch cả người không có trong đó, cứ việc không có tiếp xúc, vẫn như cũng bị một cỗ cực hàn chi ý bao khỏa, nếu là người bình thường tùy tiện tiến đến, nói không chừng trong nháy mắt liền sẽ đông thành băng tảng. Kết giới này đồng dạng, nhưng nước này có chút bất phàm, a nhìn xem chung quanh đủ mọi màu sắc san hô cùng sóng biển, bọn hắn ở trong nước phiêu động, không hiểu cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ sống tới ảo giác. Dịch Trạch một mặt bình tĩnh, thần thức đảo qua bốn phía, cũng không phát hiện dị thường. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, san hô càng ngày càng dày đặc, Dịch Trạch cảm giác chung quanh nhiệt độ nước dần dần hướng tới bình thường, thẳng đến xuyên qua thủy vực đứng tại Long cung trước trên quảng trường, đều không có cái gì ngoài ý muốn xảy ra. Những người khác không sai biệt lắm thời gian đến, nhìn xem trước mặt cao ngất cầu thang, cùng nhìn không thấy cuối Long cung, mỗi người đều có chút kích động. Lý Tiện Uyên truyền âm nói, các vị đạo hữu, thực không dám giấu giếm, kia Long tỷ ở nơi nào chúng ta cũng không rõ ràng, sau đó nếu là có người phát hiện, còn mời cáo chi một tiếng, sau đó Lý gia nhất định có thâm tạng. Nói xong, Lý gia ba vị hóa thành lưu quang không kịp chờ đợi bay vào Long cung bên trong. Ở bên ngoài bọn hắn đã thương lượng xong, cách ra hành động, cơ duyên tự rước, đối với cái này tất cả mọi người cũng không có ý kiến. Mặc dù có yêu tộc ở một bên, tồn tại bị bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận phong hiểm, nhưng nếu là yêu tộc bắt đầu động thủ, vì để tránh cho môi hở răng lạnh, những người khác tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Long cung mặc dù lớn, nhưng mong muốn hội hợp cũng không cần bao lâu. Huống chi, yêu tộc bên kia hẳn là cũng không tụ tập thể hành động. Dịch Trạch nhìn xem Lý gia rời đi phương hướng, khép mắt, dựa theo hắn đạt được địa đồ, Lý gia tiến về phương hướng, hẳn là có thể nhanh nhất đến nội cung lộ tuyến. Mặt khác, hắn cảm giác Long cung bên trong hơi nước, so ở bên ngoài nhìn thấy thời điểm dường như càng thêm mông lung chút. Không chỉ có như thế, khi hắn bung ra thần thức hướng Long cung thăm dò lúc, phát hiện so ở bên ngoài áp chế ác hơn, dò xét phạm vi thực sự là có hạn. Có ý tứ, cái này Long cung còn giống như thật có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, nói không chừng còn có thể gặp phải vài vạn năm lão quái vật. Dịch Trạch có vẻ như tùy ý nói một câu, sau đó cùng Long Đằng Tuyển đã sớm kế hoạch tốt mục tiêu phương hướng, phi thân rời đi. Liên tại bọn hắn rời đi lúc, yêu tộc bên kia cũng làm ra quyết định, 6 vị yêu tôn chia 3 nhóm, từ phương hướng khác nhau xâm nhập Long cung, trong đó Ô Mặc Hành kẻ tài cao gan cũng lớn, một người thành hàng. Đợi đến tất cả mọi người sau khi rời đi, Long cung phía lối vào lại khôi phục bình tĩnh. Sau một thời gian ngắn, trong kết giới trong thủy vực san hô phát ra điểm điểm sáng ngời, nguyên bản bình tĩnh thủy vực nhộn nhạo lên yếu ớt gợn sóng, một bầu không khí quái dị tràn ngập ra. Khoảnh khắc, tất cả lại khôi phục nguyên dạng, chỉ là tầng kia kết giới dường như đã xảy ra biến hóa vi diệu nào đó. Lại sau một lúc lâu, một cái nhỏ không thể thấy linh trùng sát mặt đất hướng Long cung bên trong bay đi. Tại nó cách đó không xa, một khối mảnh vụn thạch giật giật, lập tức biến thành một cái khôi lỗi linh trùng, tại linh lực dẫn dắt hạ, lấy hơi chậm một bậc tốc độ, kiên nhận hướng Long cung bỏ đi. Cùng lúc đó, một chương gián tại đá vụn phía dưới linh phủ chậm rãi đốt hết, hóa thành một sợi khói xanh bay về phía Long cung. Lại tới đây Hoa Thần, bất luận nhân tộc vẫn là yêu tộc, ngoại trừ Dịch Trạch, cái nào không có hơn ngàn năm lịch duyệt, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Có thể phát giác được Long cung bí cảnh dị thường, làm sao dừng Dịch Trạch một cái. Lúc này, Dịch Trạch cùng Long Đằng theo kế hoạch xong lộ tuyến ngay tại Long cung bên trong qua lại, bởi vì mục tiêu rõ ràng, bọn hắn trên đường cũng không dừng lại lâu. Theo duy trì liên tục xâm nhập, bọn hắn phát hiện càng đi bên trong, kiến trúc lọt vào dấu vết hư hại càng rõ lộ ra, thần sắc của bọn hắn cũng càng thêm nghiêm trọng. Long Đằng nhíu mày, nhịn không được suy đoán, giao long tộc đây là họa tử trong nhà. Đúng vào lúc này, một đạo lưu quang bay về phía Dịch Trạch, hắn sau khi nhận lấy ngẩng đầu nhìn về phía giống như mái vòm đồng dạng kết giới, nói khẽ, bất luận giao long tộc ban đầu là xảy ra nội loạn vẫn là cái gì, chúng ta tiếp xuống đều phải cẩn thận, Long cung có vấn đề. Ta hiện tại hiếu kỳ chính là, năm đó khả năng liền hóa thần đều không có đột phá phục Long đạo nhân, đến cùng là thế nào rời đi bí cảnh. Chương 882, bàn long thú chương 882, bàn long thú Dịch Trạch nghi hoặc phục Long đạo nhân đi vào Long cung bí cảnh kinh lịch, theo lý thuyết hắn có thể thu được ghi chép địa đồ xương rồng địa, khẳng định là từng tiến vào Long cung. Liên Dịch Trạch hiện tại nắm giữ tình huống đến xem, cái này bí cảnh bên trong khắp nơi lộ ra không giống bình thường, đồng dạng kèm theo là nguy cơ từ phía. Phục Long đạo nhân năm đó cho dù không phải đơn độc tiến vào nơi này, bên người đội hình cũng tất nhiên sẽ không mạnh hơn hôm nay, lại là thế nào toàn thân trở ra. Trong lúc suy tư, hắn cùng Long Đẳng đã ghé qua rất sâu một khoảng cách. Chỉ đi ngang qua địa phương mà nói, xương rồng bia địa đồ có độ tin cậy vẫn còn rất cao, bất quá còn được đến nội cung lại xác nhận một phen. Trên đó một chút trọng yếu khu vực phải mau chóng đi một chuyến, biển cả linh phố, trấn hải điện, còn có Hóa Long chỉ. Bên ngoài cung phạm vi khá lớn, Dịch Trạch hai tốc độ của con người không nhanh không chậm, những nơi đi qua chỉ là thô sơ giản lược nhìn qua, ngược lại không hy vọng xa vời có thể ở cái này bên ngoài thu hoạch được vật gì tốt. Dù sao Phục Long đạo nhân đã tới qua một chuyến, nghĩ đến phiến khu vực này có thể bị vơ vét đều bị vơ vét sạch sẽ. Hơn nữa, bọn hắn tại quá trình này phát hiện, không ít địa phương thật có người đến qua vết tích. Cứ việc vết tích đã là thật lâu trước đó, nhưng so với địa phương khác, vẫn là có rõ ràng khác biệt, cho nên liếc mắt liền có thể nhìn ra. Bọn hắn chủ yếu tinh lực vẫn là đặt ở phòng bị bên trên, ai biết có thể hay không đống nhiên bước vào cái nào đó ẩn nấp trận pháp, hoặc là đống nhiên toát ra cái gì địch nhân. Cứ như vậy, hai người dần dần tới gần trong ngoài cung giao giới vị trí. Chờ một chút. Long Đẳng đống nhiên ngừng thân hình nhắc nhở. Dịch Trạch lập tức cảnh giác lên, cực lực bung ra thần thức, nhưng ngoại trừ nội cung phương hướng như có một tầng bình chướng bên ngoài, cái khác ba phương hướng cũng không khác thường. Không đợi hắn đặt câu hỏi, Long Đẳng ngưng trọng nhìn về phía ngay phía trước, giải thích nói, ta cảm ứng được phía trước như có giao long nhất tộc khí tức, nhưng khí tức của hắn rất là kỳ quái. Kỳ quái? Dịch Trạch không hiểu. Đúng vậy, kỳ quái. Long Đẳng không chút nghĩ ngợi nói, khí tức có chút phù phiếm, nhưng lại là chân thật tồn tại, đúng, ta cảm ứng sẽ không sai. Tiếp đấy, trên mặt của hắn lại lộ ra vẻ ngờ vực, đạo này khí tức chỉ lộ ra một cái chớp mắt, nhưng ta có thể xác định cũng không cảm ứng sai. Long Đẳng tuyệt đối sẽ không nói nhảm, nghe xong hắn sau, Dịch Trạch càng thêm cẩn thận. Bọn hắn tiếp tục tiến lên một đoạn thời gian, tầm mắt đột nhiên biến trống trải, một đầu rộng lớn sông lớn bắt ngang tại trước mặt hai người. Trên mặt sông hơi nước càng thêm nồng đậm, tầm nhìn cứ thấp, chỉ có thể khó khăn lắm nhìn thấy bên kia bờ sông nội cung kiến trúc, hơn nữa bị một tầng ngũ thải bình chướng cách trở. Dịch Trạch trên không trung mắt lạnh nhìn không có chút nào gợn sóng mặt sông, thần thức đông nhiên chuyển đến dự cảnh, sau một khắc, mấy đạo thân ảnh nhảy ra mặt nước, thẳng bước hai người mà đến. Bọn hắn tất cả đều đầu rồng thân người, có lân giáp hộ thân, nơi ngực còn khắc lục lấy huyền diệu phù văn, lúc này đang sáng lấy linh quang. Bàn Long thú. Dịch Trạch một mắt liền nhận ra thân phận của bọn hắn, là giao long tộc đặc hữu một loại thủ vệ khôi lỗi, ngoài có lân giáp, phòng ngự kinh người, công kích đồng dạng không tầm thường. Lúc này, bọn hắn cầm trong tay long chảo tạo hình lưỡi dao, mũi dao lóe ra hàn quang, sau lưng cuốn lên to lớn của nước, chia hai nhóm công kích Dịch Trạch cùng Long Đằng. Bất quá, những này bàn long thú cũng liền tại nguyên anh cấp một thực lực, thanh thế mặc dù kinh người, nhưng đối hai người căn bản không tạo được uy hiếp. Đều không có muốn Dịch Trạch động thủ, Long Đằng năm ngón tay bắn ra năm đạo linh quang, mỗi đạo linh quang phân biệt rơi vào một tôn bàn long thú trên thân, bọn hắn tại chỗ bị định tại nguyên chỗ, cũng không còn cách nào động đậy. Tiếp lấy Long Đằng cánh tay vung lên, một cỗ lực lượng vô hình đưa chúng nó toàn bộ cuốn đi, thu nhập chính mình trong túi. Đồng thời, bàn long thú ra sân lúc nhấc lên cột nước cũng như lục bình không dễ giống như trở về sông lớn bên trong. Nam tôn nguyên anh cấp khối lỗi, cũng coi là một phần thu hoạch. Dịch Trạch nhìn chung quanh hai bên, đề nghị, chúng ta dọc theo con sông này bay qua, nhìn có thể hay không lại bắt một chút bàn long thú, cái này có thể là đồ tốt. Long Đằng trên mặt lộ ra mỉm cười, tốt, ta cũng đang có ý này. Dứt lời, hai người dọc theo sông lớn phía bên phải bên cạnh bay đi. Đại khái phi hành có hơn trăm dặm, bọn hắn lần nữa bắt được xong năm tôn bàn long thú, diện mạo này dường như bọn hắn một đội biên chế. Chỉ là, tại cái này về sau, thẳng đến hai người tại hai cái phương hướng bên trên đều bị bình chướng cách trở, cũng không có gặp lại mới khôi lỗi. Long Đằng thậm chí còn xuống sông tra xét một phen, cũng là không thu hoạch được gì, những cái kia bàn long thú tựa như là thông qua một loại nào đó phương pháp từ trong cung chuyển tới. Dịch Trạch thì thừa dịp công phu này đánh giá trước mặt hiện ra ngũ thải quang hoa ngăn cách trận pháp. Hắn nhắm mắt lại đưa tay dán tại trận trên vách đá, một cỗ linh lực màu xanh lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn ra, lập tức dọc theo đi rất xa. Một lát sau, Dịch Trạch mở to mắt, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Như hắn không có cảm ứng sai, trận pháp này hình thành bình chướng cùng ngăn cách nội cung trận pháp là một thể. Tòa này bao trùm cực lớn trận pháp không chỉ có đem nội cung vây quanh, còn đem địa phương khác chia cắt ra tới. Hắn thử nghiệm phân giải đột phá, phát hiện cũng không phải là dễ dàng như vậy, bởi vì rút dây động rừng, muốn thành công, trừ phi tìm tới đại trận trận nhãn cùng một chỗ phát động. Cái này hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Cũng không biết trận pháp này là giao long tộc vốn là bố trí tại Long Cung, vẫn là rút lui trước cố ý bày ra. Nếu là cái trước thì cũng thôi đi, nếu là cái sau, bọn hắn lại là tại phòng bị cái gì, hoặc là nói phong tỏa cái gì. Trong lúc nhất thời cầm trận pháp không có cách nào, Dịch Trạch tạm thời đem nó gác lại, cùng Long Đằng bắt đầu hướng lúc đầu phương hướng tiến lên. Long Cung bên trong bố cục vốn là vô cùng phức tạp, có trận pháp này tại, tăng thêm mấy phần biển số, muốn tiến về mục tiêu địa điểm, tốt nhất đừng chệch hướng phương hướng. Phi hành quá trình bên trong, Dịch Trạch bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, dừng thân hình hướng phía dưới một chỉ. Nước sông lập tức lấy hắn điểm chỉ địa phương làm tâm điểm, thật nhanh hướng hai bên tách ra, rất nhanh liền lộ ra đáy sông bộ dáng. Nơi đó lẳng lặng nằm một khối cổ lão bệ đá, hình chữ nhật, phía trên mọc đầy rêu xanh, ở giữa còn có một cái một thước sâu cái hố nhỏ. Trong cái hố nhỏ dáng vẻ nhìn xem so địa phương khác muốn mới, thật giống như nguyên lai bên trong có đồ vật gì, về sau bị lấy đi như vậy. Long Đằng thấy thế lộ ra vẻ suy tư, rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, nói khẽ, nơi này, tựa hồ chính là xương rồng bia lập địa phương. Dịch Trạch nhẹ gật đầu, không sai, xem ra Phục Long đạo nhân năm đó bị trong lúc này cùng trận pháp cách trở, không thể thâm nhập hơn nữa, nơi này chính là cực hạn của hắn. Bất quá, con sông lớn này bị ngăn chặn thành mấy khối, ta hoài nghi xương rồng bia cũng không ngừng một khối, Phục Long đạo nhân đoạt được cũng không nhất định chính là để ở chỗ này khối kia. Đi thôi, chúng ta đi thử xem trận pháp này có chỗ kỳ diệu gì, hẳn là sẽ có hoàn toàn phá trận liền có thể tiến vào phương pháp mới đúng. Làm hai người lần nữa trở lại sơ thủy địa thời điểm, còn không tới kịp có hành động, phát sinh biến cố. Mặt nước tựa như sôi trào đồng dạng, ngay sau đó trong sông nổi lên từng cơn sóng gợn, một đoàn bóng đen to lớn bao phủ tại dưới nước, có đồ vật gì muốn xuất hiện. Long Đằng nói khẽ, ta vừa rồi cảm ứng được chính là cố khí tức này, chỉ là này sẽ biến càng thêm hư vô mờ mịt. Dịch Trạch ánh mắt lộ ra vẻ trịnh trọng, cho tới bây giờ hắn đều không có cảm ứng được nước sông phía dưới có chút sinh mệnh khí tức. Một đôi đen nhánh sừng nhọn đầu tiên phá vỡ mặt nước, sau đó là tấm chắn lớn nhỏ lần phiến hiện, biên giới hiện ra u hào quang màu xanh lam. Ngay sau đó, một quả to lớn đầu lâu xông ra mặt nước, mang theo như thác nước mà nước. Trước mắt quái vật khổng lồ dâu quai nón như là nhuộm mực gấm vóc, một đôi kiếp người mắt vàng như là cổ lão đèn sáng, trực câu câu nhìn chằm chằm Dịch Trạch cùng Long Đằng. Dịch Trạch cùng nó đối mặt, chậm rãi phun ra hai chữ, Huyền Giao. Chương 883, Quỷ dị Huyền Giao chương 883, Quỷ dị Huyền Giao Huyền Giao. Dịch Trạch vẻ mặt không thay đổi, quan sát tỉ mỉ lấy bỗng nhiên hiện thân quái vật khổng lồ, đây là một đầu thành niên Huyền Giao. Bất quá, đầu này Huyền Giao cũng không có thực thể, cũng không phải hư ảo, hắn tồn tại tựa như xen vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa. Huyền Giao là thời kỳ thượng cổ cường đại một chi giao long tộc nhóm, cũng là Long Cung ngũ đại người chấp trưởng một trong, nhất là am hiểu nước cùng ám hai loại thuộc tính thần thông. Bất quá, bây giờ U Lan giới Huyền Giao nhất tộc sớm đã thê yếu, liền một đầu hóa thần Huyền Giao đều không có. Trước mắt đầu này Huyền Giao hiển nhiên không giống bình thường, chỗ đặc biệt nhất liền ở chỗ hắn mọc ra một đôi sừng rồng. Có sừng nói long, không có sừng là giao. Long tộc sừng rồng cùng sừng hiệu cùng loại, nhưng đầu này Huyền Giao đỉnh đầu, vậy mà mọc lên một đôi hình nón giống như dài nhỏ sừng nhọn, nhìn qua càng thêm có tính công kích. Đầu này Huyền Giao chỉ lộ ra nửa người, to lớn kim sắc dựng thẳng đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm Dịch Trạch cùng Long Đằng, phương biên trăm trượng không khí dường như đông lại đồng dạng. Nhân tộc, hắn chậm rãi vặn mẹo cái cổ, trong cổ họng nói ra trầm thấp lời nói. Một đôi chân trước lần lượt giãy giụa, phát ra kim thạch ma sát giống như bén nhọn thanh âm, hơi thở bên trong phun ra đậm đặc hơi nước, làm cho người ta cảm thấy to lớn lực áp bách. Nhưng là, hắn bộ này làm dáng hiển nhiên biểu sai đối tượng. Xoát, mấy đạo kiếm khí bén nhọn chống rông xuất hiện, cấp tốc xẹt qua Huyền Giao thân thể, phân biệt nhắm ngay hắn sừng rồng, cổ cùng chân trước. Dịch Trạch ánh mắt so Huyền Giao càng thêm đạm mạc, không có dấu hiệu nào xuất thủ. Kỳ quái là, những này không gì không phá kiếm khí trực tiếp xuyên thủng Huyền Giao thân thể, lại không có sinh ra hiệu quả gì, kiếm khí thẳng tắp bắn vào trong nước sông, tóe lên mảng lớn bọt nước. Nhân tộc, Long Cung trong địa, không được thiện nhập. Sông cung người chết. Huyền Giao đối với Dịch Trạch hành vi không có bất kỳ cái gì phản ứng, như là một đoạn hình ảnh giống như nói xong cố định lời nói. Dịch Trạch híp mắt thấy cảnh này, trong lòng suy tư Huyền Giao tình huống, thử lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ. Sau một khắc, Huyền Giao ngẩng đầu thét dài, con ngươi màu vàng nóng càng thêm sáng tỏ, quanh thân quấn quanh lấy sền sệt bóng đen chi lực. Dưới thân thể của hắn, nguyên bản bình tĩnh mặt nước đột ngột cuốn lên ngàn trượng dòng xoáy. Giao thân thể có chút bặm mẻo, đại lượng nước sông tùy theo phun lên thiên cung, ngay sau đó, Huyền Giao phun ra một đại đoàn hắc vụ, nguyên bản sáng nước sông tại tiếp xúc đến sau lập tức hóa thành sền sệt hắc thủy, hướng về Dịch Trạch cuốn tới. Sắc trời vì vậy mà tối xuống. Đây là ám thực hắc thủy, Huyền Giao độc môn thần thông, có cực mạnh ăn mòn tính, cho dù là linh bảo nhiễm phải, cũng sẽ bị làm hao mòn nhất định linh tính. Không có thực thể, cũng không phải hồn thể, lại có thể thi triển thần thông, thượng cổ giao long tộc quả nhiên có chút môn đạo a. Dịch Trạch nhìn thoáng qua phô thiên cái địa đánh tới ám nước, cũng không quá nhiều để ý, ánh mắt vẫn như cũng nhìn chăm chú lên Huyền Giao. Đồng thời, tay phải của hắn mang lên trước ngực, trong lòng bàn tay toát ra một đoàn thành kim lam tam sắc hỏa diễm. Nóng bỏng cùng âm hàn hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau, tự càn nguyên thánh diễm bên trong phát ra, thánh diễm một phen run run sau, hóa thành một đầu màu xanh chim vượng hoàng hướng ám nước bay đi. Chim vượng hoàng tuột tay hậu thân hình trong nháy mắt tăng gọn, rất nhanh liền cùng hắc thủy tương xứng. Nó triển khai hai cánh, đem tất cả hắc thủy toàn bộ giữ được. Song phương tiếp xúc nháy mắt, ám thực hắc thủy tại càn nguyên thánh diễm thiêu đốt hạ, trong nháy mắt bốc hơi. Không trung lập tức bộc phát ra một đoàn nồng đậm hơi nước, lại thật một giọt hắc thủy đều không thể xông lại. Huyền Giao lại không có đình chỉ động tác, Hắn một đôi dao chảo lặng không ấn xuống, nước sông lần nữa phóng lên tận trời, lần này là ngưng làm ngàn vạn thủy nhận, dường như mưa to nghiêng bể, bao trùm Dịch Trạch cùng Long Đằng tất cả đều lui. Dịch Trạch một mực chú ý Huyền Dao, lúc này tựa như phát hiện gì rồi, vẻ mặt hơi động một chút. Hắn cũng không lựa kiếm, nhưng quanh thân lại kích phát ra số lượng không tua kém một chút nào thủy nhận kiếm khí, hai người đối chọi gay gắt, cả vùng không gian đều hóa thành một mảnh chém giết chiến trường. Mà Dịch Trạch lại lóe lên một cái hạ thân hình, dẫm tại trên mặt nước, Càn Nguyên Thánh Diễm tự dưới chân lan tràn, nhanh chóng phủ kín toàn bộ mặt sông. Con sông lớn này bên trong thủy vị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị nhanh chóng bốc hơi, kèm theo là đầu kia Huyền Dao thân hình chậm chậm thu nhỏ, thế công cũng không giống ngay từ đầu mãnh liệt như vậy. Dịch Trạch trong mắt bộc phát ra tinh quang, quả nhiên, con sông này có vấn đề, nó mới là đầu này Huyền Dao bản thể. Huyền Dao lực công kích đạt đến hóa thần cường độ, nhưng cũng không phải là rất khó khăn đối phó, bởi vì hắn cũng không có linh trí, mà là tuân theo một loại nào đó cố định cơ chế hành động, như là một bộ đặc thù khôi lỗi. Rất nhanh, đoạn này sông lớn bên trong nước sông liền bị Dịch Trạch bốc hơi sạch sẽ, đầu kia kỳ quái Huyền Dao cũng lộ ra hắn diện mục thật sự. Hắn hiện tại chỉ còn lại có mấy trượng lớn nhỏ, cũng không có nửa người dưới, giao chảo hướng phía dưới một chút địa phương liên tiếp lòng sông, như là sinh trưởng ở bên trong dường như. Theo nước sông tối lui, Huyền Dao vẻ mặt chất phác lưu tại nguyên địa, hoàn toàn đứng im bất động. Dịch Trạch giải quyết xong cản đường Huyền Dao, vừa mới chuẩn bị nghiên cứu một phen đầu này Huyền Dao nguyên lý, bên kia Long Đằng đã có thu hoạch. Lúc này, hắn đứng tại vây quanh nội cung Ngũ Thải Bình Chướng trước, khi thì nhíu mày, khi thì nghi hoặc, cuối cùng dần dần biến thư giãn xuống tới. Đột nhiên, Long Đằng một cái tay xuyên qua bình chướng, trên mặt của hắn lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Long Đằng hướng phía Dịch Trạch hô, "Ta tìm tới biện pháp tiến vào nội cung." Chân Long Bảo Thuật bên trong có một môn Chân Long hộ thể cương khí, tựa như cùng trận pháp này bình chướng đồng nguyên, linh lực vận hành đạt tới nhất trí sau liền có thể ngắn ngủi phá vỡ bình chướng. Phục Long đạo nhân năm đó đoán chừng cũng nhìn ra ở trong đó môn đạo, cho nên bảo thuật tu luyện có thành tựu sau mong muốn lại vào Long cung. Dịch Trạch nghe vậy vui mừng, nếu thật sự là như thế, cái này Long cung đối hai người bọn họ tới nói sẽ tới lui tự nhiên, ở sau đó cùng thế lực khác đánh cờ bên trong, lần nữa gia tăng nhất định ưu thế. Tỷ như, đi đoạt cái nào đó những người khác chân quý bảo vật, tới tay sau nhanh chóng trốn xa, bọn hắn muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Long Đằng lại nếm thử một hồi, rất nhanh liền hoàn toàn thăm dò trận pháp quy luật. Hắn nín hơi ngưng thần, pháp lực bành trướng mà ra, quanh thân rất nhanh bao phủ lên một tầng hộ thể cương khí, một đầu rất sống động hình rồng hư ảnh tại hộ thể cương khí bên trên không ngừng đi khắp. Dịch Trạch đi vào bên cạnh hắn, hộ thể cương khí lập tức phân ra một bộ phận, đem hai người cùng một chỗ bao phủ đi vào, sau đó chậm chậm hướng cái kia đạo bình chướng di động. Quá trình rất thuận lợi, Dịch Trạch tận mắt thấy hộ thể cương khí cùng cái kia đạo bình chướng dung hợp cùng một chỗ, sinh sinh tại bình chướng bên trên xé mở một đường vết rách. Thành. Rất nhanh, tại Long Đằng cố gắng phía dưới, hai người tới bình chướng một bên khác, đi vào lòng cung nội cung. Sau một thời gian ngắn, nguyên bản đã khô cạn lòng sông bên trên, đầu kia cao vài trượng một nửa về lên dao, con mắt đông nhiên chấn động một cái. Rất nhanh, một cỗ mịt mờ khí tức tự trên người hắn phát ra, vì đó tăng thêm một chút sinh khí, cho đến hoàn toàn khôi phục. Nguyên bản chất phát Huyền Dao hiện tại vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng lại nhiều một tia tâm tình chập chờn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn về phía Dịch Trạch cùng Long Đằng rời đi phương hướng, khóe miệng kéo lên một tia đường cong, lập tức cố néo người chìm vào lòng sông, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát sau, đại lượng thanh tịnh nước sông tự lòng sông phía dưới tuôn ra, rất nhanh liền lấp kín đường sông, tất cả lại khôi phục đến Dịch Trạch hai người vừa mới đến nơi này bộ dáng. Nơi này dường như cái gì cũng không có xảy ra, giống như kia không có chút nào gợn sóng mặt nước như thế. Chương 884, Bách Long Thí Tiên Trận. Chương 884, Bách Long Thí Tiên Trận. Dịch Trạch đi vào lòng cung nội cùng một phút này, ngay cảm phát giác được một tia bị thăm dò cảm giác, chớp mắt là qua. Bên cạnh Long Đằng không hề có cảm giác, còn tại phóng nhãn đánh giá bốn phía. Dịch Trạch lần theo vừa rồi cảm giác nhìn lại, ánh mắt lợi hại dường như có thể xuyên qua trung ương cố kia dễ thấy xương rồng, trực tiếp bắn vào lòng cung chỗ sâu nhất. Trong lòng của hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức liền không tiếp tục để ý, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. So với bên ngoài cung, nội cung bố trí hiển nhiên càng thêm tinh xảo cùng rộng lớn. Rõ ràng nhất một chút, bên ngoài cung chủ thể là đá bạch ngọc, nội cung chủ thể thì là thủy tinh. Đây là một mảnh danh xứng với thực thủy tinh cung. Nội cung bên ngoài có một tầng dùng san hô tinh thạch đắp lên thành cung, thường cách một đoạn khoảng cách còn bố trí có một tòa nguy nga thủy tinh bảo, trên đó có uy vũ giao long điêu khắc chỉ là, trước mắt thủy tinh bảo nửa bộ phận trên đã biến mất, nguyên liệu còn lại chính là một mảnh đổ nát thê lương. Dịch Trạch lưu ý tới mấy chỗ thành cung đổ sụp bộ phận, trên đất đá vụn có là từ bên trong ra ngoài, có thì là từ bên ngoài tới bên trong, rất có thể là hai trận khác biệt chiến đấu lưu lại. Mặc dù đã trải qua vài năm, nhưng Dịch Trạch vẫn cảm nhận được không khí chung quanh bên trong, lưu lại từng sợi giao long tộc quán niệm. Đơn giản nhìn một lần, Dịch Trạch hướng cách đó không xa Long Đằng hỏi, có cái gì đặc thù phát hiện sao? Long Đằng lắc đầu, nơi này còn thuộc về bên ngoài, sẽ không có cái gì đáng giá chú ý đồ vật. Dịch Trạch lập tức nói, việc này không nên chậm trễ, phòng ngừa có cái khác tốc độ của con người so với chúng ta nhanh, chúng ta đi trước biển cả linh phố nhìn xem. Đều đã vào bên trong cung, vậy còn chờ gì, đi trước đem thuốc hái lại nói. Mặc dù cơ hồ có thể xác định Long cung bên trong còn có một loại nào đó không biết sinh linh tồn tại, nhưng đã đối phương tạm thời không hề lộ diện, Dịch Trạch vẫn là mong muốn đi thử thời vận. Vài vạn năm vườn linh dược, đối thân làm luyện đan tông sư, hơn nữa còn là liên minh thủ lĩnh Dịch Trạch mà nói, sức hấp dẫn quá khổng lồ. Trước khi hắn tới liền đặt quyết tâm, nếu là bên trong vườn thuốc chống rông thì cũng thôi đi, nếu là có linh dược, bất luận ai dám cùng hắn đoạn, hắn cũng sẽ không lưu tình. Long cung mặc dù tên là cung, nhưng kỳ thật chiếm đoạt diện tích cực kỳ rộng lớn, vẻn vẹn nội cung liền so với Vân Tê Tông Sơn môn còn muốn lớn hơn một chút, có thể nghĩ năm đó giao tộc liên hợp lúc rầm rộ. Dịch Trạch hai người từ đầu tới cuối duy trì lấy cẩn thận, dựa theo địa đồ chỉ thị từng bước xâm nhập. Trong lúc đó bọn hắn đã từng gặp được các loại trở ngại, nhưng ở thực lực cường đại bảo hộ hạ, những này cũng không đối bọn hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Rất nhanh, hai người liền đã tới chuyến này cái mục đích thứ nhất. Dịch Trạch cùng Long Đằng đứng lơ lửng trên không, dưới chân bọn hắn là một tòa bị trận pháp linh quang bao phủ đại liệt cốc, trong cốc tình hình bị mê vụ chỗ cản, không cách nào nhìn rõ ràng. Bách Long thí tiên trận. Nhìn xem đại liệt cốc trung quanh đứng sừng sững lấy hàng trăm cây rồng có sừng ngọc trụ, Dịch Trạch rất nhanh liền nghĩ đến trận này địa vị. Tại bọn hắn sắp đến thời điểm, những này rồng có sừng ngọc trụ dường như nhận lấy kích thích, nguyên bản vẫn là lặng im trạng thái, trong nháy mắt liền bị kích hoạt, đại trận bởi vậy triển khai lúc này, trên trăm đầu giữ tận hình rồng hư ảnh tại khe nước nhập khẩu như ẩn như hiện, đối với Dịch Trạch cùng Long Đằng giận dữ hét lên, trùng trùng điệp điệp long uy đập vào mặt. Trận này kinh khủng nhất địa phương, ở chỗ nó nhất định phải tạo dựng tại Huyền Âm Long mạch phía trên. Những cái kia rồng có sừng trụ bên trong có ngưng tụ giao long nhất tộc tinh huyết cùng ám nghiệm, năm này tháng nọ hấp thu long mạch linh khí cùng huyền âm sát khí, từ đó tạo nên ra những này long ảnh chiến hồn. Long ảnh không chỉ có bảo lưu lại sinh tiền bản năng chiến đấu, bản thân cũng là nửa trận linh bán linh hồn kinh khủng tồn tại, là gần như thực chất hóa báo thủ chi linh. Tin tức tốt là, biển cả linh phố có vẻ như cũng không bị những người khác nhanh chân đến trước, bên trong linh dược rất có đều có thể. Tin tức xấu là, bọn hắn mong muốn nhanh chân đến trước, cần bỏ phí một phen công phu mới được. Dịch Trạch mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng sẽ không tại nguy cơ từ phía dưới tình huống tùy tiện mạo hiểm. Ồ quang lóe lên, huyền âm kỳ đã xuất hiện ở trong tay của hắn, một đạo nguyên anh cấp âm hồn nhảy ra, kêu to lấy hướng phía dưới trăm long phệ tiên trận phóng đi. Âm hồn vừa mới tiếp cận, lập tức liền có mấy đạo long ảnh hiện hiện, hướng nó lao đến, trong miệng phát ra như sấm gầm thét. Âm hồn không sợ sinh tử, lập tức xông đi lên cùng phía trước nhất con rồng kia ảnh chiến đấu cùng một chỗ. Nhưng mà, chiến đấu vừa mới bộc phát, chung quanh mấy đầu long ảnh xé rách mấy ngụm âm hồn liền hơi hơi lui về phía sau, mở ra miệng lớn, cùng một chỗ phun ra màu u lam kinh khủng lôi đỉnh. Tráng kiện lôi đỉnh xuyên thấu âm hồn hồn thể, càng đem nguyên anh âm hồn nhỏ nửa người trực tiếp nổ thành một đoàn hắc vụ. Bị trọng thương âm hồn còn chưa kịp phát ra tiêu thảm, lại có long ảnh phun ra quỷ dị màu đen thần quang, đem nó toàn bộ bao phủ, cuối cùng trực tiếp hóa thành cho bụi. Khá lắm, quỷ thủy âm lôi, còn có âm u thần quang, không hổ là giao long nhất tộc hang ổ. Long Đằng nhịn không được kinh hô một tiếng. Nhìn hai cái này uy lực, cùng trong trận long ảnh số lượng, đoán chừng đã đầy đủ uy hiếp cùng trọng thương hóa thần kỳ tu sĩ. Dịch Trạch sờ lên cái cằm, sóng mắt lưu chuyển, cẩn thận quan sát lấy đại trận quỹ tích vận hành, tùy thời tìm kiếm phá trận chi pháp. Chỉ chốc lát sau, Dịch Trạch bàn giao một phen sau liền độc thân xâm nhập trong trận, Long Đằng thì tại ngoài trận trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bạch Long thí tiên trận phát giác được Dịch Trạch tồn tại, 12 đầu long ảnh lúc này hiện hiện, cũng lấy một loại nào đó chiến trận lao qua, mang theo xé rách không gian uy thế đáp xuống. Dịch Trạch cũng không lựa chọn chính diện liều mạng, thu liễm khí tức, gọi ra Lạc Anh kiếm kết thành kiếm trận tạo thành nghiêm mật nhất phòng hộ. Đại trận công kích theo nhau mà tới, Lạc Anh kiếm cùng long ảnh chiến đấu cùng một chỗ, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Đến mức phóng tới âm lôi cùng thần quang, thì bị hắn xảo diệu dẫn đạo, bị lệch tới những phương hướng khác, cuối cùng đánh về phía xa xa long ảnh. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần. Dịch Trạch hai mắt bị thanh quang bao phủ, nguyên sơ linh mục vận chuyển tới cực hạn, trong trận pháp linh lực lưu chuyển quỹ tích thu hết vào mắt. Cùng lúc đó, hắn ngay tại một chút xíu hướng trận tâm xê dịch. Rốt cục, Bách Long thí tiên trận phát giác được uy hiếp của hắn, đột nhiên biến trận, càng nhiều long ảnh hướng Dịch Trạch tụ lại mà đến, ba tầng trong ba tầng ngoài, đem hắn bao bọc vây quanh. Màu u lam quỷ thủy âm lôi như là thác nước nghiêng về mà xuống, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, ngưng kết ra màu đen huyền băng. Dịch Trạch cảm ứng tại điên cuồng công kích phía dưới dần dần biến mơ hồ, đúng lúc này tám đạo cô động đến cực hạn màu xám trắng âm vũ thần quang xen lẫn tại âm lôi bên trong, vô thanh vô tức hướng hắn phong tới. Dịch Trạch trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hắn chờ chính là cơ hội này. Thừa dịp tất cả long ảnh bị hắn hấp dẫn, kiếm trận bên trong Lạc Anh kiếm bỗng nhiên tản ra, bắn về phía Bách Long thí tiên trận các ngõ ngách. Thanh lam tháp kịp thời xuất hiện tại Dịch Trạch đỉnh đầu, tung xuống chói mắt thanh quang đem hắn bảo vệ. Âm lôi cùng thần quang tạm thời đều bị ngăn cản bên ngoài. Lúc này, cả tòa đại trận áp lực toàn bộ tới Dịch Trạch trên thân, lấy long mạch là dựa vào đại trận, cho dù long ảnh bị kích phá cũng có thể nhanh chóng sinh ra, công kích có thể nói vô cùng vô tận. Dịch Trạch mặc dù trong thời gian ngắn không lo, nhưng cũng đã nửa bước khó đi, kéo dài như thế tất nhiên khó mà chống đỡ được. Bất quá, lúc này trên mặt hắn biểu lộ lại càng thêm phấn chấn. Tìm tới. Dịch Trạch đột nhiên nhìn về phía một vị trí nào đó, thần thức mãnh liệt mà ra, khóa chặt cái nào đó khí tức, đã sớm vận sức chờ phát động huyền khung kiếm ngang nhiên bắn ra. Huyền khung kiếm phát ra một tiếng rung khắp cửu tiêu thanh minh, thân kiếm hóa thành một đạo cô động đến cực hạn kim tuyến. Nguyên bản tứ tán Lạc Anh kiếm nhao nhao hướng huyền khung kiếm tụ tập, khiến một kích này uy lực càng thịnh. Bọn hắn không nhìn trên đường ngăn trở long ảnh, ở trong đó tùy ý xuyên thẳng qua, thế như trẻ tre, mười mấy đầu long ảnh tại chỗ bị nghiền nát bấy. Giang giác, huyền khung kiếm đột nhiên ngừng lại, trên mũi kiếm linh quang nội liễm, tựa như là cắm tới thứ gì trên thân. Tiền phương của nó không có vật gì, lại rõ ràng truyền đến như là lưu ly vỡ vụn giống như thanh âm. Chương 885, đại hoạch bội thu. Chương 885, đại hoạch bội thu. Giang giác, thanh âm vang lên đồng thời, trong trận tất cả long ảnh cùng nhau rung động. Trầm muộn tiếng kêu rên chống rông vang lên, tại đại liệt cốc bên trong kéo dài không tiêu tan. Huyền khung kiếm phía trước, một đạo to lớn hơn cùng ngưng thực long ảnh dần dần hiện hóa ra ngoài. Trong ánh mắt của nó so cái khác long ảnh nhiều vài tia linh động, đang hung tợn nhìn chằm chằm Dịch Trạch. Dịch Trạch đối với cái này tự nhiên là chẳng thèm ngó tới, đồng thời hướng ra phía ngoài Long Đằng truyền tin. Động thủ. Long Đằng thu đến tín hiệu sau, thân hình thoát một cái, lập tức phân ra tám đạo thân ảnh, điểm chớ xuất hiện ở tám cái rồng có sừng ngọc trụ phía trên, trong tay ngưng tụ thần thông lấy tốc độ nhanh nhất đối tám cái ngọc trụ đồng thời động thủ. Phá trận tốt nhất con đường tự nhiên là tìm tới trận nhãn phá hủy, đây đều là Dịch Trạch vừa mới tìm ra bộ trận nhãn. Đến mức chủ trận nhãn, tự nhiên là bị Huyền Không kiếm đâm trúng vị kia đặc thù long ảnh. Sau một khắc, tám cái rồng có sừng trụ đứt thành từng khúc, toàn bộ Bách Long thí tiên trận chấn động kịch liệt lên, đại biểu trận nhãn to lớn long ảnh lần nữa rên rỉ một tiếng. Dịch Trạch thừa cơ tới gần, cuốn quanh lấy thanh lôi kiếp hỗn nguyên ấn trực tiếp đem nó trấn áp, tiếng rên rỉ im bặt mà dừng. Trung quanh rồng có sừng trụ đồng thời ảm đạm xuống, trên trăm đầu gào thét long ảnh như là con rối đứt dây, trong nháy mắt biến ngốc trệ. Gió núi thổi qua, tất cả đều tiêu tán thành vô hình. Theo Bách Long thí tiên trận bị phá, quanh mình mê vụ tùy theo tán đi, đại liệt cốc bên trong tình hình cũng ánh vào Dịch Trạch tầm mắt. Chỉ thấy đáy cốc, một đóa to lớn cánh hoa đang đứng ở nở rộ trạng thái, một cỗ mùi thuốc nồng nặc cùng linh khí quận tất cả lên, cọ rửa qua Dịch Trạch thân thể, sau đó càng là xông ra khe nước. Biển cả linh phố chỉnh thể hiện ra chín cánh đài sen trạng, trung tâm nhụy hoa là linh phố khu vực hạch tâm nhất, giao long tộc chân quý nhất linh dược đều tại mảnh này dược viên bồi dưỡng. Chín cánh hoa là chín khối khác biệt vườn linh dược, trong đó trồng lấy loại hình khác nhau dược liệu, bị đặc thù nào đó kết giới chia cắt ra đến, kết hợp xuyên qua cả tòa linh phố linh dịch mương, hình thành lẫn nhau độc lập mà có thể tuần hoàn dược điển sinh thái. Linh phố phía dưới có long mạch, căn bản không thiếu linh khí cung ứng. Luôn luôn tâm tính ổn định Dịch Trạch, lúc này trên mặt cũng không nhịn được hiện ra nụ cười mừng rỡ. Chạy tới Long Đằng nhìn thấy phía dưới tình hình, đồng dạng vui mừng không thôi. Hai người lẫn nhau, lập tức hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về phía dưới biển cả linh phố bay đi. Dịch Trạch hai người không biết là, liền đại bọn hắn xuống dưới không lâu sau, một thân ảnh mờ ảo xuất hiện tại đại liệt cốc phía trên, mà không thay đổi nhìn chằm chằm phía dưới. Dừng lại chốc lát sau, đạo thân ảnh này lại lặng yên tối lui. Một bên khác, Dịch Trạch đi vào biển cả linh phố phụ cận, thần thức khẽ quét mà qua, trong đầu lập tức toát ra đại lượng linh dược danh tự. Sương Văn Long Thiệt Lan, Chu Tức Hảo, Dũ Tuyên Mục, Kinh Lôi Chú. Biển cả linh phố là Long Cung linh dược cao cấp vườn, trong đó không thiếu hiếm thấy trên đời chân quý dược liệu, thậm chí còn có mười mấy loại U Lan giới đã tuyệt tích thần dược. Nếu là đưa chúng nó giao cho Dược Vương Cốc, toàn bộ liên minh thực lực cùng nội tình có thể trong khoảng thời gian ngắn nâng cao một bước. Minh ảnh từ Dịch Trạch cái bóng bên trong đứng lên, sau đó phân hóa ra mấy chục đạo phân thân, phóng tới linh phố chín khối dược viên. Dịch Trạch thì cùng Long Đằng cùng một chỗ tiến về khu vực hạch tâm. Nơi này có linh dược cao cấp, không thể tùy ý ngắt lấy, cần dùng đặc thù thủ pháp tồn tại, trở lại tông môn sau còn có thể tiến hành bồi dưỡng, đem nó có thể tiếp tục phát triển khả năng mức độ lớn nhất gia tăng tông môn nội tình. Nếu là chỉ có hắn một người lời nói, tất nhiên muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, giao cho có thể phân thân minh ảnh không có gì thích hợp bằng. Đến mức Long Đằng, hắn liền gà mờ dược sư hoặc là luyện đan sư cũng không tính là, vẫn là giữ ở bên người trợ thủ tốt nhất. Dịch Trạch đều đâu vào đấy thu tập linh dược, mặc dù biểu hiện coi như bình thường, nhưng khỏe miệng nết lên độ còn càng lúc càng lớn. Long Đằng rất ít nhìn thấy Dịch Trạch như thế đắm chìm trong một việc bên trên, lần này có thể thu hoạch được nhiều như vậy linh dược chân quý, hắn tự nhiên cũng thật cao hứng, nhưng trải nghiệm không đến Dịch Trạch loại tâm tình này. Bất quá, hắn có loại cảm giác rõ rệt, này sẽ nếu là có người quấy rầy Dịch Trạch, chỉ sợ hạ chẳng sẽ không quá tốt. Mọi người đều biết, nếu như bị buộc tại cao hứng nhất thời điểm đánh người, động thủ thường thường là tàn nhẫn nhất. Dịch Trạch cũng không ngoại lệ. Lấy Dịch Trạch tốc độ, cũng bỏ ra trọn vẹn một canh giờ, mới đưa toàn bộ biển cả linh phố vơ vét không sai biệt lắm. Hắn cùng Long Đằng trên thân chứa dược tài khí cụ đã tiêu hao sạch sẽ, có chút linh dược thậm chí chen ở cùng nhau. Lúc này, Dịch Trạch đang ngừng chân tại ba loại có thể xưng chân phố thần dược linh chu trước mặt, cho dù là đối cấp cao nhất hóa thần tu sĩ, thậm chí luyện hư cường giả, bọn hắn đều có rất lớn hiệu dụng. Vậy ngược đan hạ quả, toàn thân xích hồng, mặt ngoài có giống như vậy ngược đồng dạng hoa văn, vạn năm khả năng thành thủ. Giao Long nếu là phục dụng có thể tỉnh lại viễn cổ long tộc huyết mạch, luyện chế thành đan dược đối tu sĩ nhân tộc cũng có cực lớn trợ lực, tỉ như tu luyện chân long bảo thuật Long Đằng. Ngũ trảo kim long tham gia, toàn thân bao trùm kim lân đường vân, cành cây bốn lượn như thân rồng, sợi rễ chia làm năm xóa, hiện lên kim long lợi trảo tạo hình, tham gia bên ngoài cơ thể vây có long khí bao phủ. Thuốc này có thể tẩm bổ huyết mạch, cường hóa nhục thân, là phụ trợ luyện thể thần dược, càng có cực mạnh duyên thọ hiệu quả. Dương Viêm thủy hoa, cánh hoa hiện lên xích hồng sắc, hình như thiêu đốt hỏa diễm, hoa tâm có khảm dùng kim sắc thủy dịch, tản mát ra nóng rực bừng sáng. Thuốc này Dương Viêm có thể rèn luyện hỏa thuộc tính linh lực, luyện chế đan dược cũng có trợ giúp phá cảnh, đối đỉnh tiêm thế lực mà nói, là không thể thiếu cấp chiến lược tài nguyên. Bất quá, lúc này cái này ba loại thần dược bị một loại hình thái như bạch ngọc, so huyền băng hàn ý càng thêm thấu xương vật chất ngăn cách, nếu là cưỡng ép phá hư thu lấy, rất có thể sẽ phá hư thần dược. Chín tiên xương thủy, thiên ngoại chi vật bên trên mang theo băng hệ tinh hoa, lấy lạnh mạch tẩm bổ mà thành, giao long tộc năm đó rút lui lúc thế mà không có đem nó lấy đi. Lưu lại nhiều như vậy linh dược hạt giống, đoán chừng thật đúng là nghĩ đến có một ngày có thể trở về đâu. Dịch Trạch khẽ cười một tiếng, lập tức xuất ra tử ngọc hồ lô, đem bên trong tiên thiên nhâm thủy đều bôi ở chín tiên xương thủy bên trên. Tiên thiên nhâm thủy tính chí nhu, có thể lấy nhu thắng cường, nhuận vật y mắng, cũng có thể hóa tận vạn cổ hàn băng. Theo thời gian trôi qua, tiên thiên nhâm thủy dần dần rót vào chín tiên xương thủy bên trong, xương thủy từ màu lam nhạt chậm chậm biến trong suốt, nguyên bản cứng rắn chất liệu mềm mại xuống tới. Dịch Trạch rất dễ dàng liền phá vỡ mềm hóa xương thủy, thận trọng đem ba cây thần dược tẩy ghép đi, cuối cùng càng đem chín tiên xương thủy toàn bộ bỏ vào trong túi. Làm xong đây hết thảy, hắn mới thở dài nhẹ nhõm. Cho dù tiếp xuống Dịch Trạch không thu hoạch được gì, chuyến này Long Cung tới cũng đáng. Xuất phát từ một loại nào đó cùng năm đó giao Long tộc như thế tâm thái, Dịch Trạch tại mảnh này linh phố bên trong cũng gieo không ít linh dược hạt giống. Cuối cùng nhìn thoáng qua bị bờ vét xong biển cả linh phố, Dịch Trạch cùng Long Đằng hướng về đại liệt cốc bên ngoài bay đi. Khi bọn hắn sắp tiếp cận cốc khẩu thời điểm, Dịch Trạch đột nhiên sắc mặt đại biến, lóe lên một cái đi vào Long Đằng trước người. Ất Mộc chân giới trong nháy mắt triển khai, đại lượng dây leo chống rông xuất hiện, hướng về cốc khẩu không ngừng lan tràn, hình thành một tầng dày đặc bình chướng. Suy, trong điện quang hỏa thạch, một đạo lưỡi dao cắt chém thanh âm vang xé khe nước, ớt một chân giới ở giữa xuất hiện một đạo vết rách to lớn, đem nó toàn bộ chia cắt ra đến, vô số dây leo trong nháy mắt chôn bụi. Ớt một chân giới chưa thể hoàn toàn ngăn cản được, đột nhiên đến công kích như là một đạo thâm thúy hư không vết rách, bằng tốc độ kinh người đánh út về phía Dịch Trạch. Bành! Dịch Trạch phản ứng rất nhanh, kịp thời dùng thanh lam tháp ngăn khuất phía trước, nhưng thanh lam tháp bị cường đại xung kích trong nháy mắt đánh bay, cái kia đạo công kích vẫn là rơi vào Dịch Trạch trên thân. Dịch Trạch trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, liên quan sau lưng Long Đẳng cũng không có thể may mắn thoát khỏi, hướng về khe nước phía dưới rơi đi. Cùng lúc đó, một kim một bạch hai thân ảnh xuất hiện tại đại liệt cốc địa điểm lối ra, lạnh lùng nhìn phía dưới thân ảnh chật vật, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Chương 886, song giao cắt không. Chương 886, song giao cắt không. Dịch Trạch vừa mới lấy được biển cả linh phố bên trong góp nhặt vài vạn năm linh dược, trước lúc này còn đã hấp thu không ít cỏ cây năng lượng, chuyển đổi ra đại lượng tử khí, tâm tình thật tốt. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà thư giãn, ngược lại càng thêm cẩn thận đề phòng. Hắn biết rõ trên người mình linh dược, ai nhìn đều sẽ trông mà thèm, nhất là U Lan giới sẽ phải bộc phát đại chiến thời điểm, hai phe địch ta đều là như thế. Có thể cho dù là dạng này, hắn vẫn như cũ không thể sớm phát giác được có người ẩn nút trong bóng tối, đột nhiên cho hắn một cái hung ác. Công kích của đối phương đột ngột lại cường đại, ớt một chân giới cùng thanh lam tháp đều không thể phòng tốt. Vành, biển cả linh phố bên trong, hai cỗ bụi bằng ngập trời mà lên, Dịch Trạch cùng Long Đẳng vậy mà liền như thế trực tiếp bị đánh rất đến đáy cốc. Long Đẳng mặc dù thực lực thấp, nhưng có Dịch Trạch ở phía trước cản trở, ngoại trừ bị thương ngoài ra cùng khí huyết quần quật bên ngoài, thật không có nhận cái gì thương tổn nghiêm trọng. Hắn trước tiên từ bị chính mình đập ra trong hố sâu nhảy ra, vẻ mặt lo lắng, vội vàng đi thăm dò nhìn Dịch Trạch tình huống. Hắn đồng dạng cảm nhận được vừa rồi một kích kia kinh khủng, hắn không lo lắng cho mình, mà là sợ ngăn khuất trước mặt Dịch Trạch xảy ra chuyện. Hiện tại Dịch Trạch quá trọng yếu. Dịch Trạch, ngươi thế nào? Hắn lo lắng quát, đồng thời để phòng nhìn xem đại liệt cốc phía trên. Ta không sao. Thanh âm bình tĩnh đang tung bay trong bụi đất vang lên. Long Đẳng được đến Dịch Trạch đáp lại sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Dịch Trạch hố rõ ràng so Long Đẳng càng lớn càng sâu, bụi đất tán đi, dần dần lộ ra thân ảnh của hắn. Hắn ngồi tại hố sâu dưới đáy, chân sau đốn lượng, tay phải đặt ở đùi phải trên đầu gối, hơi có chút thở dốc, dường như ngay tại nghỉ ngơi. Ngực nguyên bản chỉnh tề thanh sam bên trên bị vạch ra một cái lỗ hổng lớn, lộ ra bên trong da thịt, phía trên thình lình có một đạo thật sâu vết thương, hai bên thô ở giữa mảnh. Lúc này vết thương đang đốt hỏa diễm thiêu đốt, phát ra nhu hòa thanh quang, đem vết thương trùng quanh bằng xương hòa tan. Dịch Trạch mặt không biểu tình, túi đầu nhìn xem ngực dần dần được chữa trị vết thương, khí tức trên thân cũng dần dần ổn định lại. Hắn chậm rãi đứng dậy, dù bận vẫn lung dung phủi bụi trên người một cái, vẻ mặt lạnh nhạt hướng đại liệt cốc lối vào chỗ nhìn lại. Nơi đó, hai đạo nhân ảnh đứng lơ lửng trên không, như thực chất hoa ánh mắt đang nghiêm nghị nhìn chằm chằm hắn. Nhìn thấy Dịch Trạch bình yên vô sự đứng lên sau, hai người rõ ràng hiện lộ ra thất vọng cùng vẻ cảnh giác. Tại phía sau bọn hắn, còn lượn vòng lấy hai cái mấy ngàn trượng kinh khủng giao long. Đỉnh đầu của bọn hắn có chút nâng lên, tựa như muốn mọc ra sừng rồng đồng dạng, thân rồng vắt ngang tại đại liệt cốc phía trên, che khuất bầu trời. Một đầu toàn thân bao trùm lấy nặng nề vảy màu vàng kim, quang trạch như dung kim giống như loa mắt, tại tia sáng chiết xạ phát xuống ra ánh sáng chói mắt. Nó lân phiến biên giới sắc bén như dao, sắp xếp chặt chẽ, hiện lộ rõ ràng chính mình kim cương bất hoại thân thể. Một cái khác con giao long hình thể đồng dạng to lớn, nhưng đường cong càng thêm trôi chảy ưu nhã, giống như bốn lượn sông băng. Lân phiến hiện lên màu trắng bạc, bóng ánh sáng long lanh như vạn niên hàn băng, ánh mắt thâm thúy như lam bảo thạch, ánh sáng lạnh nhất hồn, chảo như băng nhận, vung lên lúc lưu lại đạo đạo vết xương. Kim giao vương, băng giao vương, hóa ra là các ngươi. Dịch Trạch nhìn chằm chằm kia hai đạo nhân ảnh, bình tĩnh trên mặt không có chút nào bị đánh lén tức giận, ngược lại treo mỉm cười thản nhiên, khí định thần nhàn nói ra một câu nói như vậy. Lấy Long Đẳng đối Dịch Trạch hiểu rõ, lúc này nội tâm của hắn tuyệt không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy, một tia mịt mở sát ý tràn ngập ra. Dịch Trạch ánh mắt thâm trầm nhìn về phía trên cùng hai cái cự giao, vậy dĩ nhiên không phải thật sự giao long, mà là một cái giao long tộc tổ hợp hình trí bảo huyền hóa ra tới khí linh. Vừa rồi Kim Giao Vương cùng Băng Giao Vương chính là hợp lực thôi động bảo vật này đánh lén hắn. Không nghĩ tới các ngươi liền các không dạng này linh bảo đều mang tới, trịnh trọng như vậy, thật đúng là để mắt Dịch Mỗ. Dịch Trạch không mặn không nhạt nói, các không là một thanh cái kéo linh bảo, giao long tộc từ thượng cổ truyền thừa tộc quần trí bảo, nó địa vị tương đương với Thiên Diễn Sơn Hà Đồ đối vạn pháp đạo trường. Bảo vật này lấy hư không thần kim làm chủ tài, dựa vào hóa thần kỳ giao long lột ra bản mệnh vậy ngược chế tạo thành, đã có thể tách ra xem như hai thanh bảo đao sử dụng, cũng có thể tổ hợp thành cái kéo đối địch, giống như vừa rồi Dịch Trạch tiếp nhận một cái kia. Bây giờ Kim Giao cùng Băng Giao hai tộc cắt chấp thứ nhất, chính vì vậy hai tộc tại Đông Hải khu vực một mực là đồng minh, lại có thể ở một mức độ nào đó hiệu lệnh cái khác giao long tộc. Cắt trong không gian rót vào một đôi giao long tinh huyết cùng long hồn, nghe nói cái này hai cái giao long chênh lệch một bước liền có thể hóa giao thành long, đáng tiếc cuối cùng song song chết tại lôi kiếp phía dưới. Tại bọn hắn bại vong về sau, mới bị giao long tộc lợi dụng, chế tạo thành nhất tộc chí bảo. Cắt không, điểm trụ đoạn giới. Điểm thì làm lưới lao, hợp tác là kéo. Song nhận giao thoa, âm dương chi lực kịch liệt đối sông chôn bụi, thậm chí có thể trực tiếp cắt bỏ không gian pháp tắc, hình thành một đạo thôn phệ vạn vật hư không vết rách. Có cường đại cắt chém cùng thôn phệ đặc tính, lại có thể không nhìn đa số phòng ngự tính linh bảo. Đây cũng là vừa rồi một kích kia có thể tùy tiện xuyên thủng ất một chân giới cùng đánh bay thanh lam tháp nguyên nhân. Kim Giao Vương trên mặt âm tình bất định, nhìn chằm chằm Dịch Trạch cẩn thận điều tra, mong muốn phát hiện đối phương bị thương nặng vết tích, đáng tiếc không thu hoạch được gì, sắc mặt không khỏi lại khó coi mấy phần. Mặc dù trước đó không làm sao đã từng quen biết, nhưng hắn chưa bao giờ xem thường qua cảnh giới này so với hắn thấp một cái cấp độ tu sĩ nhân tộc. Vừa rồi tập kích bất ngờ chính là xuất phát từ tuyệt đối coi trọng, hơn nữa hắn tự hỏi đã dùng hết toàn lực, Băng Giao Vương cũng giống như thế. Nhưng mà, thực tế phát huy ra hiệu quả giống như cũng không lý tưởng. Băng Giao Vương một đôi con ngươi sáng ngời cũng là thẳng tắp nhìn chằm chằm Dịch Trạch, sắc mặt không hiện, nội tâm lại vô cùng không bình tĩnh. Nàng rất rõ ràng, vừa mới tập kích bất ngờ đổi thành Lý Tiện Uyên đến đứng đối, cho dù không trọng thương, sức chiến đấu cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Trước đó ngắn ngủi giao thủ, Dịch Trạch áp lực đều cho tới Đường phu nhân trên thân, nàng còn không có bao nhiêu trải nghiệm, đơn thuần tưởng rằng Đường phu nhân quá yếu. Đường phu nhân, tới, ngươi đem cảnh giới ép tới hóa thần trung kỳ cùng hắn đánh thử một chút. Thẳng đến chính diện đối đầu, Băng Giao Vương mới hiểu được Dịch Trạch chỗ đáng sợ, tuyệt không thể tính toán theo lẽ thường. Kim Giao Vương trầm giọng nói, Dịch Trạch, đối ngươi chúng ta có thể không dám khinh thường, sự thật chứng minh, vừa rồi một kích kia không phải cũng không đối ngươi tạo thành bao lớn tổn thương sao? Dịch Trạch truyền âm dặn dò Long Đẳng tùy cơ ứng biến sau, thân thể chậm rãi dâng lên. Hắn chỉ vào ngực bị mở ra quần áo, nghiêm mặt nói, Kim Giao Vương, ngươi cái này coi như tự coi nhẹ mình, vừa mới kia một chút, để cho ta thụ thường cũng không nhẹ. Băng Giao Vương bị tóc cắt ngang trán che khuất trên trán, vậy bạc như ẩn như hiện, nhìn thấy Dịch Trạch lộ ra trên da đã hoàn hảo như lúc ban đầu, khóe mắt không khỏi run rẩy hai lần. Nàng thanh âm thanh lãnh, các hạ vơ vét toàn bộ biển cả linh phố linh dược, cử động lần này thực sự có hơi quá, chúng ta lúc này mới ra tay. Dịch Trạch nhếch miệng lên một vệt đường cong, a, quá mức sao? Coi như quá mức ngươi lại chờ như thế nào? Băng Giao Vương mặc dù cảm thấy Dịch Trạch sẽ không từ bỏ ý đồ, chính mình tiếp xuống đề nghị hơn phân nửa sẽ không bị tiếp nhận, nhưng vì để tránh cho chiến đấu, vẫn là nói ra, cái này Long cung dù sao cũng là ta giao tộc cựu địa, cái khác thì cũng tôi đi, kia đan hà quả đối với tộc ta 10 phần trọng yếu, còn mời các hạ phân 2 quả cho chúng ta. Xem như đáp tạ, tại cái này về sau, hai người chúng ta bằng lòng, sẽ không ở Long cung bên trong cùng ngươi độc thủ, không biết ý như thế nào. Dịch Trạch hỏi những mày, Ô Mặc Hành để các ngươi độc thủ, các ngươi cũng dám bất động. Ô thượng sứ mặc dù là yêu giới sứ giả, nhưng cũng không cách nào ép buộc chúng ta trái lương tâm làm việc. Kim Giao Vương không chút nghĩ ngợi tiếp lời nói. Dịch Trạch lúc này đã bay đến cùng bọn hắn cân bằng thân vị, nghe vậy đôi mắt buông xuống, mạo như đang ngẫm nghĩ có tiếp nhận hay không đề nghị. Kim Giao Vương cùng Băng Giao Vương thấy thế, trong lòng dâng lên một tia yếu ớt hy vọng, bọn hắn cũng không nguyện ý ở chỗ này cùng Dịch Trạch từ đấu. Bất quá, cái này chút hy vọng rất nhanh liền tan vỡ. Dịch Trạch dương mắt, nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn, ánh mắt tại các không biến thành cự giao trên thân dừng lại một cái chớp mắt, đề nghị của ngươi, chẳng ra sao cả. Dịch Mỗ không có bị động bị đánh lại không hoàn thủ thói quen, huống chi các ngươi thế mà còn nói khoác mà không biết ngượng mong muốn từ trong tay của ta cầm linh quả. Thế cục bây giờ là ai nắm giữ? Các ngươi có phải hay không đối thực lực của mình quá tự tin? Chương 887, cái thứ hai. Chương 887, cái thứ hai. Các ngươi có phải hay không đối thực lực của mình quá tự tin? Dịch Trạch vừa dứt lời, một cỗ dọa người khí thế từ hắn trên người đột nhiên bộc phát, giống như sắp núi lửa bộc phát. Cường đại uy áp tựa như vạn quân nước biển trong nháy mắt rót đầy cả tòa khe nước, không khí tại gào thét bên trong bị đè ép, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng bạo liệt. Khe nước nhập khẩu hai bên rồng có sừng ngọc trụ, tại cỗ này áp lực dưới như là bị một cái vô hình cự thủ đẩy ngã, đè gãy. Mãnh liệt khí lãng của tới, Kim Giao Vương cùng Băng Giao Vương tay áo bị thổi làm bay phất phới. Sắc mặt hai người khẽ biến, ánh mắt vẻ lo lắng nhìn xem đối diện sừng sững bất động thân ảnh, bọn hắn biết một trận chiến này không thể tránh được. Nhưng bọn hắn không biết là, Dịch Trạch tiếp xuống thế công chi mãnh liệt, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, hoàn toàn đổi mới hóa thần trung kỳ tại bọn hắn nhận biết bên trong ấn tượng. Mây đen như mực, cuồn cuộn lấy thôn vệ cuối cùng một sợi sắt trời, vốn là bị giao long che đậy khe nước biến càng thêm mờ tối. Cuồn phong tại khe nước ngàn trượng tuyệt bích ở giữa gào thét, cuốn lên băng hàn hơi nước. Băng Giao Vương đầu tiên phát giác được dị thường, ngẩng đầu thất thanh nói, cái thiên tượng này có vấn đề. Nói xong, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Dịch Trạch. Dịch Trạch không tiếp tục cùng bọn hắn nói nhảm, Huyền Sơ từ sau lưng của hắn đi ra, tay kết pháp quyết, miệng tụng chân ngôn, quanh thân nguyên lực giống như thủy triều đổ xuống mà ra. Vừa mới còn nhẹ như mây gió thời tiết bỗng nhiên xảy ra kỳ biến, màu mực trong lôi vân lôi đỉnh như cuồng bạo long xà xé rách trường không, trực tiếp bổ về phía cắt không biến thành cự dao. Nương theo mà đến còn có mãnh liệt gió lốc, tại Huyền Sơ khống chế phía dưới, hóa thành vô số sắc bén phong nhận, đồng dạng liên tục không ngừng hướng cự dao trên thân chào hỏi. Toàn bộ đại lực gốc, tại lúc này dường như hóa thành một tòa thiên nhiên sát trận, phong tỏa nhập khẩu đồng thời, lấy thiên địa lực lượng rào sát hai vị giao long vương giả. Kim Giao Vương đầu tiên kìm nén không được, bàng bạc yêu lực thấu thể mà ra. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, sau người huyễn hóa ra ước chừng 10 trượng kim sắc vòng sáng, lập tức lại hóa thành trăm ngàn đạo ngưng động như thực chất kim sắc thương mang, sừng sững trận trận. Trong chốc lát, thương mang như gió táp mưa rào giống như hướng Dịch Trạch vọt tới, kim quang những nơi đi qua, núi đá vỡ nát, giống như muốn đem Dịch Trạch tính cả phương thiên địa này cùng nhau xé nát. Nhưng mà, đối mặt cái này cương mãnh một kích, Dịch Trạch chỉ là hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước hư điểm. Mấy trăm đạo hào quang sáng chói từ hắn trong ống tay áo bay ra, hóa thành điểm điểm tinh quang, ở trước mặt của hắn cấu kết ra một mảnh mênh mông tinh thần kiếm đồ. Không có kinh người kiếm khí, cũng không có sắc bén phong mang, duy chỉ có ẩn chứa vũ trụ thâm thúy cùng huyền ảo. Kim Giao Vương những cái kia đủ để khai sơn phá thạch tương mang, xâm nhập kiếm đồ sau, kim quang cùng tinh huy không đoạn giao phong, nhưng cuối cùng đều như châu đất xuống biển giống như bị quấy nát bét. Băng Giao Vương nhìn xem bị lôi đỉnh cùng phong nhận phong tỏa khe nước, minh bạch đường lui đã đứt, lại nhìn về phía đối diện Dịch Trạch lúc, ánh mắt lạnh dần. Tố thủ đúng khẽ, một hồi cực hàn yêu khí bộc phát ra, đem trong cốc hơi nước trong nháy mắt ngưng kết thành vô số bén nhọn băng thứ, từ bốn phương tám hướng bắn về phía Dịch Trạch. Cùng lúc đó, nàng cùng Kim Giao Vương liếc nhau, an ý cùng một chỗ thôi động cắt không. Hãm sâu lôi đỉnh cùng phong nhận công kích hai cái cự giao, cùng nhau phát ra vang vọng đất trời gào thét, chấn trung quanh số lớn núi đá rơi xuống, đồng thời cũng tạm thời chấn khai trung quanh công kích. Cự giao trên thân sáng lên chói mắt linh quang, sau đó quấn quýt lấy nhau, hóa thành một thanh cổ pháp cái kéo. Dịch Trạch giải quyết đi đánh tới băng thứ sau liền tại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tắc không, lần này hắn phải thật tốt gặp một lần cái này giao long tộc chí bảo. Sau một khắc, một cỗ giam cầm không gian quỷ dị lực trường giáng lâm ở trên người hắn, khiến cho trên người pháp lực vì đó trì trệ. Ngay sau đó, chí bảo cắt không trong hư không nhẹ nhàng sẽ qua. Giang giác, không gian lập tức nổi lên gợn sóng, một đạo nhỏ như sợi tóc vết nước màu đen trống rông xuất hiện, tản mát ra lực lượng đáng sợ. Phát ra một kích này sau, cắt không lại lần nữa hóa thành hai cái cự dao. Đối mặt hướng mình đánh tới, càng lúc càng lớn hư không vết rách, Dịch Trạch vẫn chấn định như cũ, trên thân thanh quang lóe lên, Dạ Tôn đã xuất hiện tại trước người hắn. Thanh đế pháp tướng, tú nói. Dạ Tôn chắp tay trước ngực, hóa thần hậu kỳ khổng lồ pháp lực mãnh liệt mà ra, cao đến ngàn trượng, mà không biểu tình nhưng lại uy nghiêm vô tận thanh đế ở trên người hắn ngưng tụ mà ra. Quanh thân lóe ra vô tận ánh sáng màu xanh, pháp tướng hướng về phía trước đưa tay phải ra, vô số tráng kiện dây leo từ trong hư không hiện hiện, hướng về hư không vết rách cuốn đi. Mặc dù dây leo lúc đầu bị hư không chi lực chôn vùi rất nhiều, nhưng thanh đế pháp tướng lực lượng sinh sôi không ngừng, dây leo kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lại sinh sinh ngăn chặn lại hư không vết rách thế sông. Mặc dù uy lực không giảm, vẫn tại rào sát dây leo, nhưng vết rách lại đứng im không tiến thêm. Thanh đế pháp tướng tay phải đã hoàn toàn đem hư không vết rách bao phủ, năm ngón tay bắt đầu chậm chạp nắm chặt. Hư không vết rách lọt vào không thể diễn tả lực lượng áp chế, dường như bị giam cầm đồng dạng, thể tích bị áp xúc càng ngày càng nhỏ. Bành! Nắm đấm nắm chặt, năng lượng to lớn bạo phát đi ra, hư không vết rách tính cả vô số dây leo hoàn toàn biến mất. Thấy cảnh này, Kim Giao Vương cùng Băng Giao Vương trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn đoán được Dịch Trạch có biện pháp tránh thoát cắt chống không công kích, nhưng không nghĩ tới hắn thế mà có thể chính diện hóa giải hư không vết rách. Hai người vô ý thức nhìn về phía tôn này uy nghiêm pháp tướng, đặc biệt là tại đối đầu cặp kia đạm mạc ánh mắt lúc, trái tim càng là cùng nhau run lên. Bọn hắn ngây ngẩn, Dịch Trạch nhưng không có dừng tay dự định. Nhân cơ hội này, thanh đế pháp tướng đã hướng hai cái cự giao công tới, tùy thời bắt lấy một đầu cự giao cái đuôi, như vung roi đồng dạng hướng một cái khác đầu rút đi, ba cái quái vật khổng lồ rất nhanh liền quấn quýt lấy nhau. Dịch Trạch cũng không có nhàn rỗi, hắn vừa mới pháp lực cũng chỉ là dị thường một cái chớp mắt. Lúc này, khôi phục sau Dịch Trạch trước tiên gọi ra Càn Nguyên Thánh Diễm, dùng Thanh Dương Phần Thiên Quyết đem nó hóa thành ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt Phần Thiên Hỏa Liên. Nguyên bản trung quanh hàn khí lập tức bị đổi tản ra sạch sẽ. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Băng Giao Vương, lập tức đem Phần Thiên Hỏa Liên thẳng tắp hướng nàng quân tới. Kim Giao Vương thấy thế vừa định muốn ngăn cản, Chu Thiên Tinh Thần Kiếm đồ đột nhiên biến hóa, thế công đột nhiên tăng lên gấp ba, ép hắn chỉ có thể dừng lại toàn lực ứng đối. Băng Giao Vương khi nhìn đến viên kia Phần Thiên Hỏa Liên thời điểm, liền cảm nhận được trong đó năng lượng to lớn, nguyên bản trắng non trên mặt vừa liếc ba phần. Lúc này nàng vừa mới thôi động cắt không, kế tục có chút không còn chút sức lực nào, mặc dù đối nàng hiện tại thi triển thần thông ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng có đôi khi thắng bại thiên bình chính là một tí kẹo như thế tích lũy. Cảm nhận được nhanh chóng đánh tới sóng lửa, Băng Giao Vương lúc này lấy ra một quả hạt châu màu lam đậm, điên cuồng hướng băng phách châu bên trong đưa vào yêu lực. Nhất trọng lại trọng huyền băng hàng rào hiện lên ở trước người của nàng, cho nàng một chút cảm giác an toàn. Bành! Phần Thiên Hỏa Liên ầm vang bạo tạc, mấy tầng hàng rào tại cỗ này sức nổ hạ trong nháy mắt bị phá hủy, nóng bỏng thánh diễm bám vào băng bích bên trên mãnh liệt thiêu đốt. Cứng rắn vô cùng huyền băng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa khí, hơi nước bốc hơi, đem một khu vực lớn bao phủ ở bên trong. Bất quá, cái này cũng cho Băng Giao Vương cơ hội thở dốc, có thể củng cố phòng tuyến. Chịu ly, cẩn thận. Thế lửa dần dần tắt, ngay tại Băng Giao Vương tâm thần thoáng thư giãn lúc, đột nhiên nghe được Kim Giao Vương cảnh báo. Còn chưa chờ nàng làm ra phản ứng, hai cái thiêu đốt lên linh hỏa thanh đằng trực tiếp xuyên qua băng bích, không nhìn nàng hộ thể linh quang, trong nháy mắt quấn quanh ở trên người nàng. Thanh đằng chói diễm. Băng Giao Vương muốn bận lực tránh thoát, cực hàn chi khí vừa mới bắn ra, yêu thân thể cùng yêu hồn liền truyền đến kịch liệt thiêu đốt cảm giác. Cái kia quỷ dị tam sắc linh hỏa lại có thể trực tiếp làm bị thương nguyên thần của nàng. Chính là cái này dừng lại nháy mắt, làm nàng hoàn toàn đã mất đi tránh thoát cơ hội, lại là mấy cái thanh đằng từ bên cạnh bắn ra, đem nó một mực trói lại. À, đau đớn kịch liệt khiến Băng Giao Vương nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thể nội băng hệ yêu lực điên cuồng thôi động, lại tại Càn Nguyên Thánh Diễm thiêu đốt hạ kịch liệt tiêu hao, đồ làm uổng công. Băng Giao Vương trên thân lộ ra bộ phận cháy đen lân phiến, khí tức lập tức bể bại xuống tới. Dịch Trạch trong mắt bộc phát ra khiếp người tinh quang, kinh nghiệm chiến đấu của hắn như thế nào phong phú, sao lại buông tha bực này cơ hội trời cho. Hướng về phía trước bước ra một bước, cấp tốc tới gần Băng Giao Vương. Mấy đạo nhỏ bé tới cơ hồ không thể phát giác linh quang, từ hắn trên người bắn ra, lặng yên không tiếng động không có vào Băng Giao Vương mi tâm cùng cái khác mấy chỗ khẩn yếu bộ vị. Vô hình kim châm. Băng Giao Vương thanh âm im bặt mà dừng, ánh mắt một hồi hoảng hốt, lập tức lộ ra thống khổ cùng vẻ hoảng sợ, nhưng nàng lúc này cái gì cũng không làm được. Thanh quang đánh tới, thanh lam tháp ầm vang rơi xuống, trực tiếp đem Băng Giao Vương trấn áp. Trung quanh hơi nước rất nhanh tán đi, Dịch Trạch trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ giọng nỉ non, cái thứ hai. Lập tức, hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía cách đó không xa Kim Giao Vương, trong ánh mắt lộ ra không còn che giấu ác ý.